La Lan đứng tại trước máy truyền hình im lặng không lên tiếng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được người trẻ tuổi kia tựa như là ngồi tại toàn thế giới biên giới trong góc, bị người khác lãng quên, bị bản thân lãng quên, cho đến không còn gì cả. Đây mới thật sự là cô độc. Đoạn thứ 2 nhận xem bệnh trong ghi chép, bệnh viện thầy thôi miên tại thử nghiệm cho người trẻ tuổi thôi miên, lúc này người trẻ tuổi nhìn qua đã bình thường nhiều. Bác sĩ đối người trẻ tuổi nói, nhắm mắt lại. Thả lỏng. Thử tưởng tượng ngươi dọc theo một đầu đường hầm đi thẳng về phía trước, thế giới dần dần rơi vào hắc ám. Đó là ngươi quen thuộc đường hầm, ngươi phía bên phải bên cạnh đường hầm chạy tới, nơi đó cuối cùng có ánh sáng, làm ngươi tới ánh sáng vị trí. Liền sẽ tới ngươi muốn đi nhất địa phương, nghe ta số 3. 2. 1. Kết quả lúc này người trẻ tuổi mở mắt ra, bác sĩ kinh ngạc, ngươi mở thế nào mắt? Người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, ta chạy sai phương hướng. Đoạn thứ 3 nhận xem bệnh trong ghi chép, vẫn là thôi miên quá trình. Lần này bác sĩ đối người trẻ tuổi nói, nhắm mắt, thả lỏng. Thử nghĩ ngươi nằm ở trong nước biển, ấm áp đại dương bao vây lấy ngươi, làm ngươi dìm vào mặt biển thời điểm có thể thỏa thích hô hấp, làm ngươi rơi vào đáy biển thời điểm, sẽ tới ngươi muốn đi địa phương, nghe ta số 3. 2. 1. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến, lần này, bác sĩ lại ngủ thiếp đi. Mà người trẻ tuổi thì mặt mỉm cười. Chương 160, hổ cùng heo. Video đến đoạn thứ 3 liền im bặt mà dừng, dường như đến tiếp sau nghiên cứu liền không có ý nghĩa gì, cũng hoặc là tiến hành không nổi nữa. Chỉ là La Lan đứng tại trước máy truyền hình xem xong cái này 3 đoạn video sau đó, luôn cảm thấy người tuổi trẻ kia có không nói ra được bí hiểm cảm giác, hắn cảm khái nói, nguyên lai đây chính là ác ma trong truyền thuyết Hitler, xem ra là cái kia thôi miên quá trình mở ra hắn siêu phàm năng lực. Đường Chu hỏi, có muốn hay không mang đi hắn? Mang hắn? La Lan lắc đầu. Ta La Lan vẫn có chút tự biết rõ, loại người này ta có thể điều khiển không được, hơn nữa đem hắn thả ra còn chắc gây ra loạn gì tới đây, ngươi không biết cái này bệnh viện tâm thần bên trong có bao nhiêu người đều bởi vì hắn chết đi. Ác ma Hitler, đây là tập đoàn ở giữa đối với một loại nào đó nắm giữ cực đoan thôi miên thủ đoạn siêu phàm giả xưng hô. Về phần bọn hắn đến cùng nắm giữ lấy trình độ gì thôi miên thủ đoạn, mọi người thật ra thì cũng không quá rõ ràng, nhưng La Lan vừa rồi xem video liền cảm giác kinh dị. Đoạn thứ 3 video thời gian điểm, chỉ sợ vẫn là đối phương vừa mới thời điểm thức tỉnh đi. Đường Chu nói, đem hắn bắt về nghiên cứu cũng được. Ta cùng Khánh Trần không làm loại sự tình này, La Lan khinh thường nói, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta chỉ đem đi số 2 chuột bạch. Nói La Lan liền tiếp theo chạy lên lầu, lúc này tác chiến ban tổ đã đem cả tòa cao ốc cho dọn dẹp sạch sẽ, loại trừ 1, số 2 chuột bạch, không còn có mặt khác người sống. Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến làm việc gọn gàng. Nếu không hỏa chủng công ty cũng sẽ không bị đánh sức đầu mẹ chán, đương nhiên, cũng là bởi vì hỏa chủng công ty không ngờ tới La Lan bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa dạng sáng cái này thuộc về hỏa chủng tác chiến danh sách cũng không có đưa vào chiến đấu. Đem La Lan đi qua cái kia đem một số chuột bạch ngăn cách âm gian phòng lúc, La Lan theo bản năng cách gian phòng kia hơi xa một chút, sợ bên trong tung ra cái manh thú tới giống như. La Lan cùng Khánh Trần cái kia cùng cha đã chết đi nhiều năm, thời điểm ra đi là bởi vì ung thư phổi. Không chữa được. Khi đó lao đầu tử đem La Lan cùng Khánh Trần thét lên giường bệnh bên cạnh nói, thật ra thì hắn không có chút nào lo lắng La Lan, ngược lại có chút lo lắng Khánh Trần. Chỉ vì Khánh Trần ngạo khí tận trong xương tủy khí để hắn phong mang tất lộ, trước đây nửa đời nếu như không đi vững vững vàng vàng, tuổi già sợ là không có kết thúc yên lành. Mà La Lan không giống, hắn cái này con riêng co được giãn được, dù là có người hướng trên mặt hắn ném bùn, không chọc nổi người hắn như cũ sẽ không đi chọc. Đệ đệ cùng ca ca. Một đầu hổ cùng một con lợn. Rõ ràng đệ đệ cường thế hơn một ít, nhưng lão đầu tử trước khi hấp hối lại một mực lôi kéo La Lan nói phải bảo vệ thật đệ đệ, ai cũng không biết lão đầu tử nghĩ như thế nào. Lúc này tác chiến ban tổ đã đem số 2 chuột bạch theo trên bàn giải phẫu khiến xuống, La Lan liếc mắt nhìn, hắn bĩu môi nói, tuổi đời này cũng quá nhỏ à, 10 tuổi vẫn là 11 tuổi. Có thể làm ta khuê nữ đều, này làm sao hỗ trợ đánh nhau à. Ông chủ, Lý Thị tác chiến danh sách xuất phát, chúng ta đến đi nhanh lên. Đường Chu nói, xe cộ đã chuẩn bị xong. Kết quả vừa dứt lời, La Lan cùng Đường Chu liền nghe phía bên ngoài ầm ầm mấy tiếng, hai người bọn họ xuyên thấu qua phòng giải phẫu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy bản thân chuẩn bị nơi yên tĩnh xe cộ nổ tung lên, giống như nửa đêm chói lọi pháo hoa. La Lan lúc ấy liền nổi giận, cái này mẹ nó ai vậy ngày ngày nhàn rỗi không chuyện gì nhất định muốn đánh lao tử xe mới chơi. Lao tử không để yên cho ngươi. Ông chủ nhanh đừng nói nữa, nhanh lên khoan cống thoát nước đi. Đường Chu dắt lấy La Lan đi ra ngoài chạy tới. Đã là rạng sáng, Nhậm Tiểu Túc trở lại cửa hàng thời điểm tất cả mọi người còn chưa ngủ, tất cả mọi người là lo lắng an toàn của hắn vấn đề, muốn ngủ cũng ngủ không được. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc là cả một nhà người người đáng tin cậy, hắn nếu không trở lại, người nào trong lòng đều không nỡ. Chẳng qua thảm nhất vẫn là Đông Phụ Nam, nàng ngược lại là thật muốn ngủ, nhưng Trần Vô Địch nói để nàng cùng một chỗ cầu nguyện Nhậm Tiểu Túc bình yên trở về. Đông Phụ Nam cả người đều là mộng bức, các ngươi cầu nguyện liền xong việc, ta tại sao phải cầu nguyện a? Các ngươi có còn hay không là người, cột vậy thì thôi, đánh ta một chầu vậy thì thôi, còn không cho ngủ. Chờ Nhậm Tiểu Túc sau khi trở về, hắn lại ngồi trong cửa hàng lặng lặng chờ đợi, bởi vì hắn đoán chừng La Lan khả năng còn có thể tới. Vừa mới La Lan bọn họ rời đi thời điểm cùng Lý Thị tập đoàn quân đội phát sinh chiến đấu, đoán chừng La Lan trong đội ngũ khẳng định có người bị thương, nếu như cần trị liệu thương thế nói, Nhậm Tiểu Túc nơi này nhất định là hắn chọn lựa đầu tiên. Mà La Lan bọn họ sở dĩ buộc phát chiến đấu, là bởi vì Dương Tiểu Cẩn lại đem xe của bọn hắn cho nổ, cô nương này hố người thật sự là một tay hảo thủ, trong đầu đoán chừng tất cả đều là hố người ý tưởng. Quả nhiên, còn không có qua bao lâu Nhậm Tiểu Túc chỉ nghe thấy cửa cuốn bên ngoài vang lên nắp giếng xốc lên âm thanh. Nói thật Nhậm Tiểu Túc đều có chút tò mò, đám người này là thế nào tình chuẩn tìm tới cửa nhà mình nắp giếng. Nhậm Tiểu Túc giật lại cửa cuốn thả bọn họ đi vào, La Lan thấp giọng nói, nhanh lên cho ta cái này hai anh em trị thương, ta trả tiền. Ừm, trả tiền liền dễ nói, Nhậm Tiểu Túc chậm rãi nói, hắn liếc mắt nhìn đối phương vết thương, tiếp đó đối Tiểu Ngọc Tỷ nói, Tiểu Ngọc Tỷ ngươi trước giúp bọn hắn lấy viên đạn ra. Sau đó lại khâu xóa thuốc. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Đường Chu trong ngực ôm ngang bé gái, đây là... Chỉ thấy bé gái kia vẫn còn gây tê hôn mê trạng thái, Đường Chu giải thích nói, đây là lão bản của chúng ta biểu muội. Nhậm Tiểu Túc kém chút cười ra tiếng, các ngươi như vậy nói dối còn biết xấu hổ hay không? Lúc này Trần Vô Địch lại tiến tới, hắn cẩn thận lại xem xét cẩn thận bé gái hồi lâu, đột nhiên đối Nhậm Tiểu Túc nói, sư phụ, lần này hình như là... Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. La Lan đều cho khí cười, thế nào, ngươi xem ai đều giống như nhà ngươi Bạch Long Mã vẫn là làm gì? Không, Trần Vô Địch lắc đầu, không phải Bạch Long Mã, là đòn gà ánh. La Lan. Nhậm Tiểu Túc. Lần này thật cho La Lan khí đến, đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu cô nương có thể là một đầu đòn gánh. Đòn gánh thành tinh. Tiểu cô nương này bởi vì ban đêm giải phẫu gây tê vấn đề, đến bây giờ cũng còn không tỉnh lại nữa, nói thật Nhậm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hàng rào bên trong người làm sao nhịn tâm đối một cái tiểu cô nương hạ thủ. Coi như nàng là siêu phàm giả, cũng không thể chơi ra loại sự tình này a. Lúc này, La Lan nhìn chòng chọc vào Trần Vô Địch, chính ngươi đi lấy kinh là được, làm sao lão nhìn ta chằm chằm người đâu. Trần Vô Địch kiên nhẫn nói, ngươi cái này buôn ba nhi bá biết cái gì. La Lan cười lạnh, ngươi nói nàng là đòn gánh, nàng chính là đòn gánh. Nhân gia nhận ư. Đột nhiên tiểu cô nương kêu rên một tiếng, tiếp đó từ từ theo trong hôn mê tỉnh lại. Nàng ánh mắt vẫn nhìn chung quanh người lạ, tiếp đó ánh mắt như ngừng lại Nhậm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch trên người. Trần Vô Địch thử dò xét nói, đòn gánh. Chỉ thấy tiểu cô nương trầm mặc một chút nói, đại sư huynh. La Lan. Nhậm Tiểu Túc. Ngươi một cái đòn gánh loạn nhận cái gì đại sư huynh a? Giờ khắc này La Lan cảm giác thông minh của mình lần nữa nhận lấy làm đủ, cái này hai bệnh tâm thần còn có thể đối đầu ám hiệu làm sao? Đến cùng là ai điên rồi? Chương 161, Lý Thị Con Rơi, Lý Thần Đàn. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời rất bế tắc, nói thật ngay cả Nhậm Tiểu Túc cũng không ngờ tới sẽ có loại này chuyển hướng, hai cái người bị bệnh tâm thần kỳ quái thần kinh không ổn định lại còn cho đối mặt. Đây thật là hiếm thấy. Không thể không nói, hiện tại Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ thật sự là càng ngày càng ngăn nắp, Trần Vô Địch không chỉ gom góp sư đồ bốn người, thậm chí ngay cả đòn gánh đều cho cân nhắc vào. Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm hiện tại sẽ chờ hai cái giỏ cùng Bạch Long Mã về đơn vị. Lúc này Nhan Lục Nguyên nhìn về phía tiểu cô nương cười nói, tiểu muội muội, ngươi một thế này tên gọi là gì? Ta tên Tư Ly Nhân, tiểu cô nương nói. Vậy ngươi năng lực là cái gì? Nhan Lục Nguyên tiếp tục hỏi. Khí lực của ta đặc biệt lớn, Tư Ly Nhân kiêu ngạo nói. Nhậm Tiểu Túc nghe xong lòng này bên trong liền có chút lén lút nói thầm, phải biết trước nói mình chỉ là khí lực lớn người, vẫn còn trong phòng trói đây. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình vẫn chưa thể quá vo đoán, dù sao nàng thành công cùng Trần Vô Địch nhận nhau a. Lúc này Nhan Lục Nguyên cười nói, khí lực của ngươi lớn bao nhiêu? Có thể để cho chúng ta nhìn một chút nha. Tư Ly Nhân ừ một tiếng, tiện tay liền đem Vương Đại Long cho khiêng lên, sợ hãi đến Vương Đại Long gào gào kêu to. Nhan Lục Nguyên cảm khái nói, một thế này, lại là đòn gánh đem Sa Tăng nâng lên tới. Tiểu Ngọc Tỷ ở bên cạnh cười nói, Ly Nhân, ngươi có đói bụng không? Tỷ tỷ làm cho ngươi ít đồ ăn. Ta không đói bụng, Tư Ly Nhân ngoan ngoãn nói. La Lan hiện tại khó tiếp thụ hiện thực này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông bản thân nhọc nhằn khổ sở cướp về người, làm sao lại gia nhập Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ? Bản thân kế hoạch nhiều ngày như vậy, vậy mà tiện nghi Nhậm Tiểu Túc, làm sao siêu phàm giả đều hướng Nhậm Tiểu Túc bên cạnh tụ đâu? Ta không tin, tiểu cô nương này khẳng định là mù mờ. La Lan hô lớn. Thế nhưng là không có người cùng với nàng thông đồng qua cái gì a? Nhậm Tiểu Túc đau răng nói, người cũng là ngươi mang tới, nàng cũng chưa từng rời đi tầm mắt của ngươi. Vừa rồi Trần Vô Địch đề cập tới Bạch Long Mã, La Lan nói, cho nên nàng khả năng đoán được cái gì. Tại La Lan nhìn tới trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi hô một tiếng đòn gánh, ta liền hô một tiếng đại sư huynh, cái này mẹ nó với ai hai đây? Nói tướng thanh đây đúng không? La Lan nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, kết quả Nhậm Tiểu Túc lập tức nói, ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không làm rõ ràng được tình huống a. Một người điên còn nói qua được, hai người cùng một chỗ điên liền có chút quỷ dị, Nhậm Tiểu Túc tại một đoạn thời khắc đột nhiên cảm giác được, bản thân có thể hay không thật sự là đường tăng chuyển thế. Đương nhiên, hắn biết rõ điều đó không có khả năng. Lúc này, một bên Nhan Lục Nguyên đột nhiên chỉ vào La Lan, tiếp đó đối tiểu cô nương nói, hắn là ai? Tiểu cô nương nhìn La Lan, buôn ba nhi bá. La Lan. La Lan lúc ấy đều hỏng mất, chạy ngươi cái chân A, cái này cũng có thể đối đầu. Nhan Lục Nguyên lại chỉ vào Nhậm Tiểu Túc nói, hắn là ai? Sư phụ. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nói. Ta là ai? Nhan Lục Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm tiểu cô nương hỏi. Ngươi là Tiểu Bạch Long A, tiểu cô nương đương nhiên nói. Lần này đến phiên Nhan Lục Nguyên cười, đáng tiếc, ta không phải. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, dường như có chút không biết làm sao, lúc này cửa hàng bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay. Một cái tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi mỉm cười đi vào, quả nhiên lừa gạt không được các vị đây. Ly nhân, trở về đi. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng bầu không khí căng thẳng, Nhậm Tiểu Túc cũng không phát hiện người trẻ tuổi kia là lúc nào đi vào. Mà La Lan cùng Đường Chu bọn họ thì bưng lên súng ống nhắm ngay người trẻ tuổi kia, một bộ dáng như lâm đại địch. Không phải La Lan thần kinh quá căng thẳng, mà là hắn biết thân phận của đối phương, ác ma Hitler. Lúc đó bản thân rõ ràng đều không có quản người trẻ tuổi kia à. Người trẻ tuổi kia là thế nào chạy ra gian phòng kia? Hoặc là nói, chỉ là trong nháy mắt La Lan liền phản ứng lại, chỉ sợ người trẻ tuổi kia tại bệnh viện tâm thần bên trong cũng không phải là bị khống chế trạng thái, đối phương làm không tốt đã sớm bắt đầu phản chế. Cái kia thần kỳ thôi miên năng lực tại vô thanh vô tức liền có thể khống chế người khác, mà bệnh viện tâm thần nhân viên công tác tuy là đã đối với hắn đủ coi trọng, nhưng bọn hắn khả năng chính mình cũng không biết bản thân lúc nào bị khống chế. Cái này ác ma hiện thật không phải hắn La Lan thả ra, mà là đối phương đã sớm có tự do ra vào năng lực. Loại này thôi miên năng lực, quả nhiên đủ để tất cả thế lực kiên kỵ. Bây giờ 109 hàng rào, chỉ sợ muốn càng thêm hỗn loạn. Chỉ thấy người tuổi trẻ kia đối mặt họng súng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Thần Đàn, Lý Thị con rơi Lý Thần Đàn, đối mọi người không có cái gì ác ý. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía La Lan, cái này lại còn là cái Lý Thị người. Nhậm Tiểu Túc đại khái đoán được người này là ai? Chỉ sợ sẽ là Dương Tiểu Cẩn trong miệng cái kia người hết sức nguy hiểm a, nhưng Dương Tiểu Cẩn cũng không có đề cập qua người này là Lý Thị a. La Lan thấp giọng nói, ác ma Hitler, vô cùng nguy hiểm. Thật ra thì La Lan bản thân cũng rất nghi hoặc, cho dù là hắn cũng đồng dạng không biết đối phương lại là Lý Thị người, có thể Lý Thị con người làm ra cái gì sẽ bị nhốt tại bệnh viện tâm thần bên trong, nơi này không phải Lý Thị tập đoàn địa bàn ư. Nhìn tới đối phương cái gọi là con rơi một từ bên trong, còn có ẩn tình. Lúc này, cái kia gọi là Tư Ly Nhân tiểu cô nương lúc này đã trở lại Thần Đàn bên người, nhìn tới cô bé này là đối phương cố ý để La Lan cứu trở về, có thể mục đích là cái gì đây, liền vì tìm tới chỗ ở của bọn hắn chỗ. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có loại bị nhìn xuyên cảm giác, đối phương biết Trần Vô Địch, biết hắn đã nói, thậm chí biết La Lan bị Trần Vô Địch gọi buôn ba nhi bá. Loại cảm giác này quá không tốt, phảng phất tất cả đều tại đối phương trong khống chế đồng dạng. Nhưng đối phương là thế nào biết được đây này? Là Khánh Thị tập đoàn bị thẩm thấu ấy ư? Dựa theo đối phương năng lực, chỉ sợ muốn theo Khánh Thị tập đoàn nhân viên trong miệng biết được tin tức, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhậm Tiểu Túc yên bình hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Lý Thần Đàn nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc cười nói, chỉ là chúng ta hai cái tại đây tòa hàng rào bên trong có chút cô đơn, bây giờ nhiều bằng hữu như vậy hội tụ ở đây, ta cảm thấy hẳn là cùng mọi người chào hỏi. Được rồi, chào hỏi đánh xong, Nhậm Tiểu Túc chuẩn bị tiễn khách, hắn là không có ý định cùng vị này ác ma hiện thật có cái gì cùng xuất hiện. Chẳng qua không biết vì cái gì, đem Nhậm Tiểu Túc biết được Tư Ly Nhân cũng không phải là thật đòn gánh sau đó, trong lòng của hắn còn có loại cảm giác như chút được gánh nặng, hắn xác thực không muốn làm đường tăng. Lý Thần Đàn tựa hồ có chút ngoài ý muốn Nhậm Tiểu Túc thái độ, bất quá hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Lý Thần Đàn đột nhiên đối Nhậm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, luôn cảm giác ngươi rất đặc biệt đây. Lần này đến phiên Nhậm Tiểu Túc ngoài ý muốn, đặc biệt xoái. Không không không, Lý Thần Đàn chỉ mình đầu cười nói, nơi này rất đặc biệt, như vậy. Mọi người có duyên gặp lại. Mặt khác, La Lão Bản, ta không có thôi miên thuộc hạ của ngươi, không cần quá lo lắng. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, trước ngươi vì cái gì tại bệnh viện tâm thần bên trong không đi ra đâu. Lý Thần Đàn suy nghĩ một chút nói, bởi vì còn chưa tới lúc đi ra. Nói xong, Lý Thần Đàn liền dẫn Tư Ly Nhân đi vào trong bóng đêm, trước khi đi Tư Ly Nhân còn xoay người cùng mọi người phất tay, mọi người không công, rất hân hạnh được biết các ngươi. Câu nói này để Nhậm Tiểu Túc đột nhiên ý thức được, Lý Thần Đàn đi ra nhất định là có cái gì phải làm không được sự tình, có thể hay không cũng cùng Lý Thị tập đoàn cái kia thành quả nghiên cứu liên quan đến. La Lan ở bên cạnh than thở, thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã trăng a, ta vẫn là tiếp tục cùng Đông Phụ Nam hảo hảo tâm sự a. Ta cảm giác vẫn là Đông Phụ Nam càng đáng tin cậy một điểm. Nhậm Tiểu Túc im lặng nhìn La Lan. Hắn có chút do dự bản thân có nên hay không nói cho La Lan, Đông Phụ Nam thật ra thì cũng không quá đáng tin cậy. Chương 162, xây dựng lại số 113 hàng rào. Nhậm Tiểu Túc chung quy là không có nói cho La Lan liên quan tới Đông Phụ Nam tình hình thực tế. Hắn cảm thấy tối thiểu cũng phải chờ 7 ngày thu nhận giúp đỡ kỳ hạn qua lại nói còn tốt. Nộ nhỡ La Lan nhìn thấy sưng mặt sưng mũi Đông Phụ Nam. Lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân làm sao bây giờ? Lúc này trong phòng Đông Phụ Nam quả thực hận không thể tại chỗ gả cho La Lan, chỉ cần La Lan nguyện ý mang nàng đi, nhưng vấn đề là Trần Vô Địch lần này đem nàng buộc quá cường trắng A, hơn nữa Vương Phú Quý tên này không biết từ nơi nào làm viên thảo dược nhét vào trong miệng nàng, miệng của nàng trực tiếp tê dại đến không thể động. Thảo dược cái đồ chơi này cửa hàng bên trong còn nhiều, thế nhưng là Đông Phụ Nam cũng nghĩ không thông cái này một nhà già trẻ làm sao như vậy thuần thục A. Không thể không nói. Vương Phú Quý tuy là lương thiện, nhưng hắn với tư cách sống lâu như vậy lưu dân, chung quy có chút ẩn giấu tiểu kỹ xảo. Lưu dân cùng hàng rào người khác biệt, bọn họ theo ra đời xuống liền muốn nghênh đón nguy hiểm. La Lan cách lây cánh cửa cùng Đông Phụ Nam nói chuyện một hồi, chẳng qua độc thoại thật không có ý tứ, cho nên hắn nói một hồi cũng cảm thấy vô vị. Nhậm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, khát uống ngụm nước đi. La Lan tại sân trong trên ghế ngồi xuống tới thở dài nói. Cái này Lý Thần Đàn theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra tới thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn, ta đều đã rất cẩn thận, sợ hắn đi ra phá rối. Ta tò mò chính là, Nhậm Tiểu Túc hỏi, các ngươi cũng không biết hắn là người của Lý Gia ư. Lúc này La Lan cẩn thận nhớ lại qua lại chi tiết, hắn xác nhận bản thân lấy được trong tư liệu không nói tới một chữ Lý Thị Tập đoàn, bất quá hắn chợt nhớ tới mình nhìn qua cái kia ba đoạn video, lúc ấy hắn thậm chí có thể cách màn hình cảm nhận được đối phương cảm giác cô độc, bị vứt bỏ cảm giác. La Lan nói, ngươi nghe hắn hình dáng bản thân vì Lý gia con rơi, chỉ sợ hắn bản thân liền là bị Lý Thị nhốt vào a. Lý Thị tại sao phải giam giữ bản thân thế hệ sau a? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ta nào biết được cái này, La Lan buồn phiền nói, tập đoàn bên trong không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, lục đục với nhau sự tình khắp nơi có thể thấy được, muốn trong gia tộc ra mặt, cái kia đến giẫm lên huynh đệ tỷ muội bả vai trèo lên trên mới được. Vậy ngươi và Khánh Trần lại đạt bao nhiêu huynh đệ tỷ muội bả vai? Nhậm Tiểu Túc cười nói. Kết quả La Lan đột nhiên nghiêm túc nói, ta cùng Khánh Trần không có lựa chọn nào khác, hắn là trời sinh lãnh tụ, nên đi tới đỉnh núi nhìn một chút phong cảnh. Vậy còn ngươi? Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút nói, hắn phát hiện cái này La Lan lại là như vậy bảo hộ chính mình đệ đệ. Lúc trước Vương Phú Quý muốn đòi lấy ân cứu mạng thù lao, La Lan đầu tiên là nói mình mạng không đăng giá, có thể nhắc tới Khánh Trần thời điểm, hắn chợt trở nên đặc biệt hào hiệp. Ta! La Lan cười cười, ta nát mạng một đầu, làm sao đều có thể sống. La Lan lúc nói lời này trong giọng nói cũng không có không cam lòng, phảng phất bản thân hắn liền cảm thấy lẽ ra nên như vậy, đệ đệ nên cao cao tại thượng, mà hắn chính là một đầu nát mạng. Đúng rồi, La Lan liếc Nhậm Tiểu Túc một cái, gần nhất không nên quá nổi bật, ngay cả Dương Thị đều đã đến cái này hàng rào bên trong, hỏa chủng công ty cũng còn có người ẩn giấu đi, bây giờ ác ma hịt bật đi ra phá rối, trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nói với ta lời này thích hợp sao? Hiện tại hàng rào bên trong bắt mắt nhất người chẳng lẽ không phải ngươi? Ha 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 phải không? La Lan cười lên, ta ưu tú như vậy. Nhậm Tiểu Túc đều kinh hãi, ngươi kiêu ngạo như vậy là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, bạo đồ người cũng đến, La Lan đột nhiên tức giận lên, có người ở phía xa đánh bại hai ta chiếc xe, có thể nhàn rỗi không chuyện gì làm loại chuyện này, khẳng định là bạo đồ người. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc mới biết, nguyên lai Dương Tiểu Cẩn có thể là bạo đồ người. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi La Lan nói Dương Thị cũng tới, cái này Dương Thị tập đoàn cùng Dương Tiểu Cẩn sẽ có hay không có quan hệ thế nào a? Vậy các ngươi Khánh Thị đâu? Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía La Lan, các ngươi Khánh Thị liền phái ngươi a? Ngươi tại đây xem thường ai đây? La Lan tức giận nói, ta thế nào? Ta lấy một đương thiên được không? Ừm, ta nói là Khánh Thị không có phái người trợ giúp ngươi sao? Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói.
Không có, bọn họ hiện tại bận xử lý 113 hàng rào cùng cảnh sơn sự tình đây.
Số 111 hàng rào địa hình cũng không phải là bằng phẳng quy tắc, nơi này tây cao đông thấp, toàn bộ hàng rào bên cạnh núi xây lên. 111 hàng rào bên trong núi gọi là Ngân Hạnh Sơn, đến cây bạch quả lá ố vàng mùa, trên ngọn núi này đều là một mảnh vàng rực. Mà Khánh Thị tập đoàn tổng bộ, ngay tại sườn núi chỗ. Giờ này khắc này, từng nhóm đội xe theo thành thị hướng phía Ngân Hạnh Sơn xuất phát, hàng rào bên trong người đi đường nhao nhao nhún nhường, bọn họ biết đây đều là Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật, đoàn chủ tịch thành viên. Trên cơ bản mỗi tháng lúc này, Khánh Thị các đại nhân vật đều sẽ nhao nhao lái xe đi tới Ngân Hạnh Sơn bên trên họp, thảo luận những cái kia có thể quyết định tập đoàn mạch sống sự tình. Đến ban đêm, Ngân Hạnh Sơn bên trên to lớn trang viên đã là đèn đuốc sáng trưng, vắng vẻ trong phòng họp ngồi 13 cái nam nhân, có người tuổi trẻ, trung niên nhân, cũng có người già. Phòng họp trên vách tường treo to lớn đầu hổ, đó là chết đi hổ bị chế thành tiêu bản. Nhân loại từ trước đến nay có như vậy ác thú vị, khi còn sống bách thú chi vương, sau khi chết cũng chỉ là nhân loại đồ chơi mà thôi, đây là lực lượng của nhân loại. Toàn bộ phòng họp trắng lệ, phảng phất nơi này chưa hề chịu qua thai biến ảnh hưởng, thủy chung nắm giữ lấy quyền lực. Thượng thủ vị trí người già dùng ngón tay gõ bàn một cái, Khánh Hoài tiến độ thế nào rồi? Bọn họ ba hôm trước cũng đã vòng qua cảnh sơn, đoán chừng ngày hôm nay hẳn là liền tới 113 hàng rào. Một người trung niên nói, hắn tới đó trước càn quét còn sót lại vật thí nghiệm, tiếp đó chờ đến tiếp sau hai họa sau xây dựng lại quân đội đã tới, bọn họ lại đi cảnh sơn tìm kiếm miệng núi lửa bên trong sinh vật, bây giờ cái kia sinh vật hẳn là lần nữa lâm vào ngủ say, dường như cũng không tính đi ra miệng núi lửa, chúng ta nghi ngờ nó đối hỏa núi nhiệt độ có tính ỉ lại. Khánh Hoài có thể xử lý à? Thượng thủ ông lão yên bình hỏi, 113 hàng rào lần cận mỏ than rất quan trọng, nhất định phải nhanh xây dựng lại lên. Khánh Hoài mang theo một cái tác chiến lữ đi qua, đối phó mấy trăm vật thí nghiệm vẫn là không có vấn đề, trung niên nhân hồi đáp. 113 hàng rào lân cận tài nguyên rất quan trọng, hai họa sau xây dựng lại công việc nhất định phải nhanh hoàn thành, chúc mừng cho phép, ngươi phối hợp bọn họ điều phối lưu dân đi qua công việc, ông lão nói. Ngồi tại cuối cùng nhất một người trẻ tuổi cười nói, được rồi rõ ràng. Người trẻ tuổi kia tóc chỉnh tề hướng về phía sau trải đi, tại dưới ánh đèn cái kia chân bóng sợi tóc giống như thủy tinh ưu nhã. Cần cẩn thận làm việc, nếu như ra sai ngươi về sau liền không cần ngồi ở chỗ này, ông lão cao mày nói. Người trẻ tuổi cúi đầu, được rồi. Bên cạnh có người cười nói, đối người trẻ tuổi không cần như vậy trách móc nặng nề. Ông lão không có nói tiếp, mà là đột nhiên hỏi, Khánh Trần bây giờ đang làm gì? Loại trừ mỗi ngày đi nghe hát, không tiếp tục làm sự tình khác, có người hồi đáp, nghe hát cũng không có gì mục đích tính, cũng không có yêu thích ca cơ. Ừm, ông lão bình thản gật đầu một cái, trước không để ý hắn. Người tuổi trẻ nhuệ khí quá thịnh, đến áp chế một chút. Hắn cần biết, tiền tài lực lượng đến từ trao đổi hệ thống, nhưng quyền lực lực lượng là đến từ tổ chức, không có nhà, liền không có quy củ, cũng không có quyền lực. Những người khác không có đối với chuyện này phát biểu cái nhìn, nhưng vào đúng lúc này có người gõ gõ phòng họp đại môn. Ông lão nói khẽ, đi vào. Người đến là một vị thư ký, hắn tại ông lão bên tai thấp giọng nói thứ gì, chỉ thấy ông lão lông mày càng khóa càng sâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi những người khác. Khánh Hoài mang thứ 7 tác chiến lữ bị vật thí nghiệm tập kích, bây giờ ngay tại rút lui, thương vong quá nửa. Chương 163, trời xui đất khiến. Bên trong phòng họp chư vị Khánh Thị tập đoàn các đại nhân vật vừa mới còn nói cười vui vẻ, bây giờ đột nhiên rơi vào trầm mặc. Khánh Hoài là trung niên một đời lãnh binh đánh trận người nổi bật, hơn nữa mang binh sĩ cũng khá là xuất sắc, nguyên bản mọi người cho rằng thứ 7 tác chiến lữ đi tới 113 hàng rào vây quét vật thí nghiệm hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Lại không nghĩ rằng này lại cũng còn không có mở xong, tiền tuyến liền chuyển đến tin dữ. Bọn họ thứ 7 tác chiến lữ mấy ngàn người, làm sao lại bị mấy trăm vật thí nghiệm đánh lén. Có người nghi ngờ nói, tình báo này có phải hay không là giả, phải biết thứ 7 tác chiến lữ thế nhưng là phân phối hoàn mỹ nhất tác chiến trang bị, hơn nữa sức chiến đấu cũng là đệ nhất. Đương nhiên, người nói chuyện thật ra thì rõ ràng, trước kia Khánh Thị tập đoàn bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất vẫn là Khánh Trần dưới tay thứ 5 tác chiến lữ. Còn có La Lan dưới tay thứ 6 tác chiến lữ, nhưng bây giờ thứ 5 thứ 6 tác chiến lữ không phải là không có sao. Thứ 5 tác chiến lữ đã bị giải tán, tất cả nhân viên tác chiến đều bị đánh tan phân đến mặt khác tác chiến danh sách bên trong, mà thứ 6 tác chiến lữ thì tại lật đổ tại động đất bên trong. Trên thực tế trước kia mọi người không nguyện ý động Khánh Trần, cũng là bởi vì La Lan cùng Khánh Trần hai người trong tay quân đội lực lượng tương đối cường đại, để cho bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng La Lan bên kia vừa ra sự tình, Khánh Trần liền cô một khó chống. Nhưng mà bọn họ không biết là,
La Lan binh sĩ cũng không có toàn bộ chết tại 113 hàng rào tai nạn bên trong, lúc trước hàng rào chỉ là đem quân doanh một phân thành hai, cưỡng ép đem bộ đội tác chiến cắt đứt ra mở ra để cho bọn họ không cách nào tụ hợp mà thôi. Bây giờ, đầu kia theo cảnh sơn bên trong uốn lượn đi ra đại địa vết rách đã được xưng là cảnh sơn cầu thang, cái kia cầu thang phảng phất muốn mạnh mẽ trên bình nguyên ôm lấy một cái nếp nhăn tới giống như. Hầu như có thể đoán được, trong tương lai mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm sau đó, nơi này sẽ thành mới sơn mạch. Nhưng Khánh Thị tại không có tìm tới mới mỏ than trước đó, bọn họ là tuyệt không buông tha nơi này. Trong phòng họp vị lão giả kia yên bình nói, vật thí nghiệm số lượng vượt qua của chúng ta dự đoán, khả năng đã gần ngàn. Bọn chúng tại Khánh Hoài cắm trại thời điểm giống như tia chớp đánh bất ngờ doanh địa, Khánh Hoài không ngờ rằng vật thí nghiệm sẽ chủ động xuất kích, hiện tại ta nghi ngờ vật thí nghiệm phía trong đã xuất hiện mới sinh mệnh hình thức. Một cái có trí tuệ vật thí nghiệm. Nhìn tới, 113 hàng rào thành xào huyệt của bọn nó a, có người thở dài nói, nếu không chúng ta khải dụng Khánh Trần a, để Khánh Trần đi đối phó những thí nghiệm này thể, hắn đánh trận vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Ông lão nhìn về phía cái kia người nói chuyện. Một loại áp lực vô hình tại trong phòng họp lan tràn ra, ông lão nói, chúc mừng cho phép, ngươi mang đệ nhất tác chiến lữ đi qua, tập đoàn ý chí làm sao lại hướng cá thể thỏa hiệp. Từ hôm nay trở đi, Khánh Trần không thể bước ra biệt thự của hắn nửa bước. Lúc này trong phòng họp các đại nhân khác vật bọn họ đều có mình tâm tư, những năm này Khánh Trần đã hướng tập đoàn đã chứng minh năng lực của mình, nhưng khi tập đoàn ý chí xuất hiện thay đổi lúc, cái này có năng lực người trẻ tuổi cũng chỉ có thể trở thành một tên thể diện tù phạm. Thế nhưng là bọn họ cảm thấy nếu như lần này phái đi 113 hàng rào chính là Khánh Trần, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt đi. Khánh Trần cùng La Lan đúng là cảnh sơn một chuyện bên trong tổn thất nặng nề, có thể động đất cùng núi lửa phun trào loại này thiên tai, ai có thể ngờ tới. Đây là không thể đối kháng. Lúc này, một đội vận chuyển vật tư xe cộ ngay tại chậm rãi đi tới 109 hàng rào, một cái bóng người màu đen leo lên tại một cố đại xe hàng cái bệ phía dưới, người này chính là lặn lội đường xa đi vào 109 hàng rào Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở cắn răng kiên trì lấy, leo lên tại cái bệ bên trên cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, nhưng hắn quyết ý muốn ẩn nút đi vào 109 hàng rào, ngay tại khoảng thời gian này, ai có thể ngờ tới hắn Hứa Hiển Sở sẽ trực tiếp đi vào 109 hàng rào. Thật ra thì chính như hắn đoán, toàn bộ 109 hàng rào đối truy nã Hứa Hiển Sở sự tình cũng không phải là đặc biệt để tâm, dù sao nơi này cũng không phải là Khánh Thị khống chế chi địa, cho nên Lục Viễn tuy là cho mặt mũi, nhưng kỳ thật cũng không tích cực. Hơn nữa mọi người cảm thấy Hứa Hiển Sở hẳn là sẽ không cưỡng ép đi vào hàng rào, cho nên trước đó Nhậm Tiểu Túc đi tiệm vàng liền phát hiện, tuy là hàng rào trật tự tư dán Hứa Hiển Sở ảnh chụp, nhưng cũng chỉ là bàn giao nếu có người xử lý hắc kim muốn báo cáo mà thôi, nếu thật là nghiêm tra, chỉ sợ muốn so cái này nghiêm ngặt rất nhiều. Cho nên Hứa Hiển Sở làm lẽ thường bên trong phán đoán chính xác nhất. Mà lúc này, hẳn là tư nhân quân đội thay ca giao tiếp thời điểm. Hứa Hiển Sở quá rõ ràng tư nhân quân đội là cái gì nước tiểu tính. Đây cơ hồ là trên đời này tất cả tư nhân quân đội đều không khác mấy, bởi vì hôm nay ở dưới tập đoàn cũng đều không sai biệt lắm nước tiểu tính. Hắn vẫn còn 113 hàng rào thời điểm liền đã từng quan sát qua, ngày bình thường ra vào xe hàng thời điểm tư nhân quân đội sẽ rất nghiêm túc kiểm tra, nhưng ban đêm thay ca thời gian, kiểm tra liền sẽ thoải mái rất nhiều. Trên thực tế rất nhiều vi phạm lệnh cấm đồ vật, đều là vào lúc ấy vận vào hàng rào. Thậm chí có người đặc biệt thu xếp tư nhân quân đội hy vọng bọn họ có thể vào lúc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Hiển Sở suy đoán 109 hàng rào tư nhân quân đội chắc cũng là như vậy, đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn xác định, nhưng nếu như muốn trà trộn vào hàng rào, vậy thì nhất định là lúc này. Thực sự không được, hắn liền cưỡng ép chạy trốn thôi, dù sao những cái kia tư nhân quân đội căn bản ngăn không được hắn. Quả nhiên, như Hứa Hiển Sở đoán là... Chi này vật tư vận chuyển đội xe đi vào hàng rào thời điểm liền cơ bản nhất kiểm tra đều không có. Cái này khiến Hứa Hiển Sở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút nghi hoặc, cái này 109 hàng rào tư nhân quân đội quản lý, thật giống so 113 càng thoải mái một ít. Chờ đến đội xe ầm ầm đi vào hàng rào sau đó, Hứa Hiển Sở liền từ gầm xe vượt lên hàng dương, những chiếc xe này đều là tương tự vận than đá xe đồng dạng nửa phong bế treo lơ lửng xe hàng, trần đều là rộng mở. Hứa Hiển Sở ngồi tại hàng trong dương suy tư bản thân kế hoạch tiếp theo, một trận này buôn ba để hắn vô cùng mỏi mệt, thế cho nên hắn hiện tại chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo ăn một chút gì ngủ một giấc. Hắn nhìn về phía hàng trong dương hàng hóa, Hứa Hiển Sở đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, những thứ kia đều dùng dương gỗ cho đinh lên, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra là cái gì. Hứa Hiển Sở lấy ra bản thân bên người dao găm đem một cái dương gỗ cạy mở, kết quả hắn nhìn thấy hàng hóa lần đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên trong tất cả đều là súng ống đạn dược. Lúc này, hắn vị trí chiếc này xe hàng đột nhiên chạy hướng đội xe,
còn lại xe cộ tiếp tục hướng phía trước chạy, mà hắn vị trí xe hàng lại thoát ly đội ngũ không biết muốn đi đâu. Hứa Hiển Sở nhất thời cảm giác không đúng, đây không phải là Lý Thị tập đoàn vận chuyển súng ống đạn dược, bởi vì Lý Thị tập đoàn muốn vận chuyển thứ này căn bản không cần che giấu hai mắt người. Đây là có người buôn lậu đi vào. Chưa kịp hắn suy nghĩ ra, xe hàng liền ngừng lại, mà tên này bên ngoài xe chuyển tới một âm thanh, mau đem đồ vật tháo xuống đặt vào trong kho hàng, ngày mai tìm cơ hội phân phát ra ngoài. Hàng dương bên cạnh một tiếng ầm vang bị người mở ra, ngay sau đó Hứa Hiển Sở cùng La Lan hai người mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ. Lúc này đã là đêm khuya rạng sáng, La Lan đánh đèn tin hướng bên trong nhìn tới, hắn muốn cẩn thận phân biệt một cái tên này trong dương người hình dạng thế nào, nhưng mà sau một khắc. La Lan, ngoa tạo, Hứa Hiển Sở. Chương 164, Khánh Thị tập đoàn đầu góc quá nhỏ. La Lan tại 113 hàng rào vẫn là vô cùng nổi danh, hơn nữa sẽ thường xuyên có mặt lễ cùng tiệc tối loại hình công cộng trường hợp. Tư nhân quân đội ngay tại lúc này bình thường đều đảm nhiệm phiên trực công tác bảo an, cho nên Hứa Hiển Sở là gặp qua La Lan. Có thể Hứa Hiển Sở có chút một bước, hắn làm sao cũng không nghĩ ra bản thân vậy mà lại ở đây vừa vặn đụng phải La Lan. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, nhìn như trùng hợp sau lưng, có một loại tất nhiên liên hệ. Hứa Hiển Sở lựa chọn lẻn vào 109 hàng rào thời gian điểm, là tư nhân quân đội sảng kiểm tra xe hàng rất buông lỏng thời điểm. Cho nên rất nhiều người buôn lậu đồ vật vào hàng rào đều sẽ lựa chọn thời gian này chút. Mà lúc này Khánh Thị tập đoàn tại đây cái Lý Thị khống chế hàng rào bên trong vận chuyển súng ống đạn dược cũng chỉ có thể dựa vào buôn lậu, cho nên hắn dựng lấy buôn lậu xe đi vào, lại đụng phải đang chuẩn bị tiếp buôn lậu súng ống đạn dược La Lan. Thế nhưng là cái này một xe súng ống đạn dược sợ là cũng có thể phát động cỡ nhỏ chiến dịch đi, Khánh Thị tập đoàn cái này mẹ nó là chuẩn bị tiến đánh 109 hàng rào. Để cho Hứa Hiển Sở khó mà tiếp nhận chính là chính mình cũng đã đen thành như vậy, lại còn một cái liền bị nhận ra. Trong chốc lát Hứa Hiển Sở đi ra ngoài nhảy xuống, hắn một chân đá vào La Lan trên ngực liền đi ra ngoài đường phố chạy tới. Lúc này Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến còn không có phản ứng lại, nếu như không tranh thủ thời gian chạy trốn, chỉ sợ đợi lát nữa liền chạy không hết. La Lan chịu một chân sau ai ôi một tiếng lật ngược ra ngoài, hắn nằm trên mặt đất vẫn không quên đối bên cạnh hét, nhanh mẹ nó cho ta bắt hắn lại. Nhất định phải bắt hắn lại. Hắn là Hứa Hiển Sở. Chỉ thấy Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến lập tức lấy ra sắp xếp gọn ống giảm thanh súng ống đuổi theo, động tác nhanh chóng giống như chó săn. Phía trước chính đang chạy trốn Hứa Hiển Sở lát nữa nhìn một cái thiếu chút nữa dọa chết, hắn tuy là có bóng dáng có thể đỡ đạn, nhưng quá nhiều đạn có thể không làm được a. Giờ khắc này Hứa Hiển Sở cảm giác vô cùng buồn bực, chính mình lúc trước cũng chỉ là đối Cảnh Sơn bí mật có chút hiếu kỳ, nhưng mình liền phong tỏa vòng cũng không vào đi a, cái này Khánh Thị tập đoàn đầu góc cũng quá nhỏ đi. Một đám người tại trong đường phố lao nhanh lấy Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến bọn họ cũng không dám tùy ý nổ súng, coi như gắn ống hãm thanh, có thể đạn nếu như đập trên mặt đất vẫn sẽ có không nhỏ động tĩnh, đến lúc đó kinh động đến Lý Thị tập đoàn bộ đội tác chiến, mọi người chỉ sợ cũng chỉ có thể lần nữa tránh về cống thoát nước. La Lan bọn họ vị trí, khoảng cách Nhậm Tiểu Túc cửa hàng của bọn họ cũng không tính quá xa, cho nên Hứa Hiển Sở bọn họ vừa mới chạy mấy cây số, cũng đã đến cửa hàng cổng. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã bị bên ngoài động tĩnh kinh động đến. Hắn vụng trộm giật lại cửa cuốn đi ra ngoài liếc mắt nhìn, kết quả đột nhiên một bóng người theo cổng chạy tới, Nhậm Tiểu Túc hướng hắn lúc đến phương hướng nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy hơn 10 tên người mặc màu đen y phục tác chiến nhân viên chiến đấu tại vừa rồi người kia sau lưng đuổi theo. Chờ một chút, đây không phải là Khánh Thị người sao? Chờ những này nhân viên tác chiến cũng chạy tới sau đó, Nhậm Tiểu Túc giật lại cửa cuốn liền nhìn thấy phía sau cùng La Lan thở hồng hộc chạy tới, Nhậm Tiểu Túc vui vẻ, đuổi ai đây à? Hứa Hiển Sở. La Lan thở hổn hển nói, Nhậm Tiểu Túc ngươi để Trần Vô Địch giúp ta bắt được Hứa Hiển Sở, ta cho ngươi 10 vạn. Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, vừa rồi cái kia mẹ nó là Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở làm sao chạy đến 109 hàng rào bên trong đến rồi? Hắn sắc mặt cổ quái mà hỏi, ngươi xác nhận là Hứa Hiển Sở? Không sai. Khẳng định là hắn. La Lan xác nhận nói. Nhậm Tiểu Túc đau răng, giúp khẳng định muốn giúp, nhưng hắn khẳng định là không thể giúp Khánh Thị. Hơn nữa hắn hiện tại còn muốn giúp Hứa Hiển Sở chạy trốn kia mà. Dù sao cái này nếu để cho Khánh Thị tập đoàn bắt được Hứa Hiển Sở, vậy mình mẹ nó sợ là muốn xảy ra chuyện A. Cho nên, hắn đến giúp Hứa Hiển Sở. Đột nhiên, cung điện mở miệng nói ra, nhiệm vụ, trợ giúp gặp nạn người chạy trốn truy nã. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ, tại cung điện phán định bên trong, Hứa Hiển Sở đã là gặp nạn người sao. Nghe tới còn rất thảm đây này. Hắn đối La Lan nói, ngươi tiếp tục đuổi Hứa Hiển Sở A. Ta không tham gia giữa các ngươi sự tình. Nói hắn liền đem cửa cuốn đóng lại, căn bản mặc kệ La Lan ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ cái gì, chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc đến hậu viện trực tiếp leo tường nhảy ra ngoài, theo trên nóc nhà một đường hướng Hứa Hiển Sở chạy trốn phương hướng tiến đến. đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói hiện tại chuyện trọng yếu nhất, thật ra thì chính là đừng để Hứa Hiển Sở bị Khánh Thị tập đoàn bắt được. Lúc này Trần Vô Địch cũng muốn cùng đi ra xem một chút, kết quả Nhan Lục Nguyên nhìn về phía hắn nói, sư phụ ngươi bảo ngươi để ý Bạch Cốt Tinh, ngươi muốn đem Bạch Cốt Tinh thả chạy, hắn đoán chừng trở về đến đọc 3 ngày 3 đêm khẩn cô chú. Trần Vô Địch nghe xong cái này lập tức liền thành thật, Đông Phụ Nam Nguyên bản thăng lên hy vọng cũng đột nhiên sụp đổ, nàng bây giờ chạy trốn năng lực vẫn phải có, dây thừng tuy là buộc căng một chút, nhưng hao chút sức lực vẫn như cũ có thể tránh thoát. Thế nhưng là quang tránh thoát dây thừng có ích lợi gì? Nàng lại đánh không lại Trần Vô Địch. Thậm chí Đông Phụ Nam cũng hoài nghi Trần Vô Địch có phải hay không là bây giờ mạnh nhất siêu phàm giả. Nói thật Đông Phụ Nam rất muốn khôi phục tự do, cái gì hút máu không hút máu, chỉ cần có thể để nàng khôi phục tự do, nàng đều tình nguyện cả một đời ăn chay. Ngay hôm nay ban đêm Nhậm Tiểu Túc còn cùng với nàng hảo hảo trò chuyện một lần, đối phương chủ yếu ý tứ chính là cho lúc trước nàng bôi hắc dược không thể cho không, nàng đến làm công kiếm về. Đánh như thế nào công đây, chính là tại Trần Vô Địch trông giữ bên dưới rửa chén bát rửa chén. Đông Phụ Nam lúc ấy liền tuyệt vọng, liền hướng Nhậm Tiểu Túc cái này chơi liều, cùng tập đoàn nghiền ép lưu dân cũng không xê xích gì nhiều đi. Nàng rất muốn hỏi, tiền không phải La Lan cho ấy ư, kết quả miệng nàng còn tê dại lấy căn bản không nói được nói, Nhậm Tiểu Túc nói nàng nếu như không nói lời nào, vậy coi như là đồng ý. Giờ khắc này, Đông Phụ Nam không gì sánh được khát vọng tự do, nhưng mà chỉ có Trần Vô Địch liền thôi, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Nhan Lục Nguyên. Trần Vô Địch ngây ngốc rất dễ bị lừa. Nếu như nàng cùng Trần Vô Địch đơn độc ở chung, làm không tốt có thể dỗ lại đối phương, nhưng Nhan Lục Nguyên lại tình cùng quỷ đồng dạng thủy chung nhìn chằm chằm nàng, căn bản lừa gạt không được. Giờ này khắc này Nhậm Tiểu Túc tại nóc phòng ngang dọc nhảy lên tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau hắn liền nghe được Khánh Thị tập đoàn đám người tiếng bước chân. Hắn thò đầu liếc mắt nhìn, bất ngờ phát hiện Hứa Hiển Sở ở phía trước liều mạng chạy, mà La Lan bọn họ ở phía sau liều mạng đuổi, chỉ là Nhậm Tiểu Túc có chút nghi hoặc. Theo đạo lý nói Hứa Hiển Sở hiện tại tố chất thân thể cũng đã vượt qua nhân loại bình thường đi, vì cái gì chạy chậm như vậy? Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc không biết, Hứa Hiển Sở đây là đói, nếu không không đến mức chạy chậm như vậy. Nhậm Tiểu Túc một bên đuổi theo một bên suy nghĩ, làm cái gì mới có thể đã cứu Hứa Hiển Sở, lại không đắc tội La Lan. Chờ một chút, bản thân không phải có đánh lén thần khí ư. Sau một khắc, La Lan nhìn thấy bên cạnh mái hiên trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một tay đến, một bàn tay đập vào gót của hắn bên trên. Trực tiếp đem La Lan cho đập nằm trên đất. La Lan đột nhiên phản ứng lại cái này trong bóng tối mở cửa năng lực, không phải Lạc Hình Vũ bản lĩnh sở trường ư. Hắn tức giận hô lớn, Lạc Hình Vũ, ta thao đại gia mày. Các ngươi bạo đồ còn có hết hay không? Chương 165, Nhậm Tiểu Túc ngươi là một người tốt. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc chủ ý không phải đập La Lan sau đầu, hắn chỉ muốn đem ám ảnh chi môn mở tại La Lan bên cạnh, tùy ý kéo hắn một cái là được. Dù sao hiện tại mọi người quan hệ tốt giống như cũng không tệ lắm. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc trong lòng mơ hồ đối La Lan cùng dưới tay hắn những binh lính kia có một chút kính ý, tuy là muốn cứu Hứa Hiển Sở, nhưng kỳ thật Nhậm Tiểu Túc cũng không muốn đối bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Đập sau đầu lần này thuần túy là tay lầm, hắn đây không phải là còn khống chế không tốt ấm ảnh chi môn ư. Chẳng qua có thể để cho La Lan cho rằng đây là Lạc Hinh Vũ làm, vậy thì thật là quá tuyệt vời, cô nương này cùng Dương Tiểu Cẩn thế nhưng là hố hắn không ít lần, nếu như có thể để cho Khánh Thị tập đoàn đề cao đối bọn hắn chú ý. Nhậm Tiểu Túc thật không để tâm nhiều đập La Lan sau đầu mấy lần. Nhậm Tiểu Túc không ngừng đóng lại ám ảnh chi môn một lần nữa mở ra, nhất thời Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến người người cảm thấy bất an, sợ cái kia ám ảnh chi môn đột nhiên mở tại bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, xuất quỷ nhập thần ám ảnh chi môn kem chút đem Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến cho lôi kéo người ngã ngựa đổ, bọn họ căn bản cũng không biết tay sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đừng nói bọn họ không biết, ngay cả Nhậm Tiểu Túc chính mình cũng không biết sau một khắc ám ảnh chi môn sẽ nở ở nơi nào. Nhậm Tiểu Túc hơi xúc động, xuất quỷ nhập thần cảnh giới tối cao, đại khái chính là mình cũng không biết cái này ám ảnh chi môn sẽ xuất hiện ở nơi nào đi. Không thể không nói, cái này ám ảnh chi môn năng lực xác thực dùng tốt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Sự thực là, nếu như Lạc Hinh Vũ bản thân tới dùng chỉ sợ đều dùng không ra cái này hiệu quả, bởi vì nàng không có cách nào giống Nhậm Tiểu Túc đồng dạng mở nhiều như vậy số lần, cho nên nàng mở ám ảnh chi môn từ trước đến nay đều là dùng tiết kiệm. Mà Nhậm Tiểu Túc không biết cái này. Hắn còn tưởng rằng cái này ám ảnh chi môn không tiêu hao tinh thần lực đây. Đường Chu nhìn về phía La Lan, ông chủ, làm sao bây giờ? La Lan đau lòng nhức óc nói, thấy không, đây đều là ăn không có siêu phàm giả thiệt thòi lớn a. Các ngươi từng cái làm sao lại như vậy bẩn thỉu, tốt xấu ra một cái siêu phàm giả a. Đường Chu lên tiếng, chúng ta cố gắng. Tuy là bị La Lan cho chê, nhưng mọi người cũng không có đặt vào trong lòng, dù sao La Lão bản liền cái này điều dạng.
La Lan thở dài nói, rút lui, lại đuổi tiếp sợ là đem yêu ma quỷ quái đều dẫn ra.
Ông chủ, Đường Chu nghi ngờ nói, cái này Hứa Hiển Sở biết hay không biết cũng là bạo đồ người à, làm sao một đuổi hắn, bạo đồ Lạc Hình Vũ liền đông xuất hiện.
Không có khả năng, La Lan chối bỏ nói, ngươi xem một chút vừa rồi Hứa Hiển Sở thảm dạng kia, xác định không phải bạo đồ người.
Cũng đúng, Đường Chu gật đầu nói.
Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy La Lan bọn họ rút lui mới rốt cục yên lòng, chỉ cần Hứa Hiển Sở không bị bắt được, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn nhìn một cái Hứa Hiển Sở chạy trốn phương hướng, cẩn thận cân nhắc một chút vẫn là đuổi theo đi qua. Cảnh sơn bên trong chiếc kia đại nồi đen bức cho Hứa Hiển Sở, Nhậm Tiểu Túc chung quy là trong lòng có chút áy náy, dù sao nhân gia cũng không trêu ai không chọc ai, cứ như vậy thành Khánh Thị tập đoàn cao nhất tội phạm truy nã, tuy là Nhậm Tiểu Túc cũng là bất đắc dĩ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể yên tâm thoải mái.
Nồi, khẳng định vẫn là đến Hứa Hiển Sở tiếp tục cong xuống, nhưng hắn đến cho người ta chút xui xẻo nồi phí đi.
Nhậm Tiểu Túc theo trên nóc nhà một đường tìm đi qua, chờ hắn tìm tới Hứa Hiển Sở thời điểm, bất ngờ phát hiện Hứa Hiển Sở đang núp ở một cái nhà một tầng nóc phòng thở hổn hển, dường như mệt không được. Hắn thấp giọng hô, Hứa Hiển Sở.
Hứa Hiển Sở nhất thời bắn người lên liền muốn đề phòng, Nhậm Tiểu Túc vội vàng nói, ta à.
Nhậm Tiểu Túc. Lúc này Hứa Hiển Sở sửng sốt một chút, tiếp đó trên mặt một bộ giống như thấy người thân đồng dạng biểu lộ, Nhậm Tiểu Túc à, ngươi làm sao ở chỗ này đây?
Khu khu, nói rất dài dòng, ta về 113 hàng rào sau đó, 113 hàng rào liền sợ, bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi này, Nhậm Tiểu Túc nhảy tới Hứa Hiển Sở vị trí trên nóc nhà hỏi, ngươi cũng làm sao tới nơi này?
Đừng nói nữa, Hứa Hiển Sở một mặt vận đen nói, ta vốn là ý định đi 112 hàng rào, kết quả 112 hàng rào cũng sợ, về sau ta liền đi 111 hàng rào. Lại phát hiện cái kia Khánh Thị tập đoàn đã đem ta xếp quan trọng truy nã mục tiêu.
Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy Hứa Hiển Sở cũng có loại cảm giác thân thiết, dù sao ban đầu ở cảnh sơn bên trong đồng hành một đường, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng hai bên quen biết tại nghịch cảnh, tình cảm sẽ hơi sâu một điểm.
Hắn đối Hứa Hiển Sở nói, tiếp đó ngươi liền theo 111 hàng rào trốn tới nơi này, vậy là ngươi làm sao gặp được La Lan?
Cái này Hứa Hiển Sở đều không còn gì để nói, ta trốn vào một cỗ buôn lậu trong xe. Chiếc xe kia đúng lúc là La Lan cái kia mập mạp vận chuyển súng ống đạn dược dùng, à, cái kia súng ống đạn dược không phải là dùng để đối phó ngươi à.
Không nghĩ tới cái này La Lan vì truy nã ngươi vậy mà cũng tới nơi này, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, hắn hiện tại chở rất nhiều súng ống đạn dược đi vào.
Tại Hứa Hiển Sở có lẽ, hắn là không hiểu La Lan vì sao lại vận nhiều như vậy súng ống đạn dược tới, hắn thấy nếu 113 hàng rào sập, cái kia với tư cách Khánh Thị tập đoàn La Lan hẳn là trở lại 111 hàng rào à.
Hứa Hiển Sở không biết La Lan bây giờ trở về không đi Khánh Thị, trở về liền phải cùng Khánh Trần đồng dạng bị giam lỏng lên.
Hứa Hiển Sở cũng không biết La Lan tại đây cái 109 hàng rào đã làm ra bao nhiêu sự tình, cùng với La Lan đang chuẩn bị đối phó hỏa chủng công ty lưu lại người ẩn dấu viên.
Vừa rồi hắn nghe được La Lan mắng to Lạc Hình Vũ âm thanh, hắn cũng biết vừa mới chạy thuận lợi như vậy hẳn là Lạc Hình Vũ giúp mình.
Trên thực tế trước đó Hứa Hiển Sở cũng không biết Lạc Hình Vũ là siêu phàm giả, dù sao hắn cũng chưa đi đến phong tỏa vòng. Hiện tại hắn ý thức được khả năng Lạc Hình Vũ cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên giờ khắc này Hứa Hiển Sở theo bản năng liền cho rằng, cái này La Lan buôn lậu súng ống đạn dược đi vào, là vì bắt Nhậm Tiểu Túc cùng Lạc Hình Vũ kia mà.
Hứa Hiển Sở lo lắng nói, các ngươi trốn tránh Khánh Thị truy nã cũng rất khổ cực đi.
Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ừm, rất khổ cực.
Ngươi nói cái này Khánh Thị tập đoàn vì cái gì như vậy không để lại dư lực truy nã chúng ta đây.
Hứa Hiển Sở đưa ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc.
Nhậm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, ta cũng không biết.
Lúc này Hứa Hiển Sở từ trong ngực lấy ra nửa cái bánh ngô tới, ngươi có đói bụng không?
Không biết vì sao Nhậm Tiểu Túc giờ khắc này cái mũi đột nhiên đau xót một cái, ta không đói bụng, Hứa Hiển Sở ngươi là người tốt.
Trong chốc lát, Nhậm Tiểu Túc đều muốn đi tìm Khánh Thị tự thú.
Hắn theo trong túi lấy ra một phong thư cùng một sấp tiền, thứ này ngươi cầm.
Hứa Hiển Sở sửng sốt một chút, đây là cái gì?
Nơi này là 5.000 đồng tiền cùng một phong thư, Nhậm Tiểu Túc nói. Ngươi cầm phong thư này đi 178 hàng rào tìm một cái gọi là Trương Cảnh Lâm người, hắn sẽ cho ngươi một phần tương lai.
Đây là Trương Cảnh Lâm đã từng đáp ứng Nhậm Tiểu Túc, mà Nhậm Tiểu Túc bây giờ tặng nó cho Hứa Hiển Sở.
Nghĩ đến vị kia thầy Trương, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Hứa Hiển Sở như vậy người tới tái bắc bên kia, nhất định sẽ rực rỡ hào quang.
Nhậm Tiểu Túc bọn họ tiền mặt vốn cũng không nhiều, buôn bán tuy là đang từ từ bước lên chính quy, nhưng còn không có thật kiếm được cái gì nhiều tiền.
Hắn tuy là dung không ít vàng thỏi đi ra, nhưng Nhậm Tiểu Túc không thể cho Hứa Hiển Sở hoàng kim, nếu không,
Hứa Hiển Sở liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
Hứa Hiển Sở hiếu kỳ nói, 178 hàng rào.
ta vừa vặn muốn đi 178 hàng rào sông sáo, tuy là không biết Trương Cảnh Lâm là ai, nhưng cảm ơn trước. Nhậm Tiểu Túc ngươi là người tốt. Đến từ Hứa Hiển Sở cảm ơn. Một. Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy cái này cảm ơn tệ, trong lòng nhất thời phức tạp. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa nóc phòng có mấy cái bóng đen ngay tại từ từ tới gần, Nhậm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía, bất ngờ phát hiện bọn họ bị bao vây. Mà bao vây bọn hắn người, hắn một cái đều không có gặp qua. Chờ đến những người kia tới gần sau đó, Nhậm Tiểu Túc tại bọn họ quần áo trên ngực, thấy được một đám nho nhỏ hỏa trùng. Biết nói chuyện chân giò nói. Chương 166, tự do đánh đổi. Đem Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy đối phương trên ngực hỏa trùng tiêu chí lúc, trong lòng chính là run lên. Trong khoảng thời gian này đến nay Nhậm Tiểu Túc đã đại khái biết hỏa trùng công ty là cái dạng gì tổ chức, đối phương đối với siêu phàm giả huyết dịch ham muốn, đã sớm để Nhậm Tiểu Túc đem cái công ty này đặt ở rất cái kia cảnh giác trong danh sách. Trước đó nghe nói Lý Thị tập đoàn đuổi hỏa trùng công ty người, Nhậm Tiểu Túc còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn lo lắng Trần Vô Địch bại lộ sau đó sẽ thu hút đến sự chú ý của đối phương. Về sau La Lan cùng Dương Tiểu Cẩn đều nói hỏa trùng công ty còn có người ẩn giấu ở hàng rào bên trong, hơn nữa đêm nay lại còn trực tiếp để mắt tới hắn cùng Hứa Hiển Sở. Hứa Hiển Sở thấp giọng hỏi hỏa trùng công ty. Lúc này Hứa Hiển Sở đối với ngoại giới hiểu rõ đã rõ ràng không có Nhậm Tiểu Túc nhiều, Nhậm Tiểu Túc ừ một tiếng cẩn thận, bọn họ không phải vật gì tốt, chuyên môn bắt siêu phẩm giả. Hứa Hiển Sở sửng sốt một chút nói thì ra là thế. Dứt lời, Hứa Hiển Sở liền từ bên hông lấy ra một khẩu súng đến, súng này là hắn theo 113 hàng rào mang đi ra, trên đường đi cơ bản đều không có dùng như thế nào qua đây. Tuy là tiếng súng có thể sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhậm Tiểu Túc quan sát đến chung quanh địa hình, nóc phòng ở giữa độ cao hầu như cân bằng, hỏa chủng công ty 4 người tại Nam Bắc Tây Đông 4 phương 8 hướng đứng lại, tựa hồ muốn Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở vây giết ở đây, không có ý định thả chạy bọn họ bất kỳ một cái nào. Buổi tối hôm nay có thể muốn liều mạng, nhưng vấn đề ở chỗ hắn có chút không muốn tại Hứa Hiển Sở phía trước bày ra bản thân triệu hoán cái bóng năng lực. Một thanh niên cười nói chúng ta lăng thần ra tay đến bây giờ không có thất bại qua, không bằng các ngươi thúc thủ chịu trói đi, tiết kiệm chúng ta phiền phức. Hứa Hiển Sở chần chờ một chút nói lăng thần ra tay. Hiện tại cũng nhanh tảng sáng đi, ngươi bề ngoài thời gian không đúng. Cái kia lăng thần thanh niên rõ ràng khẽ giật mình, hắn đột nhiên phản ứng lại Hứa Hiển Sở sợ là liền lăng thần cái tổ chức này đều không có nghe nói qua. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự đủ đây là ở đâu ra vạm vỡ hàng A, muốn gọi liền đánh, tại đây đắc ý cái gì đây? Nhưng vào đúng lúc này Hứa Hiển Sở cùng Nhậm Tiểu Túc đột nhiên giơ tay lên nổ súng bắn, hai người phảng phất thương lượng xong đồng dạng không có chút nào chần chừ. Trong trẻo tiếng súng ở trong trời đêm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa hồ muốn cái này ngủ say hàng rào đều cho giật mình tỉnh giấc giống như. Chiến đấu chính là một mất một còn không nói nhảm, không cần trao cho nó ý nghĩa gì, cũng không cần cân nhắc kết quả, làm ngươi thân liên quan trong chiến đấu thời điểm, như vậy ngươi cũng chỉ cần cân nhắc một việc, làm sao thắng. Thế nhưng là đem Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở giơ tay lên một khắc này, mỗi người bọn họ nhắm chuẩn mục tiêu vậy mà đồng thời nghiêng đầu tránh thoát đạn. Đối phương lại là trong nháy mắt liền tính toán ra Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở đạn đạo, hơn nữa động tác nhanh chóng đến có thể tùy ý chí làm ra phản ứng mức độ. Đối phương liền thân thể đều không có lay động, chỉ là hết lần này tới lần khác đầu liền tránh thoát đạn. Nhậm Tiểu Túc tâm từ từ chìm xuống dưới, khó trách đối phương sẽ nói chút phí lời, nguyên lai thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thật ra thì hắn cũng có thể căn cứ người khác giơ tay lên góc độ để phán đoán khoảng cách gần đạn đạo, nhưng nếu như đối phương đều là trình độ này, hắn cùng Hứa Hiển Sở chỉ sợ đánh không lại. Lúc này Hứa Hiển Sở tuy là có bóng dáng, nhưng hắn bản thân thể lực suy yếu, rất có thể trở thành trong hai người cái kia lỗ hổng. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía lăng thần người, trước đó Dương Tiểu Cẩn nói hỏa chủng công ty sở dĩ có thể được La Lan quấy nhiêu tính toán, chỉ là bởi vì lăng thần còn chưa tới, nhìn tới Dương Tiểu Cẩn là nghiêm túc. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán nên xử lý như thế nào trước mặt khốn cảnh, nhưng bên người bốn người kia phảng phất phi thường bình tĩnh giống như cũng không sốt ruột. Cái này cho Nhậm Tiểu Túc gáp lực lớn lao. Nếu quả thật nếu muốn chạy, hắn khả năng còn dễ nói, nhưng Hứa Hiển Sở liền treo. Hơn nữa mình bị để mắt tới, về sau liền thật không có tai họa về sau ư. Đối phương vốn nên bởi vì La Lan bọn họ truy nã hành động mới để mắt tới Hứa Hiển Sở a, hiện tại rất có thể là tạm thời quyết định bắt Hứa Hiển Sở, nếu như mình đi, hỏa chủng công ty sợ rằng sẽ đầy hàng rào tìm kiếm mình. Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nói các ngươi mang ta đi bọn họ ý định làm gì? Vì toàn bộ nhân loại còn tiếp theo làm cống hiến, cái kia cầm đầu thanh niên cười nói ngươi suy nghĩ một chút, đem gen chỉnh lý thực hiện sau khi đột phá, của các ngươi gen có thể trở thành thủy tổ tích trữ tiếp theo tại tất cả nhân loại trong cuộc sống, cái này nên cỡ nào vinh quang sự tình, toàn bộ nhân loại đều sẽ ghi nhớ của các ngươi. Nhậm Tiểu Túc cười cho nên các ngươi đều là ghen chỉnh lý người được lợi.
Không sai, thanh niên cười nói ghi vào sử sách là vĩ đại dường nào thành tựu, mà đánh đổi đơn giản chính là mất đi tự do mà thôi.
Vậy ta nếu như lựa chọn tự do đây, Nhậm Tiểu Túc hỏi, lúc này hắn theo quần áo và tao kéo xuống một đầu vải đến, nghĩ là muốn quấn ở trên tay mình giống như, vải trong gió chợt trờn.
Thanh niên kia nhìn Nhậm Tiểu Túc nói nếu như lựa chọn tự do, chỉ sợ ngươi phải bỏ ra ngươi chả không nổi đánh đổi.
Trung quanh cư dân dường như bởi vì tiếng súng tỉnh lại, nguyên bản bóng đêm đen kịt bên trong, không ít trong cửa sổ đều lần nữa sáng lên ánh đèn, Nhậm Tiểu Túc tin tưởng không bao lâu Lý Thị tập đoàn người sẽ tới, hoặc là thế lực khác.
Nhậm Tiểu Túc triệt để bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía thanh niên nói tự do chi đánh đổi, dùng tự do càng thêm cao quý.
Cái này một cái chớp mắt, nguyên bản chập chờn vải không hề lay động, trong thiên địa không khí liền phảng phất ngưng kết đồng dạng, đã không còn làn gió.
Nhậm Tiểu Túc ở trong lòng thầm đọc, ngay tại lúc này,
trong một chớp mắt, phảng phất có xa xôi sát cơ điện xạ mà tới.
Cái kia nguyên bản nói chuyện thanh niên ngược đột nhiên bạo liệt, huyết dịch trong không khí bắn tung tóe lấy, tại nóc nhà tạo thành to lớn hình quạt mặt quạt.
Một viên đạn theo vài trăm mét bên ngoài đột nhiên chảy ra mà đến, cho đến Nhậm Tiểu Túc đều có thể nhìn thấy huyết dịch trên không trung hình dạng lúc, nổ vang tiếng súng mới từ xa mà đến gần.
Cái kia tươi đẹp máu, cùng nồng đậm bóng đêm, bổ sung lẫn nhau.
Cảm ơn.
Nhậm Tiểu Túc nở nụ cười, cười đến không gì sánh được rực rỡ. Hắn đôi Hứa Hiển Sở nói ngươi đi đối phó bên trái.
Vừa dứt lời, Nhậm Tiểu Túc cũng đã hướng phía bên phải nóc nhà nhảy xuống, nguyên bản bốn người hình thành vòng vây đã xuất hiện lỗ hổng, đây là Dương Tiểu Cẩn vì hắn mở ra đường sống.
Không có tiếp theo phát đạn bắn lén, Nhậm Tiểu Túc biết cách vài trăm mét khoảng cách liền xem như hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng cũng không có khả năng đánh trúng tốc độ cao vận động siêu phàm giả, trừ phi Dương Tiểu Cẩn là thần.
Cho nên tiếp đó, Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bởi vì Nhậm Tiểu Túc động tác, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt chia cắt ra đến, Lăng Thần bên này còn lại ba người bên trong, một cái lưu lại đối phó Hứa Hiển Sở, mặt khác hai cái thì hướng phía Nhậm Tiểu Túc đuổi tới.
Nhậm Tiểu Túc không có tại nóc phòng ở lại, bởi vì hắn muốn toàn lực ứng phó, nhất định phải tại ngoại giới không thấy được địa phương, đó là hắn lớn nhất át chủ bài.
Đem Nhậm Tiểu Túc nhảy vào một đầu ngõ hẻm nhỏ thời điểm, Lăng Thần hai người cũng nhảy xuống theo, thế nhưng là làm bọn hắn chuẩn bị truy kích thời điểm, lại phát hiện Nhậm Tiểu Túc căn bản không có tiếp tục chạy trốn, mà là lấy một người thân thể, đem bọn hắn hai người cho ngăn ở trong ngõ hẻm.
Hai người hai mặt nhìn nhau, thiếu niên này lực lượng từ đâu mà đến, lại dám một thân một mình cùng bọn hắn hai cái chiến đấu.
Chương 167, ngõ cụt.
Ngõ hẻm nhỏ chỉ có ba người rộng bao nhiêu, hơn nữa là cái ngõ cụt.
Nhậm Tiểu Túc ở cuối ngõ quan sát hai cái này thuộc về Lăng Thần siêu phàm giả, nói thật hắn còn không có đứng đắn cùng mặt khác siêu phàm giả giao thủ qua, cho nên Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng rất muốn biết. Bản thân tại siêu phàm giả bên trong trình độ đến cùng thế nào.
Cho nên, đánh qua mới có thể biết.
Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ cũng không phải sợ sệt người, nếu như sợ sệt, cũng không cách nào ở trong vùng hoang dã sinh tồn lâu như vậy.
Nếu không thể ném xuống vấn đề đi thẳng một mạch, vậy liền đem làm ra vấn đề người giết đi, đây là hoang dã suy luận.
Cái kia hai tên siêu phàm giả nhìn nhau liền đồng thời ra tay hướng Nhậm Tiểu Túc nổ súng bắn, kế hoạch tối nay đã thất bại một nửa. Nếu như thất bại nữa lời nói hai người bọn họ sợ rằng cũng phải đối mặt bị tiêu hủy vận mệnh.
Hẻm hai bên đều là màu nâu xanh gạch đá bức tường, Nhậm Tiểu Túc không có tránh né bắn không gian, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trong cung điện bóng đen cũng đã tách ra, xuất hiện tại Nhậm Tiểu Túc trước mặt.
Nhậm Tiểu Túc cùng cái bóng vị trí tại một đường thẳng bên trên hoàn toàn trùng khít, từng mai đạn đập tại cái bóng bên trên đều giống như đánh vào biển sâu, căn bản là không có cách tạo thành xuyên thấu tổn thương.
Chỉ là cái kia từng mai đạn bắn vào cái bóng trên người, tựa như cùng đánh vào Nhậm Tiểu Túc trên người, hắn cau mày chịu đựng lấy đau đớn.
Cái kia cảm giác đau không ngừng tại toàn thân bên trong lan tràn ra, nhưng càng là đau đớn, Nhậm Tiểu Túc liền càng là tỉnh táo.
Hai tên Lăng Thần siêu phàm giả dường như không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc năng lực lại là triệu hoán cái bóng, bọn họ trước đó vây săn tới chính là muốn bắt được Hứa Hiển Sở, Khánh Thị tập đoàn truy nã Hứa Hiển Sở sự tình, cùng với Hứa Hiển Sở tướng mạo, năng lực đã sớm không phải bí mật gì. Cho nên lúc này mới dẫn đến hỏa chủng công ty đối Hứa Hiển Sở hứng thú đại tăng.
Vừa rồi bọn họ cho rằng bị La Lan truy nã người kia là Hứa Hiển Sở, nhưng không nghĩ tới, phía trước cái này mới là.
Bọn họ cười lạnh đem súng lục vứt bỏ trên mặt đất, cũng mỗi người từ bên hông rút ra một chôi trường đao, đi săn siêu phàm giả loại chuyện này, bọn họ am hiểu nhất.
Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy một người trong đó tháo xuống bản thân màu đen ra găng tay, tay kia bộ bên trong bàn tay, lại là một cái màu đen móng vuốt.
Đây là nhân loại ư?
Chẳng lẽ đây là ghen chỉnh lý?
Lăng Thần thành viên cười nói can đảm lắm.
Nhậm Tiểu Túc nhìn cái này hai tên siêu phàm giả im lặng không lên tiếng, hắn chỉ là giơ tay lên trong hư không phảng phất nắm cái gì giống như, mạnh mẽ nhổ một cái.
Trong nháy mắt, cái kia hai tên siêu phàm giả vậy mà nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc theo trong không khí rút ra một chôi thần bí hắc đao, đây là năng lực gì? Hai người nhíu mày đến, bọn họ còn chưa từng thấy cái kia siêu phàm giả lại có hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Ngươi vì sao có hai loại năng lực? Một cái hán tử cao mày hỏi. Nhậm Tiểu Túc cười nói không phải hai loại, là ba loại. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tiểu Túc cổ tay bên cạnh đột nhiên mở ra một cái nho nhỏ ám ảnh chi môn, chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc nâng đao hướng phía ám ảnh chi môn phía trong đâm tới. Phốc phốc một tiếng, cái kia nói chuyện hán tử kinh ngạc nhìn bộ ngực mình toát ra mũi đao, cùng với chảy ra tới huyết dịch. Cái này mẹ nó là cái gì âm hiểm năng lực? Vậy mà có thể làm mặt ở sau lưng đâm đao. Lăng Thần còn sót lại thành viên nhất thời ngây ngẩn cả người, một màn này hoàn toàn ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới phía bên mình lại như cùng trò đùa giống như giảm quân số hai người. Sau một khắc cái bóng liền giống như một đoàn tàu lửa giống như hung manh hướng phía hắn xông tới, chỉ thấy cái này Lăng Thần còn sót lại siêu phàm giả đột nhiên nhảy lên mà lên, hắn lại là muốn trực tiếp lướt qua cái bóng tới giết Nhậm Tiểu Túc. Thế nhưng là chưa kịp hắn theo cái bóng đỉnh đầu lướt qua, tên này siêu phàm giả liền nhìn thấy trên mặt đất cái bóng cũng nhảy lên, hắn một chân hướng cái bóng đã tới, có thể cái bóng không sợ hai chút nào mạnh mẽ khiêng một cước này bắt được đối phương mắt cá chân. Kim châm muối sát đau đớn theo tên này siêu phàm giả mắt cá chân chỗ truyền đến, cuốn sạch lấy hắn còn tỉnh táo ý thức, cái bóng kia như kìm sắt giống như bàn tay giống như là muốn trực tiếp đem hắn mắt cá chân bóp nát giống như. Tạch tạch một tiếng, hắn kinh hoàng bên trong phát hiện mắt cá chân chính mình vậy mà thật bị bóp nát. Phải biết bọn họ xương cốt cùng cơ bắp cường độ so đại đa số siêu phàm giả cũng mạnh hơn rất nhiều, bình thường chiến đấu bên trong bọn họ mới là rất da dày thịt béo một phương, nhưng bây giờ tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Cái kia giống như quỷ mị cái bóng có thể trực tiếp chặn lại đạn vậy thì thôi, lại còn có thể tay không bóp nát mắt cá chân hắn, cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà nguyên bản vẫn còn cẩn thận cảnh giác Nhậm Tiểu Túc cũng ngây ngẩn cả người, yếu như vậy. Cái bóng tại bóp nát đối phương mắt cá chân sau đó cũng không dừng lại, nó lôi kéo đối phương rách nát mắt cá chân đem đối phương hung hăng kéo xuống, hai bên trên không trung không ngừng xoay đánh, hai bên động tác đều nhanh đến kéo ra tàn ảnh, cái kia mạnh mẽ động năng phảng phất có thể để cho không khí đều thiêu đốt bạo liệt. Cái bóng cùng Lăng Thần siêu phàm giả khẩn thiết đều nện ở trên người của đối phương, có thể cái kia siêu phàm giả chợt phát hiện, mình bị đập hộp máu lúc, đối phương lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này trong khoảnh khắc hắn liền sử dụng năng lực chính mình, cơ hội đều không có. Đem hai bên rơi xuống đất một khắc này, cái bóng trước tiên hai chân chạm đất, chỉ thấy nó không có chút nào ngừng lại nhất thời hai chân phát lực đem tên kia siêu phàm giả nắm trong tay hướng hẻm bức tường xuyên qua đi, bức tường kia một tiếng ầm vang lại là bị đập rạn nứt ra. Trên vách tường vết rách, giống như giống mạng nhện kinh khủng, mà tên kia siêu phàm giả tại bức tường bên trong, tựa như là một bộ bị treo lên tranh. Chưa kịp hắn đã tỉnh hồn lại, lại thấy cái bóng đột nhiên nhỏ thu lại một bước, toàn bộ cái bóng thân thể không lưng không bước, chờ nó lần nữa phát lực lúc tựa như đạn pháo lấy vai vì làm lực điểm, mạnh mẽ đâm vào tên kia siêu phàm giả ngực. Siêu phàm giả ngực bụng nhanh chóng sụp đổ xuống, có thể thấy được cái này va chạm lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Nhậm Tiểu Túc vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, thế nhưng là đột nhiên phía sau hắn không khí như mặt nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó Nhậm Tiểu Túc phát hiện cái kia lại là một cái siêu phàm giả đang nâng đao hướng Nhậm Tiểu Túc vung đến, nguyên lai Lăng Thần tới không chỉ bốn người, lại là còn có một người dựa vào bản thân siêu phàm năng lực nút trong bóng tối. Còn có hết hay không, Nhậm Tiểu Túc âm thanh lạnh lùng nói. Phần eo của hắn cơ bắp đột nhiên vặn chặt, cả người phảng phất có một đầu trục giống như quay người vung đao. Như sắt thép ý chí trong không khí nổ vang, cái này trong một chớp mắt không có người biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, loại trừ Nhậm Tiểu Túc bản thân. Có một tiếng, Lăng Thần siêu phàm giả kinh ngạc phát hiện, hắn bình thường dựa vào chiến đấu đao tại chuôi này thần bí hắc đao phía trước giống như hoàn toàn đồng dạng lên tiếng mà đứt. Ngay sau đó hắn liền trơ mắt nhìn thấy cánh tay của mình rời đi thân thể của mình, đứt gãy cánh tay ra giống như có một cái bơm giống như, đem hắn huyết dịch một chút xíu rút ra bắn ra đi. Nguyên bản nửa trong suốt thân thể nhất thời trong không khí hiện lộ ra, không chỗ ẩn trốn. Hắc đao sắc bén mức độ sớm tại Nhậm Tiểu Túc chém giết vật thí nghiệm thời điểm liền được xác minh. Tòa kia trong đầu thần bí cung điện tặng cho hắn đồ vật, trước đến giờ liền không có để hắn thất vọng qua. Ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc trên đùi đột nhiên phát lực, cả người hắn hướng về phía trước lấy to lớn cảm giác gáp bách va chạm quá khứ, chưa kịp đối phương lấy lại tinh thần, Nhậm Tiểu Túc cũng đã cầm trong tay hắc đao đem trên mặt đất kẻ địch mạnh mẽ đóng đinh tại hẻm cuối cùng gạch đá bên trên. Nhậm Tiểu Túc đem hắc đao theo tường cùng trong thi thể rút ra, cỗ thi thể kia bởi vì không còn chống đỡ, ngay sau đó ngã lệch trên mặt đất. Lúc này trong ngõ hẻm giống như là bị máu dính vào đồng dạng, Nhậm Tiểu Túc yên lặng đứng vững, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Lăng Thần người. Thật giống cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì cái gọi là một hồi thao tác mãnh liệt như hổ, vừa nhìn lại là mấy cái đồ ngốc. Yếu như vậy siêu phàm giả, cũng không biết ngay từ đầu có cái gì tốt đắc ý. Hắn thu về cái bóng lần nữa leo lên nóc nhà, chỉ thấy Hứa Hiển Sở đang ngồi ở nóc nhà kịch liệt thở dốc, mà đối thủ của hắn cũng đã triệt để tử vong, liền cái cổ đều vặn vẹo giống như là bánh quai trèo đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía xa xa một tòa cao ốc, đối bên kia phất phất tay, tiếp đó hắn đối Hứa Hiển Sở nói trước đi chúng ta nơi đó tắm rửa thay quần áo khác ga, muốn đi 178 hàng rào cũng phải ăn bữa cơm no lại xuất phát. Hứa Hiển Sở cảm động nói cảm ơn. Đến từ Hứa Hiển Sở cảm ơn. Một. Giờ khác này Nhậm Tiểu Túc thật muốn đối Hứa Hiển Sở nói nếu không ngươi lưu lại đi, mỗi ngày nói một tiếng cảm ơn là được. Lúc này, đường phố nơi xa đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, xem ra Lý Thị tập đoàn lập tức tới ngay. Hiện tại Nhậm Tiểu Túc rõ ràng hy vọng cái này hàng rào bên trong thế lực khắp nơi nhanh lên đánh nhau, đến lúc đó mọi người đem chó bộ hốc đều đánh ra đến, liền không có người có tinh lực tới để ý hắn. Chương 168, đổi mới đối Nhậm Tiểu Túc nhận thức, ba canh cầu nguyện phiếu. Nhậm Tiểu Túc thu về cái bóng lần nữa leo lên nóc nhà, chỉ thấy Hứa Hiển Sở đang ngồi ở nóc nhà kịch liệt thở dốc, mà đối thủ của hắn cũng đã triệt để tử vong, liền cái cổ đều vặn vẹo giống như là bánh quai trèo đồng dạng. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía xa xa một tòa cao ốc, đối bên kia phất phất tay, tiếp đó hắn đối Hứa Hiển Sở nói, trước đi chúng ta nơi đó tắm rửa thay quần áo khác ga, muốn đi 178 hàng rào cũng phải ăn bữa cơm no lại xuất phát. Hứa Hiển Sở cảm động nói, cảm ơn. Đến từ Hứa Hiển Sở cảm ơn. Một. Giờ khác này Nhậm Tiểu Túc thật muốn đối Hứa Hiển Sở nói nếu không ngươi lưu lại đi, mỗi ngày nói một tiếng cảm ơn là được. Nhưng lúc này Hứa Hiển Sở ngay sau đó nói, nhưng ta không thể ở đây dừng lại. Đêm nay chiến đấu này đi qua, làm không tốt toàn bộ hàng rào đều sẽ phong tỏa càng thêm triệt để, đến lúc đó ta còn muốn đi liền không thực tế, cho nên hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất. Nhậm Tiểu Túc tiếc hận nói, không chờ một chút à. Lưu lại chỉ có thể liên lụy ngươi, Hứa Hiển Sở tình chân ý thiết nói, Nhậm Tiểu Túc, chúng ta có duyên gặp lại. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút gật đầu nói, có lẽ sẽ tại 178 hàng rào gặp lại, bảo trọng. Nói xong, Hứa Hiển Sở cũng không quay đầu lại rời đi. Về phần hắn sẽ dùng biện pháp gì rời khỏi hàng rào, cái này tựa hồ đối với Hứa Hiển Sở cái này đã từng tư nhân quân đội sĩ quan tới nói cũng không phải việc khó gì. Lúc này, đường phố nơi xa đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, xem ra hàng rào bên trong người lập tức là đến. Hiện tại Nhậm Tiểu Túc rõ ràng hy vọng cái này hàng rào bên trong thế lực khắp nơi nhanh lên đánh nhau, đến lúc đó mọi người đem chó bộ hốc đều đánh ra đến, liền không có người có tinh lực tới để ý hắn. Chờ Nhậm Tiểu Túc bọn họ rời đi sau đó. Hàng rào bên trong trật tự tư đội trị an mới thong dong đến muộn, bọn họ rất mau đem hiện trường bắt đầu phong tỏa, cũng nhanh chóng phái người báo tin Lý Thị tập đoàn. Bên trong chiến trường chiến đấu dấu vết tùy ý vừa nhìn liền có thể nhận ra không đúng đến, đây cũng không phải là người bình thường chiến đấu, mà là siêu phàm giả ở giữa chém giết. Hơn nữa mấy tên người chết trên quần áo hỏa chủng tiêu chí để trật tự tư người rõ ràng, đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Trên thực tế trật tự tư người cũng biết gần nhất không yên ổn. Bị huyết tẩy thứ tư bệnh viện tâm thần, hỏa chủng công ty bởi vì bắt siêu phàm giả chế tạo ra bùng nổ, cái này mấy chuyện tổng hợp đến cùng một chỗ, thằng ngốc cũng đều biết muốn sống lời nói tốt nhất đừng loạn xâm hỏa. Phải biết bọn họ trật tự tư bên trong đều là người bình thường, phân phối súng ống cũng đều là đường kính nhỏ, cái đồ chơi này quản một chút phổ thông ăn trộm coi như cũng được, cái này muốn đụng phải siêu phàm giả, bọn họ khẳng định chết thấu thấu. Nơi xa cao ốc mái nhà, Dương Tiểu Cẩn vừa mới bị súng ống thu vào. Lạc Hinh Vũ tại bên cạnh nàng vịn lan can hiếu kỳ nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, tuy là đây không phải là lăng thần tiểu tổ chủ lực, có thể tiểu tử kia giết người cũng giết quá dễ dàng đi, chúng ta trước đó đối với hắn ước định có phải hay không quá thấp. Ừm, Dương Tiểu Cẩn nhìn phía xa chiến trường không biết suy nghĩ cái gì, quả thật có chút ngoài ý muốn, ta trước đó còn tưởng rằng lực chiến đấu của hắn cũng không tính cao, không nghĩ tới vậy mà có thể lấy một địch ba, mặc dù không có nhìn thấy trong ngõ hẻm tình hình chiến đấu. Nhưng Hứa Hiển Sở chỉ đối mặt một người, như vậy Nhậm Tiểu Túc đối mặt nhất định là ba người. Năm người đi ra hành động là lăng thần tiêu chuẩn thấp nhất, bọn họ từ trước đến nay ưa thích lấy nhiều đánh ít, Lạc Hinh Vũ buồn bực ngán ngẩm nói, kết quả lần này không cẩn thận lật thuyền, đoán chừng bọn họ sau lần này liền nên rõ ràng một cái đạo lý, tại siêu phàm giả trước mặt, số lượng đã không đủ để san bằng tuyệt đối lực lượng. Ta vốn là muốn cho hắn mở ra một đầu đường chạy trốn, Dương Tiểu Cẩn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kế hoạch của hắn lại là giết sạch lăng thần nhóm này người. Tiểu tử này sát tính rất nặng, Lạc Hinh Vũ nói, cảnh sơn trên đường ngươi nhìn hắn ánh mắt liền biết, phàm là có uy hiếp, hắn đều theo bản năng muốn chấm dứt tai họa về sau. Trong hoang dã đi ra siêu phàm giả, từ trước đến nay so hàng rào bên trong hung ác một ít. Dương Tiểu Cần nói, đây coi như là sinh trưởng hoàn cảnh gây nên a, hắn cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. ngươi vội vã thay hắn giải thích cái gì? Lạc Hình Vũ buồn cười nói, hiện tại tiểu tử này bản thân liền rất lợi hại, bên cạnh hắn còn có một cái chiến lực không biết Trần Vô Địch, đây đã là một cái rất mạnh tiểu đoàn thể, chúng ta có muốn hay không đem Lý Thị cùng các ngươi Dương gia lực chú ý dẫn tới trên người bọn họ đi, thật phân tán một cái chú ý. Bọn họ chỉ là muốn tại hàng rào bên trong hảo hảo sinh hoạt, không có việc gì đừng cho bọn họ gây phiền toái. Dương Tiểu Cẩn yên bình nói. Ha 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 ha, Lạc Hình Vũ cười ha hả, thật ra thì nàng cũng không nghĩ thật làm gì, chính là muốn thăm dò một cái. Dương Tiểu Cẩn bình tĩnh nói, có chút cổ quái à, đến bây giờ lại còn không có người biết hắn đến cùng là năng lực gì. Lạc Hình Vũ hiếu kỳ nói, ngươi không biết năng lực của hắn là cái gì không? Ta làm sao biết? Dương Tiểu Cẩn phủi Lạc Hình Vũ một cái. Hai ngươi quan hệ tốt như vậy, hắn không cho ngươi đã nói ư? Lạc Hình Vũ cười nhẹ nói, ngồi cùng bàn nha, một cái là học ủy, một cái khác vẫn là lớp trưởng. Dương Tiểu Cẩn nhìn nàng một cái, Lý Thị bộ đội tác chiến mau tới, đi thôi. Được rồi, Lạc Hình Vũ mở ra ám ảnh chi môn mang theo Dương Tiểu Cẩn từ phía trên đài lóe lên một cái rồi biến mất. Đêm nay, ngay cả Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hình Vũ đều đổi mới đối Nhậm Tiểu Túc nhận thức, các nàng đoán được Nhậm Tiểu Túc là siêu phàm giả, nhưng các nàng không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc sẽ mạnh như vậy. Nhậm Tiểu Túc cùng Lăng Thần thời điểm chiến đấu luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác Lăng Thần rất sốc nổi, rõ ràng không có bao nhiêu lợi hại, kết quả nhất định muốn chứa bay lên. Nhưng kỳ thật trong lúc này là có hiểu lầm, đối phương thật ra thì còn rất nổi danh, phải biết chi này tác chiến tiểu đội đã sớm thành công bắt qua 3 tên siêu phàm giả. Ngay bình thường, chi tiểu đội này đã coi như là hỏa chủng công ty thê đội thứ 2 chủ lực. Vào lúc ban đêm, Lý Thị tập đoàn thái độ khác thường đột nhiên bắt đầu đối cả tòa hàng rào tiến hành giới nghiêm, hơn nữa tại đây thời kỳ mấu chốt, bọn họ thậm chí trực tiếp hạ lệnh cấm đi lại ban đêm, 10 giờ tối sau đó đi ra ngoài cư dân, hết thể xem như tội phạm bắt. Nguyên bản Lý Thị tập đoàn là không muốn phân tán lực lượng, bọn họ muốn toàn lực bảo vệ thành quả nghiên cứu, dù sao đây mới là tức thì chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng là cái này hàng rào bên trong xảy ra chuyện tần số càng ngày càng cao, coi như lại có thể nhịn, lúc này cũng ngồi không yên. Trên thực tế La Lan bọn họ không ngừng kiếm chuyện, bản thân cũng là muốn để Lý Thị tập đoàn bên này sức đầu mẹ chán, cuối cùng đem lực lượng phân tán đi ra. Mà Nhậm Tiểu Túc bọn họ đêm nay chiến đấu, để Lý Thị triệt để bạo phát. Trời còn chưa sáng liền có đại đội binh sĩ trên đường tuần tra, phát hiện nhân vật khả nghi còn có thể tiến lên kiểm tra. Tư nhân quân đội cùng trật tự tư đã toàn diện ngừng nghỉ phép, Lý Thị tác chiến danh sách cũng đầu nhập vào 1/3, cả tòa hàng rào đột nhiên giống như là muốn đánh trận như vậy, cái kia nguyên bản thoải mái dây đàn, căng thẳng lên. Nhậm Tiểu Túc trong cửa hàng cảm thụ được bên ngoài khẩn trương không khí, toàn bộ hàng rào bên trong phảng phất có loại mưa gió nổi lên khí tức. Chương 169, Cảng hóa Đông Phụ Nam. Sáng sớm, Nhậm Tiểu Túc lần nữa kiểm tra trong đầu của mình cung điện lúc bất ngờ phát hiện, liên quan tới trợ giúp gặp nạn người chạy trốn nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng. Đây là lâu không gặp tố chất thân thể phần thưởng, ban đêm cùng Lăng Thần thời điểm chiến đấu Nhậm Tiểu Túc cũng đã ý thức được tố chất thân thể tầm quan trọng. Một trận chiến đấu bên trọng yếu nhất bản chất nhất thực lực chính là lực lượng cùng tốc độ, đem lực lượng cùng tốc độ hình thành nghiền ép thời điểm, đối phương khả năng liền siêu phàm năng lực đều không dùng được. Hơn nữa cái bóng tố chất thân thể là Nhậm Tiểu Túc gấp 2, này bằng với là một cái lực lượng cùng tốc độ máy khuyết đại, Nhậm Tiểu Túc tố chất thân thể càng mạnh, như vậy cái bóng liền sẽ mạnh hơn. Nhậm Tiểu Túc lực lượng thêm 1, như vậy cái bóng lấy được bổ trợ chính là 2. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc lực lượng đạt đến 8. 5, nhanh nhẹn thì là 5.1, nếu như bây giờ hắn đối mặt Lăng Thần cái kia hai cái siêu phàm giả, sợ rằng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá hắn rõ ràng còn nhớ hôm qua cùng Hứa Hiển Sở lúc chia tay nhiệm vụ này đều vẫn là chưa hoàn thành trạng thái đây, nhìn tới bây giờ Hứa Hiển Sở đã triệt để rời khỏi 109 hàng rào đi, cho nên cung điện lúc này mới phán định nhiệm vụ hoàn thành. Có thể trước không đều là chỉ cần có cái thái độ, liền xem như hoàn thành ấy ư, lần này vì sao đặc thù? Chẳng lẽ là mình để Hứa Hiển Sở có nổi, làm cung điện đều có chút ngượng ngùng à? Chẳng qua để Nhậm Tiểu Túc vui mừng chính là, Nhan Lục Nguyên lần này cầu nguyện cũng không có sinh bệnh. Trên thực tế tối hôm qua Nhan Lục Nguyên vẫn như cũ cầu nguyện, đây không phải là Nhậm Tiểu Túc khuyên can liền hữu dụng, Nhan Lục Nguyên ở phương diện này vô cùng có chủ kiến. Cho nên tối hôm qua tại trong ngõ hẻm, thật ra thì Nhậm Tiểu Túc nguyên bản có thể thử nghiệm tránh né đạn đạo, mà không phải dùng cái bóng mạnh mẽ chống đỡ đạn, nhưng hắn lo lắng vận khí yếu tố này sẽ để cho Nhan Lục Nguyên gặp nạn, cho nên liền không có đi cược vận khí. Chẳng qua Nhan Lục Nguyên không có việc gì cũng bên cạnh chứng minh, Dương Tiểu Cẩn xuất hiện tại chiến trường bên trong cũng không phải là bởi vì Nhan Lục Nguyên cầu nguyện kết quả. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn ngay tại nhà bếp rửa chén Đông Phụ Nam, hắn có chút đau đầu nữ nhân này nên xử lý như thế nào. Vương Phú Quý đối Nhậm Tiểu Túc hỏi, các ngươi đến trường sau đó, Trần Vô Địch một người xảy ra chuyện gì không?
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút hỏi, ngươi là sợ Trần Vô Địch đem nàng đánh chết?
Vương Phú Quý ha ha hai tiếng, coi ta chưa nói.
Cơm nước xong xuôi, Nhậm Tiểu Túc liền một mình ngồi tàu điện đến trường đi, mà Vương Đại Long thì cưỡi xe mang theo Nhan Lục Nguyên. Buổi sáng Nhậm Tiểu Túc còn bàn giao Vương Phú Quý kia mà, chờ tuần này hắc dược cao giới bán hết về sau, tận lực nhiều mua mấy chiếc xe đạp, hơn nữa tất cả mọi người muốn đem xe đạp cho học được. Nói không chừng ngày nào đó cần chạy trốn thời điểm, xe đạp liền có thể có tác dụng lớn. Không chỉ muốn mua xe đạp, còn phải mua sửa xe và bánh xe loại hình công cụ, để phòng trên đường xe hỏng không có cách nào lái.
Nhậm Tiểu Túc tưởng tượng một cái chạy trốn thời điểm một đám người cưỡi xe đạp tình cảnh, cảm giác còn rất hăng hái.
Nhậm Tiểu Túc đến trong lớp thời điểm, Dương Tiểu Cần đã ngồi tại chỗ, nàng ngẩng đầu liếc mắt Nhậm Tiểu Túc liếc mắt, đêm qua loại trừ cùng Lăng Thần chiến đấu, còn phát sinh qua cái gì khá là chuyện kỳ quái ư?
Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, ngươi là chỉ cái gì?
Đêm qua Khánh Thị tập đoàn đột nhiên đề cao đối Lạc Hinh Vũ truy nã tiền thưởng, không biết là vì sao, Dương Tiểu Cần yên bình nói, chẳng qua Khánh Thị tập đoàn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra điều chỉnh tiền thưởng sự tình, khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết.
Ừm.
Nhậm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à, ta liền cứu Hứa Hiển Sở, nguyên bản La Lan bọn họ đuổi theo Hứa Hiển Sở kia mà, về sau không đuổi kịp.
Dương Tiểu Cẩn trầm mặc hồi lâu, bản thân nàng cũng không có hy vọng tại Nhậm Tiểu Túc nơi này nhận được đáp án, nàng cùng Lạc Hinh Vũ chỉ là có chút buồn bực mà thôi.
Cảm ơn, Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói tạ ơn, mặc kệ chính mình có thể hay không đánh qua Lăng Thần, nhưng Dương Tiểu Cẩn xuất thủ cứu giúp chuyện này đúng là cần cảm ơn.
Dương Tiểu Cẩn ư một tiếng phảng phất cũng không hề để ý giống như, ngươi tại sao phải cứu Hứa Hiển Sở?
Chẳng lẽ có cái gì mặt khác mục đích?
Nhậm Tiểu Túc nghĩa chính ngôn từ nói, ta có thể có cái gì mặt khác mục đích, dù sao quen biết một trận, mọi người tại Cảnh Sơn bên trong đồng hành lâu như vậy, làm sao cũng coi là đồng đội, nếu như là ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ mạo hiểm đi cứu.
Dương Tiểu Cẩn ngẩng đầu phủi hắn liếc mắt, ừm.
Vậy liền coi là giải thích qua đi, Nhậm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đi ra ngoài ném nổi là càng ném càng nhiều.
Lúc này Dương Tiểu Cần hỏi, cái kia Đông Phụ Nam ngươi định làm như thế nào?
Trước đó Dương Tiểu Cần nhắc lên việc này thời điểm, nàng liền phát hiện Nhậm Tiểu Túc căn bản không uổng cái kia Đông Phụ Nam, lúc ấy nàng còn nghi hoặc Nhậm Tiểu Túc ở đâu ra lực lượng. Nhưng hôm nay nhìn tới, Nhậm Tiểu Túc bí mật so với nàng trong tưởng tượng càng nhiều, hơn nữa cái kia Trần Vô Địch chỉ sợ cũng là cao thủ.
Ta cũng đang giàu đây, Nhậm Tiểu Túc nghĩ đến cái này liền bó tay rồi, cũng không thể giữ lại nàng a.
Không bằng ngươi đem nàng giao cho chúng ta.
Dương Tiểu Cần hỏi.
Làm sao?
Các ngươi cũng nghiên cứu siêu phàm giả.
Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nói thật hắn đối nghiên cứu siêu phàm giả tổ chức đều không có hảo cảm gì.
Chúng ta không nghiên cứu siêu phàm giả, Dương Tiểu Cần chậm rãi nói, chúng ta chỉ cảm hóa siêu phàm giả.
Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn nàng, cái này còn có thể cảm hóa đâu?
Làm sao cảm hóa?
Cưỡng ép vật lý cảm hóa ư?
Hắn nói, giao cho ngươi có thể, nhưng bây giờ không được.
Hắn vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái, sau 4 ngày.
Tốt, Dương Tiểu Cẩn đáp ứng nói.
Nguyên bản đây Nhậm Tiểu Túc là ý định hỏi Dương Tiểu Cẩn, đem Đông Phụ Nam bán có hay không thù lao. Về sau hắn nghĩ tới đêm qua người ta Dương Tiểu Cẩn xuất thủ cứu giúp sự tình, chuyện thù lao cũng không nói lối ra.
Lúc này, Khương Vô theo phòng học bên ngoài đi vào, nàng đứng tại trên giảng đài nói, ngày mai liền thi cuối kỳ, ta đem tất cả trường thi cùng số báo danh công bố một cái. Cái này số báo danh là dựa theo từng người tên ghép vần đầu chữ cái sắp xếp, cho nên ngày mai mọi người cũng không cần tới trong lớp, từng người đi trường thi của mình là được, chúc mọi người thi ra một cái thành tích tốt.
Trong khoảng thời gian này đến nay toàn bộ trong lớp trên cơ bản liền Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn không có hảo hảo nghe giảng bài, những học sinh khác đều vẫn là vô cùng cố gắng, ngoại giới đối bọn hắn toàn bộ lớp tranh luận đều tương đối lớn, đặc biệt là Khương Vô bây giờ tại giáo sư trong đội ngũ cũng thường xuyên nhận gạt bỏ. Cho nên những kinh nghiệm này qua sinh tử học sinh, liền muốn cho bản thân tranh khẩu khí đi ra.
Nói đến liền khá là vui cảm, toàn bộ trong lớp, liền lớp trưởng cùng học ủy không cố gắng học tập, những người khác là học sinh tốt.
Khương Vô trên bục giảng nói, trước đó có đồng học muốn biết đại học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, cho nên ta liền đi hỏi một cái 109 hàng rào bên trong đại học chiêu sinh điều kiện.
Trong phòng học nhất thời yên tĩnh trở lại, thời đại này chỉ cần là cái học sinh tốt đều có lên đại học dạ tâm, bởi vì hiện tại sinh viên cái danh từ này liền mang ý nghĩa kiến thức, địa vị, tiền tài.
Chương 170, học bá Dương Tiểu Cẩn.
Nhậm Tiểu Túc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cẩn, trong đại học sinh hoạt là cái dạng gì?
Dương Tiểu Cẩn suy nghĩ một chút nói, lên lớp đều là khá là tự do, nhưng kiểm tra thời điểm sẽ phi thường nghiêm ngặt, học sinh thu nhận tương đối ít, phần lớn học sinh tại tốt nghiệp sau đó sẽ cùng theo người hướng dẫn tiếp tục tiến hành công việc nghiên cứu. Nghe nói trước kia đại học rất thoải mái, nhưng bây giờ từ từ đại học thu nhận ngành học càng ngày càng ít, hiện tại thì càng giống là một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Cái này hơn 100 cái hàng rào bên trong có chừng hơn 20 trường đại học, những này đại học người phụ trách hiện tại cũng bắt đầu tinh giản học sinh, tinh giản cơ quan, tiếp đó toàn lực hướng nào đó mấy cái phương hướng nghiên cứu khoa học lĩnh vực tiến hành đột phá. Áo, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, học sinh có phụ cấp ư?
Ừm. Dương Tiểu Cẩn chợt phát hiện bản thân quả thực là tại chọn nhầm đối tượng, mình nói lớn như vậy một đống, kết quả Nhậm Tiểu Túc tên này quan tâm trọng điểm lại là học sinh có hay không phụ cấp. Nàng bình tĩnh nói, không có phụ cấp. Thật hay giả? Nhậm Tiểu Túc không tin. Dương Tiểu Cẩn nhẹ nói, ngươi không phải làm nghiên cứu khoa học nguyên liệu đó, đừng đi gieo họa người ta sinh viên đại học. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói như thế nào? Nhậm Tiểu Túc không vui, ta gieo họa người nào? Lúc này Dương Tiểu Cẩn đã mặc kệ hắn, trên đài Khương Vô nói, muốn thi được 109 hàng rào đại học, kiểm tra môn học chỉ có toán học, vật lý, hóa học, sinh vật 4 môn môn học, mỗi môn 150 điểm. Năm ngoái thu nhận điểm chuẩn là 560 điểm, nói cách khác muốn đi vào đại học, đến mỗi môn đều 140 điểm trở lên mới có thể. Nhậm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí, hắn hôm trước làm Dương mô phỏng bài thi, 4 môn môn học hắn tổng cộng mới 140 điểm. Hắn nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn, như thế nào mới có thể mỗi môn 140 điểm? Dương Tiểu Cẩn nhìn hắn một cái, bớt làm hai đạo lựa chọn là được. Nhậm Tiểu Túc. Lúc đó Nhậm Tiểu Túc liền mê. Ngươi một cái lên lớp không nghe giảng học cha có tư cách gì giả dạng làm một bức bản thân là học sinh tốt dáng vẻ. Hai ta không phải bên tám lạng người nửa cân ư. Nhưng mà lúc này Nhậm Tiểu Túc cảm thấy không được bình thường, hắn đột nhiên trong đầu hỏi cung điện, Dương Tiểu Cẩn toán học cái gì trình độ? Trung cấp. Nghe được cung điện nói như vậy, hắn liền vui vẻ, tuy là cái này trung cấp khẳng định mạnh hơn hắn một ít, nhưng khẳng định cũng không tính được học sinh tốt ta. A, vân vân. Nhậm Tiểu Túc đổi cái thuyết pháp hỏi. Dương Tiểu Cẩn cao trung toán học đẳng cấp gì? Hoàn mỹ. Nhậm Tiểu Túc bất ngờ phát hiện bản thân tăng thêm cao trung hai chữ sau đó, kết quả là lập tức không giống với lúc trước cá ngoại tảo. Trên thực tế, cao trung toán học chỉ có thể coi là toán học bên trong cơ sở nhất hạng ngũ. Dương Tiểu Cẩn cao trung vật lý đẳng cấp gì? Hoàn mỹ. Dương Tiểu Cẩn cao trung hóa học. Coi như không hỏi, Nhậm Tiểu Túc sinh ra buồn phiền, trước đó xem như học cha hắn nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn ngày ngày ngủ ngon thời điểm. Nghĩ đến có người bồi tiếp bản thân cùng một chỗ thành tích lót đáy, trong lòng còn ấm áp. Nhưng mà giờ khắc này hắn chợt phát hiện, nguyên lai cái này trong phòng học học cha, chỉ có chính hắn. Một người lúc nào rất cô độc, liền lúc này rất cô độc. Dương Tiểu Cẩn nhìn hắn một cái đột nhiên hỏi, ngươi muốn vào đại học? Nhậm Tiểu Túc, ta không hợp. Dương Tiểu Cẩn. Ngày thứ hai kiểm tra thời điểm Nhậm Tiểu Túc đầu tiên là tìm tới trường thi của mình, tiếp đó phóng tầm mắt nhìn tới trong cả phòng học vậy mà một cái người hắn quen biết đều không có. Đối với hôm nay kiểm tra, Nhậm Tiểu Túc hoàn toàn là ôm nặng tại tham dự thái độ tới, thành tích gì gì đó không quan trọng yếu là bản thân tới qua. Trước kia tại thị trấn học đường thời điểm cũng có kiểm tra, chẳng qua vậy cũng là trường Cảnh Lâm trực tiếp lấy đặt câu hỏi hình thức tới tiến hành, mà ở trong đó thì là ra bài thi. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy trường Cảnh Lâm lấy lần lượt học sinh đặt câu hỏi phương thức tiến hành kiểm tra, thuần túy là muốn tiết kiệm một chút bài thi tiền giấy, dù sao hiện tại giấy cũng không rẻ. Trương Cảnh Lâm nếu là biết hắn tại Nhậm Tiểu Túc trong lòng liền hình tượng này, cũng không biết sẽ làm gì cảm xúc. Lúc này Nhậm Tiểu Túc sau lưng ngồi một cái nữ hải vỗ vỗ hắn, đồng học. Nhậm Tiểu Túc lát nữa nhìn về phía nữ hải, làm sao vậy? Cái kia, ngươi học tập thế nào a? Bài thi có thể hay không để cho ta chép? Cô bé này câu thông năng lực vẫn tương đối mạnh, trực tiếp cùng Nhậm Tiểu Túc trò chuyện. Trường học đem tất cả cách ra vốn chính là vì phòng ngừa người quen gian lận. Nhưng cái này căn bản ngăn không được mọi người gian lận niềm nở. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tiểu Túc trong đầu cung điện đột nhiên nói, nhiệm vụ, trợ giúp đồng học viết xong bài thi. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy đều kinh hãi, hắn đều không phân rõ cung điện này đến cùng là tam quan đang vẫn là tam quan lệnh, làm sao liên tác hại đều rút. Bất quá đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói, chỉ cần có nhiệm vụ làm, vậy thì tất cả cũng không phải vấn đề. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía nữ hài nói, ngươi yên tâm chép ta là được. Nữ hài mặt mày hớn hở, cảm ơn ngươi a. Đến từ Lê Mặc cảm ơn, 1. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đây là nhất cử lưỡng tiện A, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có cảm ơn tệ có thể cầm. Đến kiểm tra thời điểm Lê Mặc vui mừng, nàng ở phía sau quan sát đến Nhậm Tiểu Túc, kết quả nàng phát hiện Nhậm Tiểu Túc múa bút thành văn, lại đem bài thi viết đầy áp, đây là cái học sinh tốt A. Chờ đến kiểm tra thời gian quá nữa, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên tránh ra thân thể, Lê Mặc nhất thời tóm lấy. Đợi thêm nàng hài lòng chép xong lúc, chúng tan học rốt cục vang lên. Lão sư tới đem tất cả bài thi cho tất cả đều lấy đi. Lê Mặc cao hứng nhìn Nhậm Tiểu Túc nói,
không nghĩ tới ngươi tất cả đều biết, thật lợi hại à, ngươi tất cả đều biết sao?
Nhậm Tiểu Túc cười nói, ta không biết à.
Lê Mặc,
biết hay không biết, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói à, cung điện nhiệm vụ là trợ giúp đồng học viết xong bài thi, Nhậm Tiểu Túc vẫn chưa thể đem đề trống không, nộ nhỡ có một đạo đề không có viết liền phán định nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ?
Đừng nói, viện nguyên một cái đề bài, còn rất mệt.
Khuya về nhà thời điểm, Nhậm Tiểu Túc chợt thấy Tiểu Ngọc Tỷ liền chờ tại lối vào cửa hàng. Tiểu Ngọc Tỷ nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc liền giống như là thấy được cứu tinh giống như, Tiểu Túc ngươi trở lại rồi, Lao Vương bị bắt đi.
Nhậm Tiểu Túc cau mày, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói.
Ngày hôm nay trật tự tư tới rất nhiều người, Tiểu Ngọc Tỷ giải thích nói, bọn họ nói chúng ta bán thuốc không có đạt được hàng rào giấy phép, cửa hàng này bên trong cũng có hay không đạt được bằng cấp bác sĩ ngồi công đường xử án, cho nên muốn đem người phụ trách bắt vào đi.
Nhậm Tiểu Túc hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy là Lao Vương bị bắt đi việc này cũng là việc lớn, nhưng chỉ cần không dính dáng siêu phàm giả sự tình liền tốt.
Hắn lo lắng nhất chính là bí mật của mình không biết lúc nào bại lộ, dẫn đến Lý Thị tập đoàn muốn nhằm vào hắn, đây mới thực sự là việc lớn.
Bọn họ trước khi đi nói cái gì sao?
Nhậm Tiểu Túc hỏi.
Trật tự tư người nói chờ ngươi trở về đi một chuyến trật tự tư, Tiểu Ngọc Tỷ nói.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, không đổi, ban đêm La Béo hẳn là sẽ tới trong tiệm, ta phải hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra.
Hắn cũng rất muốn đem Vương Phú Quý cho nhanh lên vớt đi ra, nhưng xử lý việc này không thể lỗ mãng, trước tiên cần phải cùng La Lan hỏi rõ ràng tình huống mới có thể biết nên làm cái gì mới vừa vặn.
Chương 171, thế gian này không có thiên đường.
Nhưng nơi này cũng không phải Khánh Thị tập đoàn địa bàn A, Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nói, tìm La Lan tốt dùng ư.
Hắn cũng có thể làm cho chúng ta nắm giữ hàng rào cư dân thân phận quyền lực, làm chút chuyện này không khó lắm A,
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác không có vấn đề gì.
Vậy hắn ban đêm ngộ nhỡ không có tới làm sao bây giờ, Tiểu Ngọc Tỷ hiếu kỳ nói.
Nhan Lục Nguyên ở một bên nói, không có việc gì, Đông Phụ Nam vẫn còn chúng ta trên tay đây.
Kết quả vừa dứt lời, hắn liền nghe đến trên đường phố có xe chiếc chạy âm thanh đang không ngừng tới gần, Nhậm Tiểu Túc quay đầu liếc mắt nhìn, cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế lộc cộc xào xạc người, nhưng không phải là La Lan à.
Chờ xe tại lối vào cửa hàng dừng hẳn, Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía La Lan, lại đổi một cái xe mới.
Lại nói cái này La Lan thật là có tiền à, trước đó Tiểu Ngọc Tỷ nói nàng đi bán ô tô địa phương cũng đã hỏi, có thể từng chiếc ô tô đừng để ý có được hay không, tất cả đều là giá trên trời.
Mà cái này La Lan, mấy ngày ngắn ngủi công phu đều thay xong mấy chiếc xe.
Chỉ là Nhậm Tiểu Túc không biết là, đối với tập đoàn tài chính thực lực mà nói, những này nếu nói giá trên trời ô tô cũng chỉ chính là cái đồ chơi mà thôi.
La Lan nhảy xuống xe vui tươi hớn hở cười nói, làm sao đều tại cửa ra vào đứng đâu.
Vương Phú Quý bị trật tự tư bắt đi, Nhậm Tiểu Túc đi thẳng vào vấn đề nói.
La Lan sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra?
Nhậm Tiểu Túc đem chuyện đã xảy ra nói một lần, La Lan cau mày nói, nhìn tới các ngươi cái này hắc dược bị người để mắt tới à, có lẽ là dược hiệu quá tốt, kết quả cái này hàng rào bên trong có người muốn chiếm thành của mình, loại này xáo lộ ta đã thấy nhiều, đầu tiên là tìm sự tình các loại bảo ngươi làm không đi xuống, sau đó lại tìm người ra mặt cùng ngươi đàm luận thu mua phối phương sự tình.
Thu mua phối phương?
Nhậm Tiểu Túc trầm mặt hỏi, trên thế giới này có thể theo trong tay hắn cướp đi hắc dược phối phương người còn chưa ra đời đây à, dù sao ngay cả chính hắn cũng không biết phối phương là cái gì à.
Việc này khẳng định vẫn chưa xong, La Lan nói, đằng sau phiền toái sự tình còn nhiều nữa, ngươi giải quyết một cái, một kiện khác phiền phức liền theo nhau mà tới, bọn họ sẽ đem ngươi làm sức đầu mẹ chán, sau đó dùng cực thấp giá cả theo ngươi nơi này đem hắc dược phối phương mua đi.
Trước không đề cập tới sự tình phía sau, Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía La Lan. Các ngươi Khánh Thị tập đoàn tại trật tự tư bên trong có ai không?
La Lan nói, có a, hai ngày trước vừa có hai cái huynh đệ bị bắt vào đi.
Nhậm Tiểu Túc.
Nhậm Tiểu Túc suýt chút nữa cho chọc tức cười, ta mẹ nó hỏi là cái này à?
Ha ha ha, ta chỉ đùa với ngươi, La Lan vui vẻ nói.
Chẳng qua các ngươi Khánh Thị người đều bị bắt vào đi ư.
Nhậm Tiểu Túc im lặng nói, hắn còn muốn để La Lan hỗ trợ theo trật tự tư bên trong kiếm người đâu, không nghĩ tới Khánh Thị tập đoàn người của mình đều bị bắt vào đi.
Ngươi hiểu lầm, La Lan giải thích nói, ta bên này cùng Lục Viễn chào hỏi, Vương Phú Quý buổi tối hôm nay liền có thể được thả ra.
Vậy sao ngươi không kiếm ngươi người?
Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ.
La Lan có chút xấu hổ, hiện tại vẫn chưa thể thừa nhận thân phận của bọn hắn.
Vừa nói như vậy Nhậm Tiểu Túc liền hiểu, La Lan cái kia hai cái bị bắt vào huynh đệ khẳng định là tại La Lan sai khiến bên dưới đã làm gì không có cách nào thấy hết sự tình, cho nên La Lan hiện tại không có cách nào ra mặt kiếm bọn họ, nhưng mà kiếm Vương Phú Quý lại có thể.
Chỉ là lời còn chưa nói hết đây, lại thấy Vương Phú Quý theo cổng đi vào cửa hàng, Nhậm Tiểu Túc thoáng cái liền kinh ngạc,
Lão Vương, ngươi không phải là bị Trật Tự Tư bắt đi ư?
Áo, Vương Phú Quý giải thích nói, ta vừa tới Trật Tự Tư, kết quả bọn hắn thật giống nhận được phía trên báo tin, liền đem ta trả lại cho.
Tiếp vào người nào báo tin?
Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bọn họ không có đem ngươi thế nào a?
Không có không có, có người nói là hàng rào người quản lý Lục Viễn báo tin bọn họ thả người.
Vương Phú Quý cùng một người không có chuyện gì giống như cười nói.
La Lan ở bên cạnh đắc ý lên, ngươi thấy thế nào, mặt mũi của ta bọn họ vẫn là muốn cho à, Lục Viễn tiểu tử này hiểu chuyện.
Chỉ là Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, coi như Lục Viễn lại thế nào cho La Lan mặt mũi, cũng không đến mức La Lan bên này còn không có chào hỏi, bên kia liền đem người thả à.
Trong này biết hay không biết còn có cái gì nguyên nhân khác.
Nhưng Nhậm Tiểu Túc cũng không biết cái này Lục Viễn cùng Khánh Thị đến cùng quan hệ thế nào. Cho nên hắn cũng không cách nào phán đoán cụ thể tin tức.
Tóm lại, trước tiên đem Vương Phú Quý thả ra chính là chuyện tốt.
Đi các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Đông Phụ Nam trò chuyện, La Lan cười nói, sau đó khẳng định còn có chuyện khác, nhưng ngươi tìm ta nhất định có thể giải quyết.
Lục Viễn đều ra mặt, những người kia sẽ còn tiếp tục dây dưa ư?
Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ nói.
Tiền tài động nhân tâm a, La Lan giải thích nói, bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi. Hơn nữa cái này Lục Viễn cũng không phải 109 hàng rào thực tế trưởng không giả, nói không chừng đánh ngươi cái này hát dược chủ ý người, là Lý Thị người đâu.
Hoặc là cùng Lý Thị có quan hệ gì cũng khó nói, loại người này chỉ là buồn nôn ngươi liền có thể bảo ngươi khó chịu hồi lâu.
Nhậm Tiểu Túc lặng im, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt hàng rào bên trong chân chính bị ổi nhân tâm, nếu như nói trên đồng hoang là trực tiếp lấy đao ăn cướp lời nói, như vậy hàng rào bên trong người chính là đao cùn giết chết người.
Nhưng cuối cùng, không đều là ăn cướp à?
Mặc Thành Âu phục dày ra hình dáng, cũng không thể thay đổi những người này cường đạo bản chất ta.
Nhậm Tiểu Túc nói, cảm ơn trước ngươi, nếu như lại xuất sự tình ta trước tiên tìm ngươi.
La Lan cười nói, vào hàng rào, vậy thì phải thích đứng hàng rào hoàn cảnh, chỉ mới nghĩ lây chém chém giết giết có thể không làm được. Đường Chu, ngươi đem chúng ta nơi đó số điện thoại cho bọn hắn lưu một cái.
Nhậm Tiểu Túc đột nhiên buồn bực nói, có thể ngươi gần nhất làm sự tình, không đều tại đánh đánh giết giết ư.
Ha 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 ha, phải không?
La Lan xấu hổ cười nói, ta đây cũng là sách lược.
Cái gì sách lược?
Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói.
Ngươi nhìn cái này Lý Thị tập đoàn trước đó đem bọn hắn cái kia thành quả nghiên cứu bảo bối đến cùng cái gì đồng dạng, tất cả binh lực đều dùng để bảo vệ bảo bối kia nghiên cứu đi.
La Lan đắc ý nói, ngươi xem một chút hiện tại thế nào, sự tình làm nhiều bọn họ an vị không được, chỉ có thể phân tán tinh lực đi ra, bởi như vậy đại học bên kia lực lượng phòng thủ chẳng phải thư giãn à.
Nhậm Tiểu Túc ngạc nhiên nói. Ngươi còn có thể có loại này đầu óc?
Tại sao ta cảm giác ngươi chính là cứng rắn gom góp lý do đây?
La Lan không vui, xem thường ai đây, chẳng muốn nói cho ngươi nhiều như vậy, lãng phí tình cảm.
Chờ La Lan vào hậu viện sau đó, Nhậm Tiểu Túc đôi Vương Phú Quý bọn họ bàn giao nói, gần nhất vẫn là cẩn thận một chút còn tốt.
Chẳng lẽ việc này liền không có gì trực tiếp trị tận gốc biện pháp giải quyết ấy ư?
Vương Phú Quý cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này, cái này đều người nào a? Trên đồng hoang cũng không có buồn nôn như vậy sự tình a.
Nhậm Tiểu Túc than thở, trước kia chúng ta đều cảm thấy hàng rào là thiên đường, lưu dân người người đều muốn chui vào hàng rào bên trong đến, có thể chỉ có đến nơi này ta mới ý thức tới, nguyên lai thế gian này vốn cũng không có thiên đường.
Chương 172, Hoang dã quy tắc.
4 canh cầu nguyện phiếu.
Liên như là La Lan dự liệu đồng dạng, những cái kia ham muốn Nhậm Tiểu Túc trong tay hát dược người cũng sẽ không bởi vì Lục Viễn can thiệp liền từ bỏ ý đồ.
Hát dược tác dụng đã tại hàng rào bên trong từ từ lưu truyền ra. Cửa hàng mỗi thiên đô có người nối liền không dứt đến nhà xin thuốc, nếu như nói chỉ là nguyên bản hắc dược hiệu quả vậy thì thôi, vậy còn không còn để cho người ta điên cuồng đến loại tình trạng này, thế nhưng là có thể trị vô sinh cũng quá thần kỳ.
Vương Phú Quý tuy là trước đến giờ không có thừa nhận qua cái này dược hiệu, nhưng bây giờ phần lớn người đến nhà trên cơ bản cũng là vì cái này.
Không biết có phải hay không là nhận đã từng thai biến ảnh hưởng, bây giờ vô sinh nhân loại càng ngày càng nhiều hơn, đây là hắc dược thị trường.
Chỉ riêng một cái hàng rào thị trường khả năng vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng cái này hàng rào gần dặm nhiều cỡ trung công ty sớm đã có năng lực đem dược phẩm bán được mặt khác hàng rào đi, tối thiểu Lý Thị khống chế 10 cái hàng rào là không có vấn đề.
Nếu như nắm giữ cái này hắc dược phối phương, như vậy bọn họ chế dược công ty liền đem nắm giữ một cái liên tục không ngừng cây dụng tiền.
Ai biết ngại nhiều tiền đâu.
Sáng sớm hôm nay Nhậm Tiểu Túc liền đi trường học tiếp tục kiểm tra, mà Vương Phú Quý nhìn ngày hôm nay còn chưa tới mỗi tuần một lần bán thuốc thời gian. Liền đi ra ngoài ý định nhìn một chút phía ngoài xe đạp thị trường, nếu Nhậm Tiểu Túc bàn giao muốn mua xe đạp, vậy hắn khẳng định phải hào hào ngó nó.
Ông chủ đều lên tiếng, trưởng quỹ khẳng định bận rộn Lục đứng dậy a.
Tiểu Ngọc tỷ cũng cùng Trần Vô Địch dặn dò một tiếng để ý nhà, liền ra ngoài mua thức ăn, nàng ý định ban đêm cho Nhậm Tiểu Túc bọn họ hầm chút xương sườn canh uống, dù sao trong nhà cần lớn thân thể thành viên tương đối nhiều, nàng bên này nấu cơm đến dinh dưỡng theo kịp mới được. Chỉ là buổi sáng thời điểm, cửa hàng đột nhiên tới mấy cái người mặc màu đỏ thâm chế ngự người, bọn họ đi vào trong tiệm liền nhìn thấy Trần Vô Địch vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trong tiệm, ai là Vương Phú Quý? Trần Vô Địch nhìn bọn họ liếc mắt, tìm hắn chuyện gì? Chúng ta là hàng rào luật pháp tư người, ta tên Trần Bực Hàn, hiện tại có người cáo Vương Phú Quý buôn bán cạnh tranh bất chính, chúng ta tới cho hắn đưa ra tòa lệnh truyền, cái kia mặc đồ đỏ chế ngự người nói. Trần Vô Địch sửng sốt một chút, buôn bán cạnh tranh bất chính là có ý gì? Đến chúng ta luật pháp tư tòa án ngươi sẽ biết, cái kia luật pháp tư Trần Bột Hàn liếc Trần Vô Địch liếc mắt, ngươi không phải Vương Phú Quý à, ký thay cũng được, chẳng qua cái này ra tòa lệnh truyền được thành năm trực hệ ký nhận, ngươi là hắn trực hệ ư? Ta là, Trần Vô Địch nói. À, vậy ngươi ở phía trên ký tên à, Trần Bột Hàn đưa cho Trần Vô Địch một cái bút, ngươi cùng bị cáo quan hệ thế nào? Trần Vô Địch nói, ta là hắn đại sư huynh Trần Vô Địch. Trần Bột Hàn. Đang khi nói chuyện Trần Bột Hàn đem lệnh truyền cho đoạt lại. Đại sư huynh tính là cái gì chứ trực hệ, ngươi tại đây làm cản cái gì đâu. Trần Vô Địch cũng không vui, ta náo cái gì. Thầy cho chúng ta bốn người tựa như người một nhà đồng dạng, làm sao lại không phải trực hệ. Cái kia luật pháp tư Trần Bột Hàn bị chẹn họng hồi lâu giải thích nói, trực hệ không phải ngươi giải thích như vậy, Vương Đại Long mới là Vương Phú Quý trực hệ, ngươi không phải. Trần Vô Địch suy nghĩ hồi lâu càng mơ hồ, khác nhau ở chỗ nào ấy ư, Vương Đại Long là ba chúng ta sư đệ à, tam sư đệ đều là trực hệ. Đại sư huynh làm sao lại không phải trực hệ? Trần Bột Hàn. Cái này đều lộn xộn cái gì? Cái này cho Trần Bột Hàn chọc tức quay đầu bước đi, hắn cảm thấy mình cùng cái này Trần Vô Địch căn bản nói không rõ ràng sự tình. Ban đêm Nhậm Tiểu Túc trở về biết chuyện này sau liền nhíu mày, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác bản thân cùng cái này phồn hoa hàng rào có chút không hợp nhau lên. Vừa tiến vào hàng rào thời điểm, tàu điện bên trên người bởi vì bọn họ là lưu dân, nhao nhao xuống xe. Vừa tiến vào trường học thời điểm, học sinh phụ huynh bởi vì hắn là lưu dân, liền muốn để hắn chuyển trường. Hiện tại, bọn họ cửa hàng vừa mới rực rỡ lên, đối phương liền dùng hàng rào bên trong quy tắc tới đối phó bọn họ, muốn cho bọn họ giao ra hắc dược phối phương, nếu không liền để bọn họ ngồi tù, để cho bọn họ cửa nát nhà tan. Đã từng Nhậm Tiểu Túc đối hàng rào là hướng tới, mà giờ khắc này hắn cùng Nhan Lục Nguyên đồng dạng, cũng muốn rời đi. Tại hàng rào bên trong sinh hoạt càng lâu, Nhậm Tiểu Túc càng cảm thấy nơi này còn không bằng trên đồng hoang tới tự tại. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc đều đang nghĩ, bản thân có khả năng hay không mở ra một cái nhà thuộc về mình viên. Không, hắn còn không có năng lực này. Nhưng Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ cũng không phải một cái đào binh, nếu hắn đối cái này hàng rào quy tắc hoàn toàn không biết gì cả, vậy hắn liền dùng quy tắc của mình đi giải quyết vấn đề. Nhậm Tiểu Túc đối Vương Phú Quý nói, lại tiến tới lệnh truyền ngươi trước hết tiếp, chỉ để ý đi luật pháp tư nhìn một chút chuyện gì xảy ra, nhìn một chút đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, chuyện còn lại, để ta giải quyết. Sẽ không ra vấn đề gì a? Vương Phú Quý lo lắng nói. Sẽ không, Nhậm Tiểu Túc cười nói, La Lan không phải đã nói rồi sao, Lý Thị Tập đoàn bây giờ căn bản không để ý tới quản chút chuyện nhỏ này. Lúc này ở những người có tiền kia trong mắt, cửa hàng này bên trong Vương Phú Quý, Nhậm Tiểu Túc bọn họ, chẳng qua là một đám mới vừa tiến vào hàng rào lưu dân mà thôi, tuy là có Lục Viễn cùng La Lan bảo vệ, nhưng nơi này là bọn họ người Lý gia địa bàn. Nhưng bọn hắn không biết là... Tối hôm qua Lăng Thần tiểu đội cả đoàn bị diệt thảm án người chế tạo, chính là gian cửa hàng này trải chủ nhân. Lúc này Lăng Thần tiểu đội cả đoàn bị diệt sự tình đã náo động tại tập đoàn cao tầng, hiện trường điều tra cho thấy lúc ấy cùng Lăng Thần chiến đấu chỉ có hai người, trong đó còn có một người có thể đối mặt Lăng Thần lúc lấy một địch ba. Lăng Thần bản thân liền rất nổi danh, lúc này lại có siêu phàm giả có thể đối Lăng Thần tiểu đội tạo thành nghiền ép thức đả kích, mấu chốt là mọi người còn không biết người kia là ai. Lúc này ác ma hịt bật lý thần đàn mang theo tư ly nhân ngồi tại một cái cửa hàng nho nhỏ bên trong ăn mì, bên cạnh có người ngay tại thảo luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Trật tự tư cũng không có đối với chuyện này giữ bí mật, cho nên việc này truyền bá tốc độ cực nhanh, trước kia siêu phàm giả đối với dân chúng bọn họ tới nói còn giống như có chút xa xôi, nhưng đêm nay sau đó thật giống thoáng cái kéo gần lại rất nhiều. Một cái bàn bên uống chút rượu đại thúc thần bí nói, đều nói không biết là ai làm đây này, hung thủ liền người đều không tìm được. Quá tàn nhẫn a, vậy mà thoáng cái giết nhiều người như vậy, có người dám than. Ngươi biết cái gì, hỏa chủng công ty người cũng không phải vật gì tốt, cái kia đại thúc khinh thường nói, ta một người bạn cho ta nói, đoạn thời gian trước bùng nổ án chính là bọn họ làm ra. Lúc này Lý Thần Đàn cười đối tiểu cô nương nói, hẳn là cái kia Nhậm Tiểu Túc. Làm sao ngươi biết là hắn đây, Tư Ly Nhân nháy mắt hiếu kỳ nói. Cái này hàng rào bên trong siêu phàm giả cứ như vậy nhiều, ta còn không biết là năng lực gì siêu phàm giả, cũng chỉ có hắn. Lý Thần Đàn lúc cười lên bộ dáng không phải thường dương ánh sáng, người khác nhất định nghĩ không ra hắn chính là cái kia để các đại tập đoàn đều có chút khẩn trương ác ma Hitler. Hắn tiếp tục nói, ngươi xem đi, ta liền nói hắn rất lợi hại. Bởi vì ngươi không có cách nào thôi miên hắn ư? Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Không không không, ta chưa có thử qua thôi miên hắn, Lý Thần Đàn cười nói, là bởi vì ta trực giác nói cho ta biết, nếu như thôi miên hắn, như vậy ngủ người có thể sẽ là ta. Đương nhiên, chỉ là trực giác. Cái kia có muốn hay không ta đi giết hắn, Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói, Thiên Chân trong giọng nói dường như không có thiện ác cảm niệm đồng dạng, cái kia sát cơ sôi trào lời nói, cùng nàng đáng yêu khuôn mặt hình thành to lớn tương phản. Lý Thần Đàn lắc đầu, giết hắn làm gì, ngươi quên sao, chúng ta cùng hắn mới vừa vặn trở thành bằng hữu a. À đúng, Tư Ly Nhân gật gật đầu, hiện tại là bạn. Hơn nữa ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được hắn, Lý Thần Đàn thở dài nói. Chương 173, biến mất vật thí nghiệm. Biến mất vật thí nghiệm. 113 hàng rào đã trở thành một tòa cực lớn phế tích, cái kia đã từng đại biểu cho nhân loại văn minh phồn hoa thành thị đã biến thành cho bụi, chuột, chó hoang, mèo hoang nấn ná ở đây tìm kiếm thức ăn, chẳng qua là ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, cỏ hoang cũng đã từ mặt đất xi măng vỡ ra trong khe hở chui ra. Chẳng qua là đám kia chuột chó hoang mèo hoang cũng tại thận trọng hành động, tựa hồ tại tránh né lấy cái gì đáng sợ không biết. Đột nhiên, một tiểu đội người mặc màu đen y phục tác chiến khánh thị nhân viên tác chiến từ một đầu đường nhỏ bên trong chui ra, bọn họ toàn bộ tinh thần để phòng giơ từng người súng trong tay, võ trang đầy đủ. To lớn mèo hoang chó hoang nhìn thấy bọn họ liền lập tức cuống quýt chạy mất, tác chiến ban tổ bên trong một người cầm đầu đánh chiến thuật động tác tay, ngay sau đó trong đội ngũ lập tức có hai tên đội viên hướng về phía trước đột tiến, dò xét phía trước to lớn chướng ngại vật sau lưng chiều hướng. Cái kia chướng ngại vật là một tòa đổ sụp thân lầu. Tất cả đều tại trong im lặng tiến hành, cái kia hai tên tiên phong địa bộ, không mục tiêu. Tác chiến ban tổ lần nữa đẩy về phía trước tiến, nếu như từ trên bầu trời quan sát xuống tới, cái này 30 người tiểu đội liền tựa như một cái to lớn mèo rừng giống như, từng chút bò lổm ngổm đi vào chiến trường. Làm bọn hắn sau khi trải qua, phía sau liền có đại lượng chỉnh biên chế tác chiến ban tổ lập tức bù tiến, có chút tác chiến ban tổ thậm chí mang theo đại lượng vũ khí hạng nặng. Còn có ban tổ chịu trách nhiệm tùy thời dựng công sự che chắn loại công sự phòng ngự. Tương tự dạng này thẩm thấu đội hình, tại toàn bộ hàng rào hướng Tây Bắc vị còn có rất nhiều, đây là Khánh Thị Khánh Duẫn mang đệ nhất tác chiến lữ, còn có trước đó Khánh Hoài mang thứ 7 tác chiến lữ tàn quân cũng bị hắn hợp nhất. Khánh Hoài đã chết tại trước đó vật thí nghiệm đánh lén trong chiến đấu, bây giờ thứ 7 tác chiến lữ chỉ còn trên danh nghĩa, Khánh Duẫn ý định trực tiếp an tươi chi bộ đội này tới tăng thêm lực lượng của mình. Chỉ cần lần này tác chiến thành công, như vậy hắn hoàn toàn có thể thay thế đi qua Khánh Trần tại chủ tịch đoàn trong lòng vị trí. To lớn tập đoàn sở dĩ chưa bao giờ hướng cá thể thỏa hiệp, đó là bởi vì tập đoàn bản thân liền có mạnh mẽ tạo huyết năng lực, chủ tịch đoàn cho là, cá thể tại toàn bộ tập đoàn bên trong lực ảnh hưởng là có thể không đáng kể, khổng lồ như thế lợi ích thể cộng đồng muốn lâu dài sinh tồn, vậy thì nhất định phải tin tưởng tổ chức lực lượng, mà không phải cá thể lực lượng. Khánh Duẫn tại chiến đấu danh sách phía sau cùng, hắn lạnh lùng nhìn trên xe chỉ huy màn hình. Lúc này trên xe mấy chục cái màn hình chính là mấy chục cái tác chiến ban tổ thúc đẩy tình huống. Hiện tại tất cả đều là thuận lợi, chẳng qua là Khánh Duẫn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì mảnh này phế tích quá an tĩnh. Khánh Duẫn nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nam nhân, Lý Phó Quan, trước đó các ngươi chính là ở đây gặp tập kích. Không sai, tên kia Lý Phó Quan gật đầu nói, vật thí nghiệm đột nhiên từ trung gian đem thẩm thấu tác chiến danh sách chặn ngang chặt đứt, đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai, bọn chúng hết sức quen thuộc địa hình nơi này. Hơn nữa sức chiến đấu kinh người, bình thường đạn bắn vào trên người của bọn nó căn bản khó mà hình thành chí mạng công kích. Ngài nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa bọn chúng lần nữa đánh lén. Khánh Duẫn gật gật đầu, yên tâm, ta không phải là Khánh Hoài, ta liền đang chờ bọn chúng đi ra. Thế nhưng là to lớn tác chiến danh sách không ngừng đẩy về phía trước tiến, nhưng Thủy Chung không có nhìn thấy bất kỳ một cái vật thí nghiệm, thành thị này bây giờ yên tĩnh có chút quỷ dị. Hai bên đường thường xuyên có thể nhìn thấy nhân loại thi hài. Như vậy có thể tưởng tượng đến đã từng vụ tai nạn kia đối với nơi này tạo thành bao lớn tổn hại. Sâu mặt người đang tập kích nơi này sau đã chẳng biết đi đâu, dựa theo tình báo biểu hiện, nơi này đã trở thành vật thí nghiệm lãnh địa. Thế nhưng là, vật thí nghiệm đâu? Tần số truyền tin bên trong đột nhiên có người nói, phát hiện to lớn mặt đất vết nước, tại vết nước biên giới có leo lên dấu vết, phía dưới nghi tự vật thí nghiệm chỗ nút. Phái hai chi tác chiến ban tổ đi xuống xem một chút, Khánh Duẫn nói. Tần số truyền tin bên trong tên kia tiền tuyến chỉ huy do dự một chút nói, hai chi tác chiến ban tổ nếu như ở phía dưới gặp gỡ vật thí nghiệm, chỉ sợ một cái cũng không sống nổi. Khánh Duẫn nhíu mày, bộ đội tác chiến không cần suy nghĩ, ngươi chỉ cần dựa theo ý chí của ta đi chấp hành là được rồi. Thu đến, tần số truyền tin đối diện âm thanh bình tĩnh lại. Lý phó quan ở bên cạnh không dám nói lời nào, cũng không biết là cái nào mấy cái quỷ xui xẻo bị phái đi xuống. Bất quá hắn biết mình trở lại 111 hàng rào nhất định sẽ ra tòa án quân sự tiếp nhận xét xử, cùng hắn đồng cảm người khác, còn không bằng đồng cảm bản thân, hoặc là mau mau trong lần chiến đấu này lấy, nộ nhỡ vị này Khánh Duẫn trở về có thể thay mình nói điểm lời nói, vậy mình liền có cơ hội đem trách nhiệm toàn bộ giao cho vị kia chết đi Khánh Hoài. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đầu kia dưới cái khe sẽ truyền đến tiếng kêu rên cùng súng ống bắn ra âm thanh, kết quả cũng không có, trước sau đều là yên tĩnh. Đột nhiên, tần số truyền tin bên trong truyền đến tiền tuyến âm thanh, cái này dưới đất hẳn là đã từng vật thí nghiệm xào huyệt, cưỡng ép bị đào ra to lớn động quật, chẳng qua là nơi này một cái vật thí nghiệm cũng không có. Khánh Duẫn nhíu mày, những cái kia vật thí nghiệm chạy tới cái nào? Ngay sau đó tần số truyền tin bên trong đột nhiên có người nói, cái này trong động quật lại có cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, dường như là vật thí nghiệm đem một chút thí nghiệm thiết bị chuyển tới nơi này, hơn nữa mặt đất còn có tác dụng qua tiêm vào ống kim. Câu nói này để tất cả nghe thấy người đều ngây ngẩn cả người, tại mọi người trong nhận thức biết những thí nghiệm này thể liền như là giống như dã thú, ai cũng sẽ không lấy chúng nó cùng làm thí nghiệm loại chuyện này lôi kéo cùng nhau a. Khánh Duẫn âm thanh lạnh lùng nói, co rút lại đội hình, nơi này chỉ sợ đã không có vật thí nghiệm, đem ống tiêm cùng thí nghiệm thiết bị đưa hết cho ta mang về, bắt về 111 hàng rào tiến tới lấy mẫu nghiên cứu, ta muốn biết bọn chúng đến cùng tiêm vào thứ gì. Nói Khánh Duẫn đứt mất tần số truyền tin về sau, liền cầm lấy vệ tinh điện thoại cùng tại phía xa 111 hàng rào chủ tịch đoàn báo cáo tình huống nơi này, bây giờ 113 hàng rào đã thành một tòa thành không, ai cũng không biết cái kia hơn ngàn con vật thí nghiệm đi nơi nào. Thế nhưng là vật thí nghiệm mình có thể tiến tới nghiên cứu thí nghiệm, thậm chí còn cho mình tiêm vào dược tề, tin tức này để cho người ta quá mức khiếp sợ. Chủ tịch đoàn bên kia nhận được tin tức sau cũng rơi vào suy nghĩ, bọn họ không biết điều này có ý nghĩa gì. Đột nhiên có thư ký đi vào phòng họp nói, Khánh Trần mất tích. Ngay tại vừa mới có một nhánh đội xe rời đi hàng rào, chúng ta nghi ngờ Khánh Trần ngay tại chi kia trong đội xe. Chủ tịch đoàn một tên thành viên cau mày khiển trách, một cái Khánh Trần đều nhìn không tốt. Lại một người nói, nhất định phải nghiêm tra Khánh Trần là như thế nào chạy trốn theo dõi, trong này nhất định có hắn chôn giấu quân cờ trợ giúp, nếu không hắn làm sao có thể thế nào lặng yên không tiếng động chạy ra hàng rào. Nhìn tới Khánh Trần trước đó cũng không có nhàn rỗi a, có người dám thở dài. Tên lão giả kia yên bình hỏi, chi kia đội xe rời đi phương hướng là nơi nào? 109 hàng rào phương hướng, thư ký nói. Đây không phải là Lý Thị hàng rào ấy ư, chẳng lẽ Khánh Trần muốn phản bội chạy trốn? Có người nghi ngờ nói, ta đề nghị lập tức truy kích hắn, Khánh Trần biết tập đoàn bí mật quá nhiều, nếu như phản bội chạy trốn đi Lý Thị, có thể sẽ cho chúng ta mang đến tổn thất thật lớn. Chương 174, phản bội chạy trốn Khánh Trần. Phản bội chạy trốn. Trong phòng họp đoàn chủ tịch thành viên đều rơi vào trầm mặc, cái tội danh này nhưng lớn lắm. Khánh Thị tập đoàn bên trong trước kia cũng có người phản bội chạy trốn qua, nhưng những năm gần đây hầu như không có, bởi vì phản bội chạy trốn giá quá lớn, tập đoàn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một cái nào phản bội chạy trốn thành viên. Có người hỏi thư ký nói, cái này Khánh Trần có hay không lưu lại tin tức gì? Hắn tại biệt thự trên mặt bàn thả một phong thư tay, thư ký nói, hắn nói mình ra ngoài giải sầu một chút. Trong phòng họp những người khác sửng sốt một chút, cái này Khánh Trần cầm đoàn chủ tịch quyết định làm cho đua ư, bảo ngươi không thể bước ra biệt thự nửa bước. Kết quả trực tiếp ra hàng rào. Ông lão suy nghĩ một chút nói, hắn còn khinh thường tại phản bội chạy trốn đi Lý Thị, ta nghi ngờ hắn là không biết từ chỗ nào nhận được vật thí nghiệm biến mất tin tức, hai chuyện này bên trong, hẳn là có chỗ liên hệ, nếu không sẽ không xuất hiện loại này trùng hợp. Có người nghi ngờ nói, ngài là nói Khánh Trần bởi vì vật thí nghiệm tin tức mới rời khỏi hàng rào. Xem ra là như vậy, ông lão mặt âm trầm nói. Ngồi tại trong phòng họp đoàn chủ tịch thành viên nghe lão giả lời nói, đột nhiên có chút không nghĩ ra. Thế nhưng là vật thí nghiệm tin tức cùng Khánh Trần có quan hệ gì đâu. Hắn vì sao phải trốn? Xem ra Khánh Trần đã làm ra phán đoán, cái kia đại lượng vật thí nghiệm chỉ sợ đang theo lấy 109 hàng rào thay đổi, ông lão nói, mà Khánh Trần hướng 109 hàng rào bên kia đi, có phải là vì đi cứu ca ca của hắn La Lan? La Lan tại 109 hàng rào cũng không phải là bí mật gì, tập đoàn sở dĩ không có lệnh cưỡng chế La Lan trở về, chỉ là bởi vì chẳng muốn quản cái này con riêng mà thôi. Khánh Trần cùng La Lan tình cảm rất tốt, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng mọi người không nghĩ tới Khánh Trần sẽ vì cái này La Lan, vậy mà cam nguyện bước lên phản bội chạy trốn tội danh, cũng muốn bỏ trốn ra 111 hàng rào. Có thể cái này Khánh Trần đơn thương độc mã đi 111 hàng rào có ích lợi gì, có người nghi ngờ nói, dưới tay hắn đều không có người a. Có người hỏi bí thư kia, hắn bị chia cắt đi mặt khác tác chiến hàng ngũ binh sĩ có động tĩnh gì không ư? Không có, đều thành thật. Tất cả đều tại từng người trong quân doanh, thư ký nói. Lời này vừa ra tất cả mọi người lặng im, lấy Khánh Trần tính cách làm sao có thể không dẫn người liền chạy đi 109 hàng rào. Như vậy chỉ có một lời giải thích, cái này Khánh Trần trong tay chỉ sợ còn khống chế lấy một nhánh liền đoàn chủ tịch đều chưa hề biết được bộ đội bí mật. Thật ra thì, cái này không phải là đoàn chủ tịch đem Khánh Trần trong tay quyền lực thu về nguyên nhân ấy ư, cái này tập đoàn bên trong nổi danh nhất cái bóng, sắp không kiểm soát. Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy mấy ngày nay có chút không đúng lắm, toàn bộ hàng rào thật giống đột nhiên bình tĩnh lên. Không có người kiếm chuyện, cũng không có lại phát sinh qua cái gì chiến đấu, phảng phất một cái kia cái thế lực nghĩ mọi cách đi vào 109 hàng rào chính là vì tới ngắm cảnh giống như. Thi cuối kỳ sau đó nghỉ lễ bên trên Nhậm Tiểu Túc cũng không nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn thân ảnh, dựa theo quá trình, lúc này mấu chốt lấy nghỉ hè muốn làm bài thi, tiếp đó công bố một cái thành tích cuộc thi, thuận tiện lao sư lại cho mọi người giảng giải một cái thi cuối kỳ bài thi. Kết quả Dương Tiểu Cẩn trực tiếp mất tích giống như. Duy nhất để Nhậm Tiểu Túc không có cảm thấy bất ngờ chính là, Dương Tiểu Cẩn bài thi, mỗi môn đều là 140 điểm, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Khương Vô Phát bài thi thời điểm liền hỏi, cái nào phần bài thi là lớp trưởng Nhậm Tiểu Túc, cái nào phần bài thi là học ủy Nhậm Tiểu Túc. Kết quả Nhậm Tiểu Túc thừa dịp Dương Tiểu Cẩn không tại, liền rất không biết xấu hổ nhận đi điểm số cao cái kia một phần. Khương Vô có chút nghi ngờ đối Nhậm Tiểu Túc nói, cái kia phần bài thi chữ rất thanh tú à, thoạt nhìn không giống chữ của ngươi đi. Nhưng mà nàng chợt thấy bài thi bên trên viết tên địa phương viết lớp 12-7 ban lớp trưởng Nhậm Tiểu Túc, Khương Vô thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là ngươi bài thi à, không nghĩ tới ngươi thi điểm cao như vậy. Cái này, ngược lại đến phiên Nhậm Tiểu Túc không biết nên nói cái gì. Nghe nói xế chiều hôm đó các lớp khác một cái nữ hài đầy lớp 12 tuổi tắc tìm Nhậm Tiểu Túc, muốn tụ tập đồng học tới đánh hắn, kết quả một đám người đến Nhậm Tiểu Túc bọn họ cửa lớp học, liền tất cả đều bị Nhậm Tiểu Túc những bạn học khác cản lại. Lúc đó lớp khác học sinh còn có chút nghi hoặc, cái lớp này rất đoàn kết ta, có thể các ngươi bảo đảm hắn vĩnh viễn sẽ không lạc đàn ư. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc những bạn học này chân thành nói, chặn lại các ngươi, là vì bảo vệ các ngươi hiểu không? Lê Mặc tại chỗ liền không phục, lớp các ngươi Nhậm Tiểu Túc rõ ràng bản thân cái gì cũng không biết, lại cố ý để cho ta chép bài thi của hắn, hại ta tất cả môn học chỉ thi 40 điểm, cái này mẹ nó là người làm sự tình ư. Nhậm Tiểu Túc cũng không tại trong lớp. Hắn những cái kia bạn học cùng lớp bọn họ hai mặt nhìn nhau sau đột nhiên nói, ngươi có phải hay không sai lầm, Nhậm Tiểu Túc cuộc thi lần này thi 560 điểm A. Lê Mặc, cái này mẹ nó thì càng không phải người làm chuyện được không. Lúc này, Nhậm Tiểu Túc đã vô tâm đi học, cũng không có lòng đi chú ý trong trường học phát sinh những chuyện kia. Bởi vì hắn biết ngay tại mấy ngày nay nhất định sẽ có việc lớn phát sinh, bây giờ tất cả những thứ này đều chẳng qua là trước báo táp yên tĩnh mà thôi. Khi hắn trở thành siêu phàm giả sau đó, liền chú định tầm mắt sẽ cùng học sinh bình thường khác biệt, những học sinh kia còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào trải qua chuyện này kỳ, mà Nhậm Tiểu Túc đã bắt đầu suy nghĩ, bản thân nên như thế nào lần này trong hỗn loạn sống sót. Để Lê Mặc chép bài thi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cung điện ban thưởng cho Nhậm Tiểu Túc một. Không nhanh nhẹn, bây giờ Nhậm Tiểu Túc lực lượng là 8. Nam, nhanh nhẹn là 6. 1, nhưng lần này nguy cơ, chỉ sợ không phải nhiều ra một điểm nhanh nhẹn liền có thể có cái gì thay đổi. Nhậm Tiểu Túc càng mong đợi là thu nhận giúp đỡ Đông Phụ Nam nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành, cung điện sẽ cho hắn ban thưởng gì? Phải biết, lần trước chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng thế nhưng là hắc đao A. Bây giờ chi nhánh nhiệm vụ 4 chữ này tại Nhậm Tiểu Túc trong lòng, liền đại biểu cho phẩm chất cao ban thưởng. Thật ra thì không chỉ là Dương Tiểu Cẩn đột nhiên mất tích, ngay cả La Lan cũng rất nhiều ngày chưa có tới cửa hàng, đường phố Lý Thị tập đoàn nhân viên tác chiến từng chút giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có tư nhân quân đội cùng trật tự tư người. Tất cả đều rất khác thường. Thế nhưng là bầu không khí lại càng ngày càng yên bình. Nhậm Tiểu Túc đứng tại lối vào cửa hàng nhìn bên ngoài lui tới người đi đường, đột nhiên có người trải qua thời điểm hướng Nhậm Tiểu Túc trong tay nhét vào một tấm giấy da trâu phong thư. Hắn lui vào cửa hàng trải bên trong mở ra phong thư vừa nhìn, bên trong rõ ràng là một mảnh ố vàng cây bạch quả lá cùng một phong tin nhắn. Đây là La Lan tìm người cho hắn đưa tình báo ấy ư, vì sao còn thần bí như vậy? Nhậm Tiểu Túc mở ra xem, trên tờ giấy viết, 113 hàng rào phương hướng đại lượng vật thí nghiệm mất tích, nghi ngờ ngay tại tập kích bất ngờ 109 hàng rào trên đường. Trong vòng 3 ngày, nhất thiết phải nghĩ biện pháp rời khỏi hàng rào. Thư này bên trong không có nói làm sao rời khỏi, nhưng đối với La Lan tới nói có thể kịp thời cho ra như vậy nhắc nhở đã coi như là tận tình tận nghĩa, dù sao mọi người giao tình còn không có trong tưởng tượng thâm hậu như vậy. Chỉ là để Nhậm Tiểu Túc cau mày chính là trong thư chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức. Nhìn tới Khánh Thị tập đoàn đối với vật thí nghiệm đến tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Những cái kia vật thí nghiệm là điên rồi sao? Vì sao đột nhiên liền muốn công kích 109 hàng rào đây? Bất kể như thế nào, chỉ sợ cái này hàng rào bên trong vòng 3 ngày liền sẽ có biến hóa trọng đại, những cái kia ham muốn thành quả nghiên cứu người, nhất định sẽ tại trong vòng 3 ngày động thủ. Tất cả mọi người không có thời gian có thể lãng phí, chỉ là không biết ai biết động thủ trước giật lại cuộc hôn chiến này mở màn mà thôi. Nhậm Tiểu Túc xoay người đối Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ nói, nên rời đi, bắt đầu thu dọn đồ đặt đi. Vương Phú Quý sở lấy vừa mới lau sạch sẽ quầy hàng tiếc hận nói, tốt như vậy cửa hàng A, không nghĩ tới lại được đường chạy. Nhậm Tiểu Túc cười nói, thế nào, không nỡ. Đó cũng không phải, Vương Phú Quý đắng chát cười nói, Tiểu Túc ngươi ý thức được không có, cái này hơn 100 tòa hàng rào đã sừng sững tại đất hoang phía trên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, nhưng năm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện, đây không phải là ngẫu nhiên, mà là chân chính loạn thế muốn trở lại. Chương 175, trong cung điện mới thương phẩm. Hàng rào bên trong cư dân dường như còn không người biết vật thí nghiệm đã theo 113 hàng rào mất tích tin tức, đường phố tất cả mọi người theo tới không có gì khác biệt, cái kia đi làm, cái kia mua thức ăn, cái kia nhảy quảng trường vũ nhảy quảng trường vũ. Lúc buổi tối Nhậm Tiểu Túc đã cùng Vương Phú Quý mỗi người bọn họ phân phối xong nhiệm vụ, chẳng qua có chút ngoài ý muốn chính là buổi sáng liền có một cỗ màu đen xe Việt dã dừng ở cổng, trên xe đi xuống hai cái thanh niên đối Nhậm Tiểu Túc nói, chúng ta tới mang đi hàng hóa. Dương Tiểu Cẩn nói cùng ngươi ước định cẩn thận. Hai người này nói hàng hóa, chỉ sợ sẽ là Đông Phụ Nam. Nhậm Tiểu Túc không có hoài nghi thân phận của bọn hắn, bởi vì chuyện này chỉ có hắn cùng Dương Tiểu Cẩn biết. Hắn hiếu kỳ nói, các ngươi là Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ đồng bạn ư? Kết quả hai cái này thanh niên quen biết liếc mắt cười nói, chúng ta còn chưa đủ tư cách, ngài cũng không cần hỏi nhiều. Tình huống gì? Nhậm Tiểu Túc có chút buồn bực Dương Tiểu Cẩn bọn họ tổ chức kết cấu đến cùng là như thế nào? Còn giống như có rất nhiều tầng cấp giống như. Bất quá thời gian còn chưa tới, Nhậm Tiểu Túc lúc này chậm chạp đợi không được cung điện tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành âm thanh, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, dường như khoảng cách 7 ngày cả, còn kém hơn nửa giờ. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía hai tên thanh niên nói, các ngươi hiện tại vẫn chưa thể mang đi nàng, đến chờ một lát nữa. Hai tên thanh niên nghi ngờ nói, tại sao phải chờ một lát nữa? Ngài còn có cái gì chuyện rất trọng yếu ư? Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ cũng không thể nói cho các ngươi biết là bởi vì nhiệm vụ không hoàn thành a. Hắn suy nghĩ một chút nói, đúng, rất quan trọng, các ngươi tới trước hậu viện chờ a, ta cho nàng lại bàn giao một ít chuyện. Không có qua 5 phút đồng hồ, cái này hai tên thanh niên liền tại hậu viện nhìn thấy đã có chút tiêu sưng Đông Phụ Nam thành thành thật thật ngồi tại trên băng ghế nhỏ, mà đối diện nàng Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói, tin tưởng ngươi gần nhất đã thông qua lao động nhận thức được sai lầm của mình, ngày hôm nay đây liền đem ngươi chuyển giao đi ra ngoài. Hy vọng ngươi ở bên kia hảo hảo đối nhân xử thế, làm một cái đối với xã hội có cống hiến người, làm một cái đối với xã hội có cống hiến siêu. Phàm giả. Cái này một phát thay mặt, chính là hơn nửa giờ đi qua. Cái kia hai tên đến từ bạo đồ thanh niên lúc ấy liền khiếp sợ, cái này mẹ nó chính là chờ một lát. Bọn họ vốn cho là Nhậm Tiểu Túc khả năng liền nói một hai câu à, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc vậy mà có thể nói lâu như vậy. Cái này Đông Phụ Nam đến cùng làm cái gì tội ác tày trời sự tình, mới cần trải qua như vậy rất dài tư tưởng giáo dục. Mắt nhìn thấy Đông Phụ Nam biểu lộ ngay tại dần dần sụp đổ, Nhậm Tiểu Túc bên này rốt cục nghe được cung điện nói, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, đã giải tỏa máy bán hàng tự động phía trong mới thương phẩm. Nhậm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm, rốt cục kéo dài đến lúc này, Đông Phụ Nam thấy Nhậm Tiểu Túc rốt cục dừng lại sau đó kích động suýt chút nữa khóc ròng ròng, trước đó Trần Vô Địch nói Nhậm Tiểu Túc là sư phụ hắn, Đông Phụ Nam còn không tin. Không nghĩ tới cái này Nhậm Tiểu Túc là thật cùng đường tăng đồng dạng dài dòng A. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ đối hai tên thanh niên cười nói, được rồi, các ngươi có thể mang đi nàng. Hai tên thanh niên nhìn lúc này Đông Phụ Nam một mặt mong đợi hình dáng, bọn họ trong lòng tự nhủ khả năng này đều không cần giai đoạn trước cảm hóa công tác, bọn họ cảm thấy mình chỉ cần có thể đem Đông Phụ Nam theo Nhậm Tiểu Túc bên cạnh mang đi, nàng cũng đã rất cảm động. Chờ Đông Phụ Nam bị mang đi sau Nhậm Tiểu Túc mới có cơ hội nhìn trong cung điện máy bán hàng tự động. Chỉ thấy máy bán hàng tự động trong suốt trong tủ cửa đã nhiều một cái mới ngăn chứa. Nhậm Tiểu Túc nhìn trong tủ cửa đồ vật có chút nghi hoặc, đồ chơi kia thoạt nhìn như là một bộ bài bổ kẻ. Thật vất vả hoàn thành cái nhiệm vụ, ngươi cho ta chơi một bộ bài bổ kẻ là cái quỷ gì? Để cho ta đi cùng Vương Phú Quý Nhan Lục Nguyên bọn họ đánh chơi đánh bài ư? Bài bổ kẻ thứ này ở niên đại này cũng giống vậy là toàn dân giải trí một trong phương thức, cho nên Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy bán vận tải cơ bên trong mới thương phẩm lại là một bộ bài bổ kẻ. Nhất thời liền có chút mê mang. Chỉ thấy cái kia ngăn chứa phía dưới viết giới thiệu, bạo liệt bài bổ kẻ. Nhậm Tiểu Túc thử nghiệm quăng vào đi một quả cảm ớt đệ, kết quả cái này máy bán hàng tự động hàng hóa lối ra vậy mà chỉ rơi ra tới một tấm hoa mai ba. Chờ một chút, cái này bài bổ kẻ lấy đến trong tay cũng không có gì chỗ đặc thù à, ngươi bạo liệt cái gì bạo liệt. hơn nữa người ta bán bài bổ kẹ đều là trực tiếp bán một bộ, ngươi nha một quả cảm ơn tệ liền bán một tấm. Nhậm Tiểu Túc không tin tà, hắn lại quăng vào đi một quả cảm ơn tệ, kết quả lần này đi ra một tấm phương phiến năm, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái kia máy bán hàng tự động liếc mắt. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đó lại nhanh chóng quăng vào đi hơn 10 viên cảm ơn tệ, lần này đi ra nhãn hiệu liền có thêm. Mà Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn bán vận tải cơ bên trên bạo liệt bài bổ kẹ bốn chữ, sau đó lại nhìn một chút trong tay mình vừa mới gom góp thành bốn cái ba, rốt cục rơi vào trầm tư. Ngày thứ hai Nhậm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý liền ra ngoài chia ra hành động, cái này 109 hàng rào có hai cái miệng cống, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. 113 hàng rào tại 109 hàng rào đông bắc phương hướng, cho nên nếu như vật thí nghiệm tới lời nói, như vậy nhất định là đến nơi trước tiên cửa đông, mà Nhậm Tiểu Túc thì để Vương Phú Quý đi cửa tây bên cạnh thuê cái sân nhỏ, bọn họ đêm nay liền rời đi qua ở. Bởi như vậy ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tốt theo cửa tây chạy trốn. Tiếp đó, còn lại chính là mua sắm vật tư. Trước thời hạn biết tai nạn sắp đến dưới tình huống, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy tuyệt không thể giống như lần trước đồng dạng hốt hoảng chạy trốn. Lần này cái kia chuẩn bị vật tư đồng dạng cũng không thể ít. Nhưng ở này trước đó, bọn họ cần có nhất chuẩn bị chính là tiền mặt. Thật ra thì mọi người trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy, hắc dược vừa mới bắt đầu bán không bao lâu, lão Vương trong tay thuốc tiêu viêm cũng chưa kịp toàn bộ biến hiện tại, cho nên Nhậm Tiểu Túc cảm thấy cấp thiết nhất sự tình là hối đoái hoàng kim. Trước đó hắn lo lắng hối đoái hoàng kim bại lộ thân phận, tiếp đó bị tới trật tự tư truy xét, cho nên vẫn chậm chạp không có đem hoàng kim biến hiện tại. Dù sao ngộ nhớ để La Lan nghi ngờ đến hắn làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ Nhậm Tiểu Túc không cần lo lắng, hắn đều phải rời tòa này hàng rào hắn còn lo lắng cái gì. Hơn nữa Hứa Hiển Sở đã tại hàng rào bên trong lộ mặt qua, cái kia Hứa Hiển Sở tại 109 hàng rào bên trong đem hoàng kim biến hiện tại không phải chuyện đương nhiên sự tình à. Một ngày thời gian, Nhậm Tiểu Túc mang theo mũ lưỡi chai đi hơn 10 nhà tiệm vàng, hắn tại mỗi nhà bán đi hoàng kim cũng chỉ là 100 gram trái phải tiểu kim đầu mà thôi. Dựa theo hàng rào bên trong giá vàng chắc là giá trị hơn 4 vạn đồng. Tuy là hắn ra tay cái này vàng thỏi 100 gram đối với tiệm vàng tới nói thật ra thì cũng không có bao nhiêu, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Nhưng không chính thức dung đi ra vàng thỏi liền có chút để người chú ý, người bình thường người nào nhàn rỗi không chuyện gì sẽ dung vàng thỏi đi ra à, bình thường ra bán vàng người đều là trực tiếp bán đồ trang sức. Có thể Nhậm Tiểu Túc có biện pháp nào, nếu như hắn không dung thành vàng thỏi. Cái kia ổ xỉ hóa qua vàng đồ trang sức chỉ sợ càng thêm bắt mắt. Cho nên hắn vừa rời đi cửa hàng, có chút tiệm vàng ông chủ liền lập tức đem việc này báo cáo nhanh cho trật tự tư, mà cuối cùng một nhà tiệm vàng ông chủ nhìn trong tay vàng thỏi có chút chần chờ, ngài là Hứa Hiển Sở. Nhậm Tiểu Túc cực kỳ hoảng sợ, làm sao ngươi biết? Nói xong, Nhậm Tiểu Túc xoay người chạy ra tiệm vàng, một bộ hốt hoảng thất thố hình dáng. Chương 176, chuẩn bị lưu vong. Làm Nhậm Tiểu Túc đi hết mười mấy tiệm vàng sau đó, trong tay hắn tiền mặt đã nhiều đến 43 vạn, nói thật, cả ngày hôm nay kiếm được tiền chỉ sợ so với hắn cả đời này trước 17 năm cộng lại đều nhiều. Hắn vẫn là lần đầu cảm giác được bản thân là như vậy sung túc, cái này hàng rào bên trong chỉ sợ phần lớn người một nhà tích góp cũng chỉ có thế tiền A, thậm chí khả năng còn không có hắn nhiều. Nhưng vào đúng lúc này, cung điện đột nhiên nói, đo lường đến ký chủ trên người tiền tài vượt qua giải tỏa thu nạp không gian quyền hạn, có hay không giải tỏa? Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, trước đó tại Cảnh Sơn bên trong thời điểm liền giải tỏa qua một lần, lúc ấy là dùng 2 vạn tiền mặt đổi 1 mét khối thu nạp không gian. Lúc đó Nhậm Tiểu Túc liền biết không gian này hẳn là có thể tiếp tục giải tỏa, nhưng hắn không xác định giải tỏa cấp tiếp theo cần bao nhiêu tiền, chỉ có thể chờ đợi cung điện này lần nữa báo tin. Mà bây giờ, hắn rốt cục chờ đến. Coi như Nhậm Tiểu Túc lại ưa thích tiền, hắn cũng rõ ràng tiền thứ này đi theo thân có thể mang theo thu nạp không gian so sánh. Khẳng định là thu nạp không gian càng trọng yếu hơn một ít. Hơn nữa bọn họ lập tức liền muốn chạy trốn mất, nếu như thu nạp không gian lớn, hắn liền có thể nhẹ nhõm mang theo nhiều hơn nữa vật tư, nhiều hơn nữa sạch sẽ nguồn nước, nộ nhỡ gặp lại tàn tạ di tích, vậy hắn còn có thể tìm nhiều hơn nữa hoàng kim A. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc nghĩ không hiểu là, Khánh thị tiền cũng có thể đổi, Lý thị tiền cũng có thể đổi, ngươi cung điện này ngược lại là nhà nào ngân hàng tiền tệ đều muốn A. Có thể ngươi một cái cung điện đòi tiền làm gì A? Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đòi tiền làm gì ư? Nhậm Tiểu Túc trong đầu hỏi. Cung điện nói, không có quyền hạn báo cho. Ngươi thực ra chính là không muốn nhìn ta có tiền đi. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Cung điện nói, không có quyền hạn báo cho. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ nửa ngày, vậy ngươi thu minh tệ ư? Lần này, cung điện trực tiếp không nói. Ha ha, Nhậm Tiểu Túc không vui, người ta âm phủ phát hành tiền tệ cũng không phải là tiền tệ sao, ngươi có phải hay không xem thường âm phủ?
Hắn suy nghĩ cung điện này muốn thu Minh Tệ lời nói, hắn hiện tại làm không tốt liền có thể cho thu nạp không gian giải tỏa đến cao cấp nhất. Đáng tiếc a. Nhậm Tiểu Túc không do dự nữa trong đầu nói, giải tỏa. Sau một khắc, chỉ thấy trong cung điện nguyên bản chỉ có dựng đứng mở thu nạp không gian, lập tức hướng ra phía ngoài mở rộng ra ngoài, tiếp đó Nhậm Tiểu Túc liền trơ mắt nhìn bản thân 43 vạn tiền mặt, biến thành 15 vạn. Chờ một chút. Nhậm Tiểu Túc khiếp sợ, làm sao ít đi nhiều tiền như vậy? Hắn cẩn thận quan sát một cái này thu nạp không gian, đại khái tính toán một chút không gian này đại khái lớn có 14-15 lần dáng vẻ. Hơi tính nhẩm một cái Nhậm Tiểu Túc liền lập tức rõ ràng, cái này giải tỏa không gian thể tích cùng tiền tài, chỉ sợ là ngang hàng. Mở ra 1 mét khối không gian 2 vạn tiền mặt. Thăng thêm 2 mét khối không gian 4 vạn tiền mặt. Thăng thêm 4 mét khối không gian 8 vạn tiền mặt. Thăng thêm 8 mét khối không gian 16 vạn tiền mặt. Cho nên lần này Nhậm Tiểu Túc tốn 28 vạn tiền mặt, đem thu nạp không gian cho mở rộng đến 15 mét khối. Nhậm Tiểu Túc chẹp 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 miệng, không gian này còn rất nước đây. Bây giờ trong tay hắn còn thừa lại 15 vạn, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy nếu như chỉ là mua sắm chạy nạn vật tư lời nói, đã đủ rồi. Lần này Lưu Vong là có phong phú chuẩn bị, một người muốn ở trên vùng hoang dã sinh tồn đều cần những thứ đó. Nhậm Tiểu Túc đi vào tiệm tạp hóa bên trong, chỉ là muối liền mua mười mấy túi, mặt khác eo. Lương khô càng là vô số kể, tiệm tạp hóa ông chủ vừa nhìn, đây là tới cái khách hàng lớn A. Ông chủ cười nói, ngươi mua nhiều như vậy muối kẹo lương thực làm gì? Tầm thường nhân gia có thể mua không được nhiều đồ như vậy A. Nhậm Tiểu Túc phủi hắn liếc mắt, lo trước khỏi họa. Ông chủ vui vẻ, cách đây mấy năm có người giống như ngươi, lão nói hàng rào bên trong không an toàn, nhất định phải chuẩn bị tốt vật tư gì gì đó, kết quả chờ đồ vật đều thả hỏng cũng không thấy hàng rào có chuyện gì. Ngươi nhìn cái này hàng rào mấy chục năm không cố gắng sao. Ta đây là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Nhậm Tiểu Túc nhìn ông chủ liếc mắt. Tiểu tử, ta thật khuyên ngươi đừng mua nhiều như vậy, về nhà lại cho thả hỏng làm sao bây giờ. Ông chủ khuyên nhủ. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ lão bản này tâm địa coi như cũng được à, vậy mà không khuyên giải người mua đồ, ngược lại khuyên bản thân đừng mua. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cũng không thể nói cho ông chủ mấy ngày sắp tới hàng rào nhất định sẽ xảy ra chuyện à, nói ra người khác cũng phải tin tưởng mới được. Ông chủ thấy Nhậm Tiểu Túc như vậy khư khư cố chấp cũng liền không nói thêm gì nữa, chờ Nhậm Tiểu Túc tính tiền rời khỏi sau hắn đối trong tiệm nhân viên cửa hàng cười nói, tiểu tử này ta xem là điên rồi đi, ngươi để ý à, hắn những này lương thực thả trong nhà mấy chục năm chỉ sợ hàng rào cũng sẽ không có chuyện. Loại tình huống này không chỉ là tại tiệm tạp hóa, Nhậm Tiểu Túc đi tiệm thuốc mua thuốc thời điểm cũng giống như vậy, trưởng quỹ vừa nhìn hắn lại muốn mua nhiều như vậy thuốc, đều có chút không hiểu. Nhậm Tiểu Túc mua thuốc cũng là có tính nhắm vào. Thuốc tiêu viêm hắn khẳng định không cần, nhưng kháng vi rút lợi ba vi lâm là hữu dụng, đỡ nấm đồng khang tọa là hữu dụng, ngăn tả phương diện được thoát đá tán ở trên vùng hoang dã cũng là nhu yếu phẩm. Đặc biệt là cái này ngăn tả, ở trên vùng hoang dã nếu như đồ ăn thức uống không có chú ý, làm không tốt tiêu chảy một ngày kéo 20 lần có thể trực tiếp cho người ta kéo chết. Còn lại, thì là công cụ loại, cây búa, cái cưa, thủ sát, cái kìm, dây thừng, thùng nhựa, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Xà phòng. Cùng với mấy người bã lộ, mấy chục hộp diêm, la bàn, tấm thảm. Nhậm Tiểu Túc chọn vẹn mua sắm thời gian một ngày, cái này cần là ở trên vùng hoang dã sinh tồn qua người mới biết bản thân cần gì, nếu như một người chưa hề ở trên vùng hoang dã sinh tồn qua, chỉ sợ có thể nhớ tới muốn dẫn đồ vật chính là đồ ăn nước đao loại hình rất không rõ ràng khái niệm, tiếp đó đến hoang dã lập tức liền luống cuống. Một ngày này thời gian bên trong, Nhậm Tiểu Túc bởi vì mua sắm số lượng lớn, cho nên đã trải qua rất nhiều lần nghi ngờ. Nhưng hắn chưa hề giải thích qua cái gì. Hắn không tiếp tục về cửa hàng, mà là ngồi tàu điện trực tiếp đi hàng rào phía tây nhất thuê tốt sân nhỏ, Nhan Lục Nguyên bọn họ đã ở nơi đó. Ngồi tại tàu điện bên trên thời điểm, hắn còn nghe được trên xe có người tuổi trẻ nói, qua mấy ngày bên này muốn tổ chức cỡ nhỏ âm nhạc tiết, nghe nói nào đó nam thần nào đó nữ thần đều muốn tới trình diễn. Có người nhỏ giọng nói hàng rào bên trong những minh tinh ca bắt quái. Chẳng hạn như bọn họ nghe nói cái kia gọi là ve sầu nữ minh tinh ưa thích làm đồ ăn, chẳng hạn như bọn họ còn nghe nói cái kia gọi là Phương Ngọc Tịnh nữ minh tinh thực ra sớm mấy năm là học trung y. Tàu điện đón nắng chiều dư huy tại trên đường dây ầm ầm chạy lấy, chân trời màu vàng cột sáng xuyên thấu qua tầng mây khe hở theo trên bầu trời bắn ra mà xuống, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác bản thân thật giống cùng âm nhạc tiết loại hình từ ngữ có chút không hợp nhau. Trước mắt phồn hoa cùng an bình tất cả, phảng phất đều sắp tại trước mắt hắn hủy diệt. Nhậm Tiểu Túc cũng không phải là cái kia tỉnh tỉnh mê mê chúng sinh bên trong một thành viên, hắn biết vật thí nghiệm sắp đến, hắn biết từng cái thế lực đều chuẩn bị tại trong vòng 3 ngày cùng Lý Thị tập đoàn khai chiến, cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng. Khả năng toàn bộ hàng rào đến lúc đó đều sinh linh đồ thán,
nhưng Nhậm Tiểu Túc tự tin hắn nhất định có thể so sánh người khác chiếm được tiên cơ. Thế nhưng là nghĩ đến nhiều người như vậy sẽ chết đi, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được cái này cũng có thể cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Thời đại này, bản thân liền mang theo bi tình màu sắc. Đến thuê tốt trong sân lúc, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì Khương Vô cũng tại. Nhan Lục Nguyên tại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh nhỏ giọng nói, ta mang Khương Vô lão sư tới, những người khác chúng ta có thể mặc kệ, nhưng Khương Vô lão sư bọn họ vẫn là đến nhắc nhở một chút đi. Ừm, Nhậm Tiểu Túc sờ lên đầu của hắn, việc này ngươi không có làm sai. Chương 177, hàng xóm mới, Dương Tiểu Cẩn. Thực ra coi như Nhan Lục Nguyên không có đi báo tin Khương Vô, Nhậm Tiểu Túc ngày mai cũng sẽ đi. Bất quá hắn đến cùng Khương Vô nói rõ ràng, Khương lão sư, cái này hàng rào chỉ sợ lập tức liền không an toàn, chúng ta ở đây thuê cái sân nhỏ là vì thuận tiện chạy trốn. Khương Vô đem tóc của mình vén đến lỗ tai đằng sau nhẹ nói, ừm, ta rõ ràng. Ngươi không có nghi vấn ư? Nhậm Tiểu Túc tò mò, chẳng hạn như nguy hiểm là cái gì? Vì sao nghiêm trọng đến cần chạy trốn? Khương Vô cười nói, ngươi làm như vậy khẳng định là có làm như thế lý do, trước đó chúng ta chính là đi theo ngươi mới sống sót, như vậy hiện tại ngươi phán đoán gặp nguy hiểm, chúng ta không có lý do không tin a. Cái này suốt cả ngày Nhậm Tiểu Túc hầu như đều tại đối mặt nghi ngờ, bây giờ có người tin hắn, còn để hắn thật ngoài ý liệu, Khương lão sư ngươi có thể mang theo học sinh tới chúng ta trong viện này ở tạm, nhưng trước thời hạn đã nói, trong phòng địa phương không đủ các ngươi chỉ có thể ngủ ở trong sân trên đất. Hơn nữa chạy trốn thời điểm chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi cung cấp thức ăn, mọi người vẫn là mỗi bên chạy mỗi bên. Ừm, ta rõ ràng, Khương Vô gật đầu. Nhậm Tiểu Túc tuy là dựa vào thiện ý muốn giúp Khương Vô một cái, nhưng hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm để người khác liên lụy bản thân chạy trốn tốc độ. Có thể làm cho La Lan đều chuẩn bị chạy trốn vật thí nghiệm, nhất định là phi thường kinh khủng. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ cái này vật thí nghiệm số lượng khả năng so với bọn hắn trước đó trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Lúc này Khương Vô nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc bọn họ dừng ở trong sân rất nhiều xe đạp, các ngươi là ý định cưỡi xe đạp đi ư? Đúng, Nhậm Tiểu Túc gật đầu nói, cho nên đến lúc đó chúng ta chạy trốn tốc độ khẳng định sẽ nhanh một chút, các ngươi khả năng liền theo không kịp. Cái này hàng rào bên trong một cái xe đạp ít nói đều phải hơn ngàn đồng tiền, thời đại này chỉ cần cùng sắt thép liên hệ với nhau vật tư cơ bản đều là vô cùng khan hiếm. Tuy là trường học vừa cho Khương Vô phát tiền lương, hơn nữa học sinh phụ cấp cũng phát xuống tới. Nhưng mua chút chạy trốn trên đường vật tư coi như cũng được, muốn mua xe đạp liền không đủ. Khương Vô do dự nửa ngày, nàng vốn là muốn vay tiền, có thể cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có mở miệng, dù sao nàng có lý do gì để Nhậm Tiểu Túc cho vay nàng mua xe đạp. Nhậm Tiểu Túc trong lúc vô tình nói, thực ra bên cạnh mấy chục mét liền có cái xe đạp cửa hàng, ngươi có thể đợi hàng rào xảy ra chuyện thời điểm tìm hắn mượn một cái. Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền khiếp sợ, ca ngươi xác định ngươi nói là mượn cái chữ này. Ngươi có chuẩn bị con ư? Nhậm Tiểu Túc lặng im không nói, hắn biết đây là không đúng. Lúc này, Khương Vô lắc đầu, vậy sẽ dạy hư học sinh. Nhậm Tiểu Túc không lên tiếng, hắn suy nghĩ ngươi muốn như vậy có tinh thần trọng nghĩa khẳng định là không sai. Trước đó Nhậm Tiểu Túc nguyện ý giúp Khương Vô, không phải là bởi vì Khương Vô trên người hào quang à. Nhưng cái này có chút thương mà không giúp được gì, Nhậm Tiểu Túc cũng không có gì phương pháp. Chỉ nghe Khương Vô nói, chẳng qua ta biết hàng rào bên trong có thuê xe đạp đại lý xe, một tháng 90 đồng tiền. Chỉ cần áp lấy cư dân giấy chứng nhận thân phận cùng 300 đồng tiền, ta trước tiên có thể đem xe thuê đi ra dùng đến. 300 đồng tiền khẳng định là không đủ xe đạp tiền, nhưng ngày bình thường áp lấy cư dân thẻ căn cước cũng không sợ có người chạy, dù sao hàng rào là phong tỏa, muốn chạy cũng chạy không được a. Mà Khương Vô bọn họ mỗi cái học sinh trong tay đều có 600 phụ cấp, taxi sau đó còn có thể có tiền còn thừa lại mua chạy trốn trên đường vật tư. Mà 109 hàng rào cư dân thẻ căn cước cũng lập tức vô dụng. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, cái này taxi cùng mượn xe khác nhau ở chỗ nào ư? Chúng ta đều biết, xe khẳng định là không có cách nào trả. Khương Vô thấp giọng nói, chung quy là đền bù chủ quán một chút. Nhậm Tiểu Túc vẫn là tò mò, cái này cũng biết dạy học sinh xấu a. Khương Vô đột nhiên kiên định nói, vậy ta liền không nói cho bọn họ. Nhan Lục Nguyên. Vương Phú Quý. Nhậm Tiểu Túc nhìn Khương Vô suy nghĩ một vấn đề, đây là giả nhân giả nghĩa vẫn là thật thiện. Vị này nữ lão sư lúc nói chuyện. Nhậm Tiểu Túc có thể nhìn ra trong nội tâm nàng dãy rủa. Khương Vô là cái nói chuyện hành động hợp nhất người, trước đó tới 109 hàng rào trận kia lưu vong bên trong, nếu như nàng không phải thật tâm cứu học sinh, những học sinh kia cũng không sống tới hiện tại. Mà giờ khắc này, nàng vì để cho học sinh có thể có công cụ chạy trốn, Khương Vô thậm chí nguyện ý làm trái tự mình làm người nguyên tắc. Nàng không đem việc này nói cho học sinh, chính là nàng quyết định đem tất cả những thứ này tội đều thêm trên người mình đi cõng. Để các học sinh tiếp tục kiên thủ bản thân chính xác thế giới quan, nhân sinh quan,
giá trị quan. Nhậm Tiểu Túc rất khó đánh giá hành động như vậy đến cùng là ti tiện vẫn là vĩ đại, hắn cũng không có tư cách đánh giá. Nhưng vào lúc này một cái thanh thúy tiếng cười rất bất ngờ vang lên, chẳng phải hơn 20 cỗ xe đạp nhà, chúng ta bạo đồ khâm phục Khương lão sư làm người, cái này hơn 20 cỗ xe đạp chúng ta tài trợ. Nhậm Tiểu Túc nhất thời một mặt đứng đắn quay đầu nhìn về phía âm thanh tới chỗ, bọn họ vị trí sân nhỏ cũng không độc lập, mà là cùng mặt khác hộ gia đình song song nối liền cùng nhau, cho nên bọn họ hậu viện bên cạnh, chính là nhà khác hậu viện. Lúc này Nhậm Tiểu Túc liền nhìn thấy Lạc Hinh Vũ ghé vào tường viện bên trên cười nói, Nhậm Tiểu Túc, ngạc nhiên hay không, y không ngoài ý muốn. Ha ha, Nhậm Tiểu Túc mặt tối sầm lại, cái này mẹ nó thật đúng là ngạc nhiên a, bọn họ thuê cái viện này, vậy mà tại Lạc Hinh Vũ bọn họ bên cạnh. Trùng hợp như vậy sao? Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc biết, Lạc Hinh Vũ bọn họ hẳn là tới trước, bởi vì Lao Vương nguyên bản liền muốn thuê bên cạnh kia mà, kết quả chủ thuê nhà nói bên cạnh sớm ngày liền cho mướn. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên ý thức được khả năng này cũng không phải là cái gì trùng hợp, bởi vì rất nhiều thế lực chỉ sợ đều biết vật thí nghiệm muốn tới tin tức, cho nên mọi người liền tập thể ở tại thích hợp nhất chạy trốn vị trí. Đây là đều nghĩ đến một khối tới a. Nhậm Tiểu Túc hỏi, Dương Tiểu Cần đâu? Khà khà, Lạc Hinh Vũ cười không nói. Cái này trực tiếp cho Nhậm Tiểu Túc cười đến sợ hãi trong lòng, ngươi cười đến quỷ dị như vậy làm gì? Nhậm Tiểu Túc hỏi, chung quanh nơi này còn ở cái nào thế lực? La Lan bọn họ cũng ở tại nơi này lân cận, Lạc Hinh Vũ kiểm kê lấy, hỏa chủng công ty người khả năng đều đã bị ngươi giết chết cho nên không có thấy, Dương Thị đây liền cách một con phố. Quả nhiên, đều ở nơi này a. Lúc này Lạc Hinh Vũ đột nhiên chất vấn, ngươi trước thời hạn làm sao chưa nói các ngươi đem Đông Phụ Nam nhà cho sập đâu? Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nàng muốn cắn người kết quả bản thân rằng không chắc chắn ai. Làm sao, không thể lần nữa mọc ra ư? Lạc Hinh Vũ tức giận nói, ngươi răng mất còn có thể lần nữa mọc ra a? Nàng về sau cũng chỉ có thể ăn chay. Ăn chay? Nhậm Tiểu Túc trầm tư nói, ăn chay là chỉ về sau chỉ có thể hút người thực vật máu ư? Lạc Hinh Vũ nhíu nhíu mày, thân mẹ nó hút người thực vật, ta nói là nàng chỉ có thể uống tiếp tốt máu, không có cách nào cắn người khác. Ao áo, Nhậm Tiểu Túc thật sự là một điểm cảm giác gáy náy đều không có, hắn vui tươi hớn hở cười nói, cái kia còn có thể thay đổi hương vị uống chút như máu máu heo cái gì, uống một con lợn máu, liền tăng thêm một heo lực lượng. Thực ra Lạc Hinh Vũ trước đó cũng không có nhiều đồng cảm Đông Phụ Nam, dù sao Đông Phụ Nam cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng để Nhậm Tiểu Túc vừa nói như vậy, nàng đột nhiên liền có chút đồng tình. Chương 178, Lý Thần Đàn lễ vật. Dương Tiểu Cần không ở nhà, chỉ có Lạc Hinh Vũ trong sân có một gốc không có một gốc trò chuyện, Nhậm Tiểu Túc luôn cảm giác cái này Lạc Hinh Vũ thuần túy chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại đây cho hết thời gian đây. Nhậm Tiểu Túc nguyên lai tưởng rằng Dương Tiểu Cần ban đêm sẽ về tới đây đến. Kết quả lúc buổi tối Dương Tiểu Cẩn chưa có trở về, Lạc Hinh Vũ ngược lại cũng đi ra ngoài. Hắn cảm giác có chút không được bình thường, cái này nhất định là hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu trước đó dấu hiệu. Trong chốc lát, có người đưa tới Lạc Hinh Vũ hứa hẹn xe đạp, Nhậm Tiểu Túc cùng người trong nhà dặn dò một tiếng liền đi ra ngoài, hắn nghi ngờ từng cái thế lực đêm nay liền muốn đối Lý Thị tập đoàn động thủ. Nhậm Tiểu Túc một bên đi ra ngoài, một bên suy nghĩ, nếu quả thật muốn động thủ lời nói, sẽ phát sinh ở đâu? Cái kia trường đại học ư? Hắn thừa dịp bóng đêm hướng cái kia trường đại học tiến đến, trước đó có người cho Nhậm Tiểu Túc hình dung qua, nói đại học là một mảnh bóng cây xanh râm mát giống như vườn hoa, nơi đó học sinh có thể tại xanh tươi trong sân trường đi dạo, sinh hoạt, trong trường học tựa như là một cái xã hội không tưởng, cảnh sắc an lành cùng yên tĩnh. Nhưng mà làm Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy cái kia trường đại học thời điểm cũng cảm giác mình bị lừa, chỉ thấy cửa sân trường đã kéo sắc bén phản trang giáp chướng ngại vật trên đường, trong trường học cũng có vô số che người công sự. Lý Thị tập đoàn nhân viên tác chiến ở bên trong tuần tra, mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng quan sát xung quanh. Cái này không phải cái gì vườn hoa a, đây rõ ràng chính là một cái trụ sở quân sự. Khó trách trước đó La Lan làm nhiều chuyện như vậy Lý Thị tập đoàn đều không có làm sao hiểu, nguyên lai Lý Thị chú đóng ở 109 hàng rào quân đội đều tập trung ở nơi này. Đến cùng là thành quả nghiên cứu gì mới có thể để Lý Thị tập đoàn bảo bối thành cái dạng này. Cái này sân trường đại học cũng không tại chỗ hẻo lánh. Xung quanh vẫn là người đến người đi hàng rào cư dân, bên đường tiểu thương cũng đều cùng thường ngày. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có cái người mặc cảnh sát chìm hán tử đi vào Nhậm Tiểu Túc bên cạnh, Nhậm Tiểu Túc liếc mắt liền nhìn ra tới đối phương dưới xương sườn ẩn giấu súng ống. Hán tử kia dường như nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc một mực hướng trong sân trường quan sát, liền chú ý đến hắn, tiểu tử, ngươi tới đây là đang làm gì? Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ vậy đại khái cũng là Lý Thị tập đoàn người, không nghĩ tới ngay cả bên ngoài cũng phòng ngự nghiêm mật như vậy. Hán giải thích nói, đây là đại học A, ta tới làm nghiên cứu. Hán tử kia cười, ngươi cảm thấy mình giống như làm nghiên cứu sinh viên ư?
Nhậm Tiểu Túc không vui, ta đi làm nghiên cứu tài liệu không được không?
Xem thường ai đây?
Hán tử. Nhất thời, hán tử cho xung quanh làm thủ thế, mấy cái cảnh sát chìm cùng một chỗ vây quanh. Nhưng lại tại lúc này, một cái đi qua từ nơi này người đi đường đột nhiên theo trong túi lấy ra một quả lựu đạn ném về cửa trường, ném ra sau đó hắn cũng không có chạy trốn, mà là từ trong ngực móc súng lục ra bắt đầu hướng phía xung quanh nổ súng, không mục đích gì, phảng phất chỉ là vì gây ra hỗn loạn mà thôi. Nhậm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn muốn nhanh lên tìm che người trốn, tâm hắn nói cái này mẹ nó người nào người a, cũng quá thô bạo đi. Phía ngoài cửa trường tiếng súng dày đặc lên, phảng phất một nồi nước đá đột nhiên liền sôi trào giống như, những cái kia trước đó còn rất tốt làm ăn tiểu thương đột nhiên đều vỡ ra, đem đám kia cảnh sát chìm toàn bộ bắn giết. Chỉ là hỗn loạn cũng không có như vậy kết thúc, những sát thủ này tại giết chết cảnh sát chìm sau liền bắt đầu ngắn ngủi lui về phía sau. Tiếp đó Nhậm Tiểu Túc liền nhìn thấy mấy chiếc xe hàng theo cuối ngã tư đường rẽ đi ra, một đầu vọt tới cửa trường. Nếu như chỉ là mấy chiếc xe hàng khẳng định khó mà đối cái này phòng ngự nghiêm mật trường học tạo thành ảnh hưởng gì, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên xoay người chạy, hắn nghi ngờ những xe kia bên trong đầy lựu đạn. Mấy tên sát thủ chú ý tới Nhậm Tiểu Túc, trong đó một tên sát thủ vừa vặn tại Nhậm Tiểu Túc đường lui phía trên, hắn giơ tay lên liền nổ súng bắn, chỉ là làm hắn bóp cò trong nháy mắt, Nhậm Tiểu Túc nhanh như quỷ mị giống như vừa qua. Viên kia đạn cũng đã rơi vào khoảng không. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc trong thân thể mỗi một cây cơ bắp đều kéo tới cực hạn, mãnh liệt lực lượng cảm giác đi dạo tại tứ chi bách hải của hắn. Sát thủ kia ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tốc độ mới có thể liền đạn cũng có thể trốn. Chưa kịp tên này sát thủ lần nữa nổ súng, hắn chợt thấy trong tầm mắt Nhậm Tiểu Túc lại là như là mũi tên, đã cất bước đi vào trước mặt hắn, ra quyền. Một quyền này đập vào sát thủ chỗ cổ. Sát thủ liền tránh né cơ hội đều không có liền nghe đến bản thân cái cổ xương cốt phát ra tiếng bạo liệt. Chỉ một quyền, liền đánh chết một người. Bên cạnh sát thủ thấy cảnh này muốn nổ súng bắn, kết quả chưa kịp bọn họ giơ tay lên, không biết từ nơi nào chạy ra mà đến đạn liền đem bọn họ đánh thành một đám xương máu. To lớn mùi máu tươi trôi lơ lửng ở trong không khí, gió thổi qua, cái kia trong không khí máu tựa như là một đóa màu đỏ như mây phiêu tán. Chỉ có súng ngắm, mới có uy lực như vậy. Nhậm Tiểu Túc đống nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa một tòa cao ốc nhìn lại, hắn nhìn thấy một thiếu nữ dơ to lớn súng ngắm, mà lúc này mặt trăng mới lên, vừa vặn đến mái nhà độ cao, ở lại tại Dương Tiểu Cẩn bên người. Có thể hẹp dài tinh xảo trăng lưới liềm, tựa như là thiếu nữ kia làm nền. Đột nhiên, trong bóng đêm có tiếng chuông theo xa xôi hàng rào trung tâm truyền đến, cái kia từng tiếng đụng chuông bao la xa xăm. Thế nhưng là Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, bởi vì ban đêm 18 giờ sau đó, không nên có tiếng chuông. Làm tiếng chuông vang lên trước một khắc. Lý Thần Đàn người mặc ma thuật sư lễ phục đứng ở đằng xa đầu phố mỉm cười, trước mặt hắn để một cái mũ, mũ bên trong đã có chút tiền lẻ. Hắn mở miệng đối vây xem hàng rào cư dân cười nói, thôi miên thần kỳ ngay tại ở nó có thể giúp các vị nắm giữ bản thân tiềm ẩn ý thức, các ngươi có hay không một ngày muốn ngủ đến rạng sáng 3 giờ, kết quả không có đồng hồ báo thức bản thân cũng thỉnh thoảng sẽ đúng giờ tỉnh lại. Các ngươi có nghe nói hay không qua, có người già có thể tay không tiếp lấy 7 tầng trên lầu rơi xuống hài tử. Lý Thần Đàn dừng một chút nói, tiềm thức là cái gì? Người não từ 140 ức cái tế bào não tạo thành, nó thực ra có thể dự trữ 5 tỷ quyển sách tin tức, có thể ngươi rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ sự tình, bây giờ lại sẽ quên. Có người đang giúp ngươi quản lý thân thể, có thể ngươi lại không cách nào quản lý nó, Lý Thần Đàn cười nói, đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm à? Vây xem khán giả bên trong đột nhiên có người hỏi, cái kia quản lý tiềm thức có gì hữu dụng đâu? Lý Thần Đàn cười nói, các ngươi có hay không nghĩ tới? Làm ngươi có thể khống chế tiềm thức thời điểm, mỗi người thực ra cũng có thể trở thành siêu phàm giả. Không, là trở thành thần minh. Nói, Lý Thần Đàn liền nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem ven đường một cỗ xe nâng lên, phảng phất chiếc xe kia là giấy làm đồng dạng. Bên cạnh khán giả thấy cảnh này liền sợ ngây người, có người bắt đầu hướng Lý Thần Đàn mũ bên trong ném tiền, cũng có người đi kiểm tra xe có vấn đề hay không. Nhưng lại tại lúc này bóng đêm tiếng chuông truyền đến, Lý Thần Đàn cười nói, trò chơi. Bắt đầu. Làm cái kia tiếng chuông chấn động ra tới thời điểm, cái này hàng rào bên trong đột nhiên có đếm không hết cư dân đột nhiên đần độn đứng tại chỗ, tiếp đó giống như xác chết di động giống như hướng phía cái kia trường đại học phương hướng chậm rãi đi tới. Bọn họ ngay từ đầu đi rất chậm, nhưng dần dần, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cho đến tất cả mọi người bắt đầu chân lao nhanh. Tốc độ kia thậm chí dần dần vượt ra khỏi nhân loại bình thường chạy nhanh ghi chép, cái này lao nhanh mỗi người đều phảng phất tại tiêu hao lấy sinh mệnh của mình. Một cái mập mạp cư dân chạy liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi xuống, mà nguyên bản liền dáng người gầy gò người thì làn da mặt ngoài chảy ra giọt máu. Bọn họ không để ý tới lao nhanh lấy,
trong đầu chỉ còn lại có Lý Thần Đàn lưu cho bọn hắn mệnh lệnh, mà cái kia tiếng chuông chính là thôi miên tín hiệu. Tựa như thần chỉ dẫn. Lý Thần Đàn khom lưng nhặt lên trên đất ma thuật sư mũ phất mang lên đỉnh đầu, tiền lẻ dắt trên đất, hắn nhưng không có đi quản. Thanh niên này đi tại đã vắng lặng trên đường phố, bên cạnh phảng phất đi theo toàn bộ bởi vì lửa giận mà thiêu đốt lên địa ngục. Tối nay là Lý Thị con rơi đưa cho Lý Thị một phần lễ vật. Chương 179, loài chuột Khánh Thị. Nhậm Tiểu Túc trốn ở đại học cổng trong bóng tối quan sát lấy. 109 hàng rào toàn bộ khu Tây Thành, bởi vì Lý Thần Đàn cái này không xác định nhân tố xuất hiện, nhất thời lâm vào không hiểu trong điên cuồng. Giờ khắc này thân ở điểm cao Dương Tiểu Cẩn nhìn ra rõ ràng nhất, tại đây cái vốn nên đèn hoa mới lên thời gian điểm, nàng trơ mắt nhìn thành thị này bên trong có hầu như một phần năm người, bắt đầu hướng về kia tòa đại học vào tới, mặt đất kia bên trên người như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, thành đàn tại trên đường phố lao nhanh, như là một đám dã thú. Trước đó nàng đối Nhậm Tiểu Túc nói qua, một khi ác ma này hít bất được thả ra, như vậy cả tòa hàng rào đều sẽ hướng đi không biết, không có người có thể dự phán đến cùng sẽ hướng tốt phương hướng phát triển, vẫn là hướng phá hư phương hướng phát triển. Mà bây giờ, kết quả này không hề nghi ngờ là suy đoán bên trong xấu nhất một cái kia, thậm chí rất nhiều người đều không dám tưởng tượng đối phương vẹn vẹn một người, liền có thể chế tạo ra to lớn như vậy hỗn loạn. Đây là siêu phàm giả quật khởi thời đại. Rất nhiều tập đoàn lại như cũ coi nhẹ siêu phàm giả có thể sẽ cho thời đại này mang đến cái gì thay đổi. Mà Lý Thần Đàn thì dùng hành động thực tế nói cho thế lực khắp nơi, siêu phàm giả đến cùng đến cỡ nào kinh người lực phá hoại. Mạnh mẽ cá thể, ngay tại dần dần vượt qua quần thể lực lượng. Chỉ thấy những đám người kia sắp sửa tới đại học thời điểm vậy mà lần nữa tăng tốc, có chút thân thể kém người thậm chí chạy đến nửa đường cũng đã chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Nhưng mà phía sau đi theo bổ nhào qua người tựa như là không thấy có người ngã trên mặt đất giống như, theo cái này người bị té xuống đất trên người dẫm lên liền tiếp theo xông về phía trước. Cái kia trường đại học bên trong, phụ trách công sự phòng ngự Lý Thị tập đoàn tác chiến quân nhân thấy cảnh này đều sợ ngây người, không phải bọn họ tâm lý tố chất không đủ mạnh, mà là bọn họ chưa hề tưởng tượng qua mình sẽ ở nhân gian thấy cảnh này địa ngục cảnh tượng. Phụ trách chỉ huy phòng thủ sĩ quan phản ứng đầu tiên, hắn lúc này hạ lệnh nổ súng tiến hành lần đầu tiên cảnh cáo. Xem như Lý Thị tập đoàn người, hắn theo bản năng lựa chọn là cảnh cáo mà không phải bắn giết, bởi vì những cư dân này đều là bọn họ Lý Thị tập đoàn trị ở dưới cư dân, nếu như không lưu tình chút nào bắn giết chỉ sợ tương lai sẽ trên lưng to lớn tiếng xấu. Đến lúc đó Lý Thị đối mặt dân chúng lửa giận, khẳng định sẽ đem hắn cái này lúc ấy hạ lệnh người nổ súng đẩy ra tới làm dê thế tội. Hơn nữa mấu chốt là hắn cho rằng chỉ cần nổ súng bắn cảnh cáo, những người này liền sẽ bởi vì đối súng ống sợ hãi mà dừng bước lại. Thế nhưng là hắn sai, mười phần sai. Những cái kia điên cuồng cư dân căn bản không có chút nào sợ hãi cảm xúc, bọn họ đã sớm mất đi bản thân. Nếu nói thôi miên tinh yếu, chính là muốn cho bị thôi miên giả hoàn toàn giao ra ý thức của mình. Chính là tên này sĩ quan quyết định sai lầm, để Lý Thị tập đoàn quân đội mất đi thời cơ tốt nhất. Không đúng, thực ra tên này sĩ quan quyết định cũng không có sai, chỉ là hắn gặp chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ đối thủ. Chờ bọn họ phát hiện cảnh cáo vô dụng sau đó. Lại chuẩn bị nổ súng bắn giết những cư dân này thời điểm, những cư dân này đã cách cửa trường chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Không thể đợi thêm nữa. Nổ súng bắn giết chết không cần luận tội. Dây đặc tiếng súng vang lên, Lý Thị tập đoàn những quân nhân ở trong sợ hãi điêu khắc động cò súng. Thế nhưng là bọn họ bắn giết hàng thứ nhất phá hôi, người phía sau lập tức liền dẫm lên tiền nhân thi thể lại vọt lên, che giả măng mọc căn bản không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ là ngắn ngủi một phút thời gian, cửa trường học thoạt nhìn rất nghiêm mật công sự liền bị xông phá. Dòng người giống như thủy triều cuốn sạch lấy toàn bộ phòng ngự trận địa, cái này nguyên bản thoạt nhìn vững như thành đồng phòng ngự trận địa bị qua trong giây lát xé vỡ nát. Không chỉ có như vậy, còn có đại lượng cư dân không sợ trên tường rào mạng lưới điện leo lên phía trên. Có một mặt tường, sập. Nhậm Tiểu Túc nhìn một màn này có chút hãi hùng khiếp vía, những người này đều điên rồi sao? Chỉ là đúng lúc này, dưới chân hắn nắp giếng đột nhiên nhúc nhích một chút. Nhậm Tiểu Túc cúi đầu nhìn lại. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân vừa vặn đạp tại một cái nắp giếng phía trên. Cái kia nắp giếng bên trong thật giống có người tại hướng lên trên đẩy nắp giếng giống như, kết quả đẩy nửa ngày cũng không có thúc đẩy, ngay sau đó bên trong truyền đến la lan hỗn hển âm thanh, Lý Thị đám kia con rùa ngẽ con lại đem nắp giếng cho ngăn lại, đi, chúng ta đổi chỗ thử một chút. Nhậm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, hắn đi về phía trước hơn 10 mét lại đứng ở một cái khác nắp giếng phía trên, kết quả nắp giếng bên trong rất nhanh lại chuyển tới la lan âm thanh, thảo. Cái này cũng bị ngăn lại. Thế nhưng là chưa kịp Nhậm Tiểu Túc vui đi ra đây, chợt nghe lòng đất la bàn tử hô, mẹ nó cho ta đem cái này nắp giếng nổ tung. Cái này Nhậm Tiểu Túc vội vàng chủ động nói, lên đây đi, không cần nổ. Nhậm Tiểu Túc lui lại sau đó,
nắp giếng rất nhanh bị xốc lên một cái khe, La Lan liền rõ ràng qua đầu kia may, cái kia đôi mắt nhỏ vừa vặn cùng Nhậm Tiểu Túc đối mặt lên. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, La Lan chưa khỏi chọc tức từ dưới tới chui ra, cái kia mập mạp thân thể suýt chút nữa kẹt tại miệng giếng, vẫn là phía dưới có người đẩy một cái hắn mới thuận lợi leo ra. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, các ngươi là loài chuột sao, làm sao lão ở phía dưới chui tới chui lui. Ngươi biết cái gì, La Lan khinh thường nói, chúng ta đây là nhìn xa trông rộng, lúc trước bọn họ xây cái này hàng rào thời điểm, của chúng ta người liền xen lẫn trong nhà thiết kế trong đội ngũ, hiện tại Lý Thị đều không có chúng ta quen thuộc tòa này hàng rào. Ngươi không cảm thấy ở phía dưới tới lui tự nhiên lại không người phát hiện cảm giác rất ngưu bức ư. Ngưu bức là ngưu bức, Nhậm Tiểu Túc gật đầu, chính là hơi có chút thối. Chỉ thấy Khánh Thị nhân viên tác chiến theo xuống giếng lục tục ngao ngoe bỏ ra ngoài trên trăm người, mỗi người đều võ trang đầy đủ, còn có người thì dứt khoát có một cái nhân tờ hở ở MG. Nhậm Tiểu Túc đều sợ ngây người, các ngươi cũng chuẩn bị công kích sân trường này. Vậy khẳng định à, Lý Thị như vậy bảo bối đồ vật, chúng ta khẳng định muốn biết đến cùng là cái gì đó, La Lan hùng hùng hổ hổ nói. Lại nói các ngươi cũng không biết là thứ gì, liền từng cái cướp như vậy hăng say. Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đại khái phương hướng nên cũng biết, La Lan nói, có thể là người máy nạ nổ đi. Nhậm Tiểu Túc mặt tối xâm lại, ngươi giọng nói có thể xác định một chút sao. La Lan cũng không vui, Lý Thị giữ bí mật công việc làm rất tốt, mọi người hiện tại cũng là dựa vào đoàn A. Chỉ là tại người máy nạ nổ lĩnh vực, Lý Thị là tất cả tập đoàn bên trong tuyến đầu tiên. Chúng ta cũng còn ở lại tại thí nghiệm giai đoạn thời điểm, bọn họ người máy nạ nổ đều đã có thể đưa vào điều trị ngành nghề. La Béo tiếp tục nói, sớm mấy năm bọn họ làm ra từ khử oxy acid gì bỏ nủ cỡ lợi phần tử tạo thành người máy nạ nổ đã có thể xác định vị trí loại bỏ tác động mạch loại hình đồ vật. Trước kia một ít tài đoàn khác đại nhân vật ra sau đó còn sẽ tới Lý Thị bên này chữa bệnh kia mà. Bọn họ còn có thể trị tận gốc C hình viêm gan virus nạ nổ dung môi, đây đều là Lý Thị chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực. Nhậm Tiểu Túc buồn bực, cái này liền viêm gan virus đều đi ra, thế nào, các ngươi Khánh Thị muốn tiến quân điều trị ngành nghề. Chương 180, bọn họ có tội. Không phải, La Lan lắc đầu, chúng ta chỉ là suy đoán nha, trước kia Lý Thị muốn cho người máy nạ nổ bao phủ phức tạp lập trình quá khó khăn, cho nên người máy nạ nổ chỉ có thể chấp hành vô cùng đơn giản cơ bản thao tác. Chúng ta cũng liền không có quá nhiều chú ý qua, nhưng bọn hắn hiện tại rất có thể hoàn thành kỹ thuật bên trên đột phá. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc còn tưởng rằng là cùng siêu phàm giả có liên quan kinh thiên địa khiếp quỷ thần thành quả nghiên cứu đây, kết quả dĩ nhiên là cái gì người máy nạ nổ, cái này nghe xong, hắn liền định đi. Loại này nghiên cứu khoa học thành quả đối đại tập đoàn có lẽ có dùng, nhưng đối với hắn Nhậm Tiểu Túc tới nói thật sự là nửa xu đều không đáng. Nhậm Tiểu Túc loại này học tra thậm chí cũng không biết cái này người máy nạ nổ là dạng gì. Cái này mẹ nó nghe đều không có nghe nói qua. Thực ra Nhậm Tiểu Túc đối khoa học cũng có bản thân lý giải, chưa nghe nói qua, tất cả đều theo phong kiến mê tín tới xử lý. Hơn nữa cho đến bây giờ La Lan những người này cũng còn chỉ là suy đoán, đoán tới đoán đi liền cái xác định đáp án đều không có, Nhậm Tiểu Túc chắc chắn sẽ không tại đây loại chuyện không xác định bên trên lãng phí thời gian. La Lan nói, như vậy, ngươi giúp ta cướp được nghiên cứu tư liệu, ta cho ngươi trả tiền. Các ngươi như vậy ưa thích đoán. Vậy ngươi đoán xem ta có thể hay không giúp ngươi. Nhậm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta đoán ngươi sẽ. La Lan kích động nói. Ngươi lại đoán. La Lan, ngươi nhìn, vật thí nghiệm tin tức đều là ta cho ngươi biết ta. Cảm ơn, Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Được rồi, La Lan bất đắc dĩ vung vung tay, không giúp được rồi, tiện thể sẽ nói cho ngươi biết chút chuyện, những cái kia vật thí nghiệm bên trong khả năng xuất hiện vô cùng cao tồn tại, bọn chúng vậy mà tại lấy chính mình làm thí nghiệm. Ngươi nói chuyện này suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, vật thí nghiệm không làm thí nghiệm làm cái gì? Cái này đến phiên La Lan ngây ngẩn cả người, thật giống có chút đạo lý a. Nhậm Tiểu Túc không để ý đến La Lan, mà là ý định trực tiếp trở về bọn họ thuê tốt sân nhỏ, lúc này Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ đã sớm chờ ở nơi đó. Lúc rời đi, Nhậm Tiểu Túc trả về đầu liếc mắt nhìn, hắn phát hiện Dương Tiểu Cẩn vẫn còn cái kia tòa trên đại lầu, tựa hồ tại nổ súng vì ai làm che chở. Lúc này, hắn bất ngờ phát hiện nơi xa một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, dĩ nhiên là 109 hàng rào người quản lý Lục Viễn. Chỉ thấy Lục Viễn một đường đi tới, tất cả thử ngăn cản mục tiêu của hắn trên người nhao nhao tuôn ra một đám xương máu, nguyên lai. Cái này Lục Viễn dĩ nhiên là bạo đầu người sao. Không biết vì sao, Nhậm Tiểu Túc giờ khắc này đột nhiên cảm giác được trong lòng mình rất nhiều câu đố đều giải quyết dễ dàng. Khó trách Dương Tiểu Cẩn đám người có thể dễ như trở bàn tay đạt được hàng rào cư dân thân phận. Khó trách Dương Tiểu Cẩn có thể dễ như trở bàn tay tiến hành vào trường học học tịch. Khó trách Lao Vương bị trộm tới trật tự tư,
Lục Viễn lập tức liền gọi điện thoại tới để Trật Tự Tư thả người. Khó trách Dương Tiểu Cẩn muốn hô La Lan, đó là bởi vì La Lan quạt Lục Viễn một bàn tay, Dương Tiểu Cẩn tại thay đồng bạn chút giận. Lục Viễn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm, mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào, lúc này Lục Viễn lộ ra vui tươi rất nhiều, dường như kéo xuống bản thân ẩn tàng thân phận sau đó, hắn rất vui vẻ. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc chỉ có chút nghĩ không hiểu là, hắn học tịch chắc cũng là Lục Viễn làm a, mà Dương Tiểu Cẩn nhập học so Nhậm Tiểu Túc sớm 2 ngày. Cho nên Dương Tiểu Cẩn rõ ràng liền biết hắn sẽ đi đến trường, cũng biết hắn đi cái nào trường học. Trước đó Nhậm Tiểu Túc một mực hơi nghi hoặc một chút, Dương Tiểu Cẩn trong trường học cũng không có gì mục tiêu, tại sao phải đi học đây, nguyên lai là dưới đĩa đèn thì tối, Dương Tiểu Cẩn mục tiêu bất ngờ chính là mình a. Là vì khoảng cách gần quan sát, vẫn là bởi vì những chuyện khác. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, đám người này sợ không phải muốn kéo mình gia nhập bạo đồ a. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc hiện tại không kịp nghĩ đến những thứ này. Hắn lúc này xoay người rời khỏi. Lão Vương muốn tới sân nhỏ khoảng cách sân trường đại học cũng không tính xa, cho nên Nhan Lục Nguyên bọn họ cũng nghe đến tiếng súng, làm Nhậm Tiểu Túc đẩy cửa vào thời điểm, đang lo lắng chờ đợi tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy trong sân lúc này đứng đầy người, có học sinh, có Khương Vô, bên cạnh còn chất đầy xe đạp. Tiểu Ngọc thì hỏi, Tiểu Túc, vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra, ngươi không sao chứ?
Ta không sao, Nhậm Tiểu Túc nói, mọi người cưới lên xe. Chúng ta bây giờ liền rời đi hàng rào. Mặc kệ cái này hàng rào bên trong rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, Nhậm Tiểu Túc quan trọng nhất tuyệt không phải đi giành lấy thứ gì, mà là muốn trước mang theo mọi người rời khỏi. Nhiều như vậy cái nhân mạng tại đây bày biện, Nhậm Tiểu Túc không thể tự do phóng khoáng. Một đám người đi theo Nhậm Tiểu Túc cấp tốc ra cửa, tất cả mọi người có một cái ba lô, bên trong để bản thân mang theo vật tư. Chờ đến mọi người đều cưỡi lên xe sau đó, Nhan Lục Nguyên đột nhiên do dự một chút hỏi, ca, ngươi thế nào khiêng xe đạp đâu? Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi chọc tức nói. Ta đây là sợ xe đạp hỏng. Chớ nói nhảm, nhanh lên hướng cửa thành đi. Lý Thần Đàn đi tại hàng rào khu Tây Thành vắng lặng trên đường phố, mặt khác nội thành người chỉ sợ cũng còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cái kia gọi là Tư Ly Nhân bé gái đột nhiên theo phía sau hắn trôi nổi tới, hai chân cũng không chạm đất mặt. Ta sợ tiếng chuông không đủ vang, còn nhiều hơn gõ mấy lần đây, bé gái Tư Ly Nhân cười nói. Làm không tệ, Lý Thần Đàn cưng chiều cười nói. Cái này Lý thị người hẳn là đủ vui mừng. Nhưng chúng ta tại sao phải làm như vậy đâu? Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Lý Thần Đàn tại nguyên chỗ đứng lại, hắn nhìn về phía hai bên đường quen thuộc mà xa lạ khu phố nhớ lại nói, mẹ ta gả vào Lý thị là cực kỳ lâu sự tình trước kia, nói là cho ta cái kia ma bệnh cha sung hỉ dùng, ngay từ đầu hắn bệnh tình xác thực có chỗ chuyển biến tốt đẹp, được chứ cảnh không lớn, kết hôn còn không có mấy năm, ma bệnh cha liền đi đời nhà ma. Mẹ ta tại Lý thị đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Về sau nàng thích một cái tuổi trẻ lão sư, muốn tái giá. Lý Thần Đàn nói đến đây than thở một tiếng, thực ra đây đều là nhân chi thường tình đúng không, nhưng Lý Thị cảm thấy gả vào tập đoàn nữ nhân liền cả một đời đều là tập đoàn người, nếu như ta mẹ tái giá chính là Lý Thị sỉ nhục. Tư Ly Nhân lặng lặng nghe, sau đó thì sao? Về sau. Lý Thần Đàn suy nghĩ một chút nói, về sau Lý Thị liền theo chúng ta bây giờ dưới chân con đường này đem nàng đặt ra hàng rào, chôn sống, ta liền nàng chôn ở chỗ nào cũng không biết. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Thần Đàn sau lưng cách đó không xa đột nhiên mở ra một cái ám ảnh chi môn, Lạc Hinh Vũ tại ám ảnh chi môn đằng sau hỏi, vậy cái này hàng rào bên trong mặt khác cư dân có tội tình gì đâu? Lý Thần Đàn nhìn về phía ám ảnh chi môn cười nói, làm sao lại trốn ở phía sau cửa A, không đi ra cùng bằng hữu chào hỏi ư? Lạc Hinh Vũ tức giận nói, ta biết ngươi một ánh mắt liền có thể thôi miên người khác, ít cho ta gài bẫy, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn không trả lời. Lý Thần Đàn cười nói, ngày đó. Ta khiếp nhược trốn ở khu phố bên cạnh, liền nhìn áp giải mẫu thân xe theo trên đường phố đi qua, ngày đó toàn bộ khu Tây Thành cư dân đều tới vây xem, có người trêu chọc, có người ồn ào, có thể hết lần này đến lần khác không có một người nguyện ý vì nàng nói câu cầu tình lời nói, cho nên, bọn họ có tội. Về sau, Lý Thần Đàn liền điên rồi, tiếp đó được đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong. Tại bệnh viện tâm thần bên trong hắn trải qua ngắn ngủi mất đi bản thân về sau, trở thành ác ma trong truyền thuyết Hitler. Phảng phất là địa ngục ở nhân gian mới người phát ngôn đồng dạng. Khó trách trước đó không có người tra được cái này Lý Thần Đàn thân phận, xem bộ dáng là Lý Thị đem hắn cũng làm sỉ nhục, ngay sau đó đem bọn hắn mẹ con dấu vết cho tất cả đều xóa đi. Chương 181, chờ ta. Chẳng qua Lý Thần Đàn đột nhiên cười nói, ta biết thật giống có cái gì thứ rất đáng sợ đang theo 109 hàng rào tập kích bất ngờ tới, như vậy vốn nên cái kia trở thành hàng rào quân phòng thủ chủ lực Lý Thị tập đoàn quân đội, lại bởi vì đến của các ngươi. Không để ý tới co đầu rút cổ tại một tòa trong đại học, chờ đến những cái kia đáng sợ đồ vật đến thời điểm người nào tới thủ thành.
ngươi đoán xem sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay của bọn chúng. Trách nhiệm này là của người nào a?
Bạo Đồ, Khánh Thị, Dương Thị, Hỏa Chủng, Lý Thần Đàn hỏi, các ngươi người nào có tư cách tới chỉ trích ta đây?
Lạc Hinh Vũ lặng im không nói.
Tất cả mọi người là tội nhân a, Lý Thần Đàn cảm khái nói.
Vậy bây giờ ngươi đã báo thủ, có thể thu tay lại đi.
Lạc Hinh Vũ nói, ngươi phải tin tưởng công chính tuy là có đôi khi sẽ đến trễ, nhưng chưa từng sẽ vắng mặt.
Lý Thần Đàn giống như là nghe được cái gì thật buồn cười sự tình giống như, câu này danh ngôn nguyên văn không phải là nói như vậy, nguyên văn là, đến trễ công chính đã không phải công chính.
Lạc Hinh Vũ đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng siêu phàm bản chất là cái gì?
Các ngươi Bạo Đồ Tôn chỉ không phải là nói rất tốt sao? Lý Thần Đàn cười cười, làm hai nạn phủ xuống thời giờ, tinh thần ý chí mới là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất hàng ngũ vũ khí.
Chẳng qua ta đối tinh thần ý chí lý giải là
náo vực khai phá.
Lạc Hinh Vũ bình tĩnh nói, có thể náo vực khai phá tại hai biến trước liền bị chứng nhận ngụy.
Không có nghiêm cẩn luận chứng qua sự tình đều chỉ có thể là lời đồn mà thôi. Nhân loại đến bây giờ cũng không phát hiện trong đại não đến cùng bộ vị nào là đối ứng cảm xúc, lại thế nào dám nói bản thân đối đại não hoàn toàn hiểu.
Lý Thần Đàn chân thành nói, chẳng qua ta còn không xác định, siêu phàm giả đến cùng là mở ra trong đại não một cái khu vực mới, vẫn là hoàn thành nếu nói khai phá tỷ lệ phần trăm mức độ đề cao, tạm thời vẫn là dùng tinh thần ý chí xưng hô như vậy còn tốt một điểm.
Vậy theo ngươi thuyết pháp, Lạc Hinh Vũ nói, siêu phàm giả năng lực càng mạnh, vậy thì mang ý nghĩa hắn cách bản thân hủy diệt càng gần.
Trên lý thuyết là như vậy, Lý Thần Đàn nói, làm hoàn thành hoàn toàn não vực khai thác một khắc này, nhân loại rất có thể sẽ hóa thân thần minh ý chí, thân thể của mình cũng sẽ bởi vì không có cách nào trở thành cái này to lớn ý chí vật dẫn mà vỡ vụn, hoặc là khai phá đến 70% trở lên liền sẽ bắt đầu xuất hiện loại tình huống này.
Chẳng qua Lý Thần Đàn chợt nhớ tới thân ảnh của một thiếu niên, hắn dường như có chút nghi hoặc, nhưng thật giống có ngoại lệ tồn tại, cho nên chúng ta hiện tại thảo luận vấn đề cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Chỉ có nhân loại thật tiến hóa đến một bước kia, chúng ta mới có thể biết đáp án.
Nói xong, Lý Thần Đàn liền không tiếp tục để ý Lạc Hinh Vũ, mà là tiếp tục mang theo Tư Ly Nhân hướng tòa kia đại học đi tới, hắn muốn tận mắt nhìn 109 hàng rào bên trong Lý Thị quân đoàn hủy diệt.
Lạc Hinh Vũ không có tiếp tục truy vấn, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, sắp không còn kịp rồi.
Cho dù là bạo đầu nghiêm mật như vậy, mạnh mẽ tổ chức cũng vẫn như cũ không cách nào biết thế giới này toàn bộ bí mật, ngày hôm nay thảo luận vấn đề. Nàng cần không sót một chữ lập hồ sơ, để trong tổ chức người đi điều chỉnh mới nghiên cứu phương hướng. Nhưng lại tại lúc này, hàng rào nguyên bản yên tĩnh còn lại nội thành đột nhiên ồn ào lên, phảng phất có cái gì vô cùng hoảng sợ sự tình phát sinh đồng dạng, tất cả biết nội tình người đều trong lòng giật mình, vật thí nghiệm đến sớm.
Lạc Hinh Vũ không để ý đến, mà là đứng tại phía ngoài trường học đóng lại Lý Thần Đàn bên cạnh ám ảnh chi môn, làm nàng lần nữa mở ra ám ảnh chi môn sau liền tung người đi vào. Chỉ thấy nàng chỉ nhảy vọt một bước liền cách không đi vào một cái khoa học kỹ thuật cảm thuần chất phong bế trong phòng thí nghiệm, Lạc Hinh Vũ quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Nàng thứ muốn tìm, ngay ở chỗ này.
Lạc Hinh Vũ cầm trong tay súng ống cảnh giác, để phòng trong phòng thí nghiệm bên trong bảo an đối nàng tạo thành uy hiếp, nhưng cái này trong phòng thí nghiệm người đều không biết đi nơi nào, dường như bởi vì phía ngoài loạn tượng đều hoảng loạn chạy trốn.
Toàn bộ phòng thí nghiệm, đều trống rỗng.
Lúc này nàng nhìn thấy một khối khóa tại trong suốt kiếng chống đạn trong dương bộ ổ cứng di động, Lạc Hinh Vũ giơ tay lên liền liên tục nổ súng đem thủy tinh cho đánh nát, chuẩn bị mang theo ổ cứng mở ra ám ảnh chi môn. Thế nhưng là sau một khắc, cái này phòng thí nghiệm trần nhà đột nhiên sáng lên ánh sáng mạnh, toàn bộ trong phòng thí nghiệm bộ nhất thời sáng như ban ngày, hơn nữa hoàn toàn không có ánh sáng gốc chết.
Lạc Hinh Vũ thử nghiệm mở ra ám ảnh chi môn rời khỏi, thế nhưng là ám ảnh chi môn tại đây đèn không hắt bóng phía trước căn bản không có cách nào thành hình.
Chỉ thấy nàng mở ra ám ảnh chi môn chỉ còn lại có ảm đạm hư ảnh, ngay sau đó lay động hai cái tựa như bọt biển giống như chôn bụi.
Cái này trong phòng thí nghiệm lại có đặc biệt nhằm vào nàng năng lực phòng trộm biện pháp.
Lạc Hinh Vũ cao mày ý định đi mở ra phòng thí nghiệm miệng cống, thế nhưng là nàng chợt phát hiện, bản thân cho nên ngay cả cái này dạy đến số centimet tấm thép miệng cống mở ra phương thức cũng không biết.
Nói thật Lạc Hinh Vũ đột nhiên cảm giác có chút vô lực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc biệt nhằm vào thủ đoạn của nàng.
Có thể nàng giờ này khắc này lo lắng cũng không phải là bản thân, mà là cái kia tại cao ốc trên sân thượng đợi nàng đi tiếp ứng Dương Tiểu Cẩn.
Nhậm Tiểu Túc khiêng xe đạp chạy ở đội ngũ phía trước nhất, trên đường đi bọn họ nhìn thấy mấy cái bị Lý Thần Đàn điều khiển cư dân theo bên cạnh lao nhanh mà qua, có thể những cư dân kia liền nhìn đều không có nhìn bọn họ liếc mắt.
Các học sinh nhìn thấy những người kia điên cuồng hình dáng có chút sợ hãi, Nhậm Tiểu Túc ý định an ủi một chút bọn họ, đừng sợ, toàn bộ khu Tây Thành đều là như vậy, bọn họ sẽ không công kích của chúng ta.
Các học sinh vừa nghĩ tới vậy mà toàn bộ khu Tây Thành đều như vậy, bọn họ thì càng sợ hãi.
Không có 2 phút đồng hồ Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng đã đi vào hàng rào miệng cống phía dưới, lúc này hàng rào bên trong đã kéo cảnh báo, phảng phất có cái gì phi thường khủng bố đồ vật tập kích hàng rào. Hoặc là nói những cái kia đáng sợ đồ vật thực ra đã sớm tới, chỉ là bây giờ làm hỗn loạn bắt đầu sau mới phát động toàn diện công kích. Những cái kia vật thí nghiệm theo bên ngoài đột phá hàng rào bẩn hệ thống một đường hướng hàng rào bên trong chạy vào, nhưng mà bọn chúng nhưng lại không có nóng lòng công kích, mà là lựa chọn ẩn nút. Hiện tại, bọn chúng cảm thấy thời cơ đã thành. La Lan hẳn là vô cùng vui mừng bản thân ngày hôm nay chỉ ở lòng đất đi một đoạn ngắn, nếu không hắn có thể sẽ vô cùng ngạc nhiên gặp được đại đội vật thí nghiệm. Lúc này hàng rào bên trong phụ trách trông giữ miệng cống tư nhân quân đội cũng tại tiếng chuông vang lên sau đó xông về đại học, nơi này không có mùa ai. Nhan Lục Nguyên cao mày nói, ca, cái này miệng cống làm sao mở a? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, ta có lựu đạn. Nhan Lục Nguyên đám người mong đợi nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, tiếp đó bọn họ trơ mắt nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc theo trong túi móc ra 4 cái 3 bài bổ kẻ tới. Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Trần Vô Địch. Đây là trong truyền thuyết lựu đạn. Cái đồ chơi này có thể nổ miệng cống ư? Thế nào? Ngươi đi qua hướng về phía miệng cống vung ra 4 cái 3. Tiếp đó miệng cống nói tiếng nếu không lên, nó liền mở cửa a. Nhan Lục Nguyên lúc ấy mặt đều đen, ca ngươi lúc này hơi đứng đắn một điểm được không? Đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn. Nhậm Tiểu Túc đang khi nói chuyện liền phất tay khiến người khác lui về phía sau, mà hắn thì đem 4 người kia kề sát ở miệng cống phía trên, kề xong sau bản thân cũng chạy xa xa. Giờ khắc này, Nhậm Tiểu Túc trong đầu nói, nổ. Đột nhiên, cái kia 4 tấm kề sát ở miệng cống bên trên 4 tấm bài bổ kẹ bên trong bộc phát ra kinh người nhiệt lượng cùng ánh sáng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang miệng cống chỗ cũng đã khói bụi nổi lên bốn phía. Nổ vang sau đó, cái kia vô song bạo phá năng lượng trong khoảnh khắc nhấc lên to lớn khói bụi hướng phía đảo ngược xung kích tới, miệng cống mảnh vỡ bay đâu đâu cũng có, Nhan Lục Nguyên bọn họ chỉ cảm thấy cả mặt đất đều đi theo run rẩy một cái. Nhậm Tiểu Túc thò đầu liếc mắt nhìn, xong rồi. Chỉ thấy miệng cống bên trên đã bị nổ ra một cái cửa hang lớn. Vương Phú Quý đều kinh hãi, nguyên lai đánh bài nguy hiểm như vậy sao? Mọi người nhanh lên ra khỏi thành. Chúng ta hướng phía bắc đi, Nhậm Tiểu Túc nói liền định dẫn đầu đi ra ngoài chạy trốn đi, còn hàng rào bên trong xảy ra chuyện gì, hiện tại thật sự là cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thế nhưng là khi hắn lát nữa muốn lại nhìn hàng rào liếc mắt lúc, hắn vậy mà xa xa nhìn thấy Dương Tiểu Cẩn vị trí cái kia tòa cao ốc bên ngoài, đang có hơn 10 đầu vật thí nghiệm ngay tại như là nhện đồng dạng leo lên phía trên, Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Lạc Hinh Vũ tại sao không có chi viện Dương Tiểu Cẩn. Cái này cùng trong tưởng tượng không giống a. Dựa theo lệ cũ, Dương Tiểu Cẩn bọn họ hẳn là rút lui thoải mái nhất thế lực đi. Nhưng là bây giờ, Dương Tiểu Cẩn tại 10 tầng lầu cao trên sân thượng, tựa như hát sắc hải dương bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Tùy thời đều có thể lật đổ. Nhậm Tiểu Túc chỉ do dự trong tích tắc, hắn quay đầu hướng Vương Phú Quý đám người kiên quyết nói, các ngươi đi trước, ta muốn về hàng rào một chuyến. Trần Vô Địch, ngươi bảo vệ tốt mọi người. Vương Phú Quý nghe xong Nhậm Tiểu Túc nói như vậy liền luôn cuống, Tiểu Túc. Cái này hàng rào bên trong hiện tại có thể dung không dưới người xuống A. Nhậm Tiểu Túc nhìn bọn họ chém đinh chặt sắt nói, hướng bắc đi, không nên quay đầu lại. Ta sẽ đuổi theo của các ngươi. Nói xong, Nhậm Tiểu Túc liền xoay người hướng tòa kia đã biến thành địa ngục thành thị bên trong đi tới. Thực ra Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng không biết bản thân tại sao lại trở về. Có lẽ là bởi vì đến từ hoang dã hắn đối mặt dã thú sẽ cảm giác thân thiết, muốn cùng dã thú làm bạn. Có lẽ là bởi vì hắn ưa thích trong tòa thành thị này bóng đêm. Muốn nhìn nhiều nhìn nơi này phong cảnh. Hoặc là cũng có thể là bởi vì hắn quên mang theo ví tiền gì gì đó. Tốt à, Nhậm Tiểu Túc biết đây đều là rất dở lý do, có lẽ hắn chỉ là không muốn nữ hải kia chết ở chỗ này. Nhậm Tiểu Túc càng chạy càng nhanh, quần áo trong gió bay phất phới, giống như một đầu đi săn lúc hùng sư. Hắn nhìn về phía cái kia tòa cao ốc đỉnh, mà cái kia tòa cao ốc đỉnh nữ hải dường như cũng đang lặng lặng mà nhìn hắn. Trung quanh là hỗn loạn tiếng súng, còn có nhắm người mà an vật thí nghiệm. Thế giới này dường như có chút hoang đường lên. Bầu trời u ám tựa hồ cũng muốn từ trung gian cắt ra. Nhưng cái này đều không quan trọng. Chờ ta. Chương 182, đi ngược dòng nước. Vương Phú Quý đám người đứng tại hàng rào cổng lặng lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc trở lại cái kia nguy hiểm hàng rào bên trong. Có đôi khi Vương Phú Quý sẽ cảm thấy Nhậm Tiểu Túc lá gan thật to lớn, người khác đều trốn tránh không kịp địa phương, đối phương lại một mực dám trở về. Không thể không nói. Vương Phú Quý cho là mình lúc trước mang theo Vương Đại Long đuổi theo Nhậm Tiểu Túc bước chân, là hắn cả một đời bên trong chính xác nhất quyết định, lúc trước nếu như không phải đi theo Nhậm Tiểu Túc, coi như hắn tại 113 hàng rào vụ tai nạn kia bên trong may mắn sống sót, khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết tại một cái khắc chàng đột nhiên xuất hiện trong tai nạn. Bây giờ thế giới này, quá nguy hiểm. 2 ngày này, Nhậm Tiểu Túc cùng Vương Phú Quý tại mua sắm chạy nạn vật tư thời điểm nhiều lần gặp phải chủ quán nghi ngờ, làm Vương Phú Quý một số thời khắc cũng cảm thấy nếu như không phải động đất cái loại này thiên tai lời nói, hàng rào là không thể nào có chuyện. Nhưng cuối cùng chứng minh, Nhậm Tiểu Túc mới là chính xác. Lúc này Nhan Lục Nguyên kinh ngạc nhìn Nhậm Tiểu Túc rời đi phương hướng, Tiểu Ngọc tỷ thở dài nói, Lục Nguyên, ngươi đang lo lắng ca của ngươi ư? Mọi người đều biết cái này huynh đệ hai người là quan hệ thân cận nhất, Nhan Lục Nguyên lo lắng Nhậm Tiểu Túc đây cũng là hợp tình lý, nhưng mà Nhan Lục Nguyên đột nhiên lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ có hay không muốn đi qua nhắc nhở hắn, hắn còn khiêng xe đạp đây. Tiểu Ngọc tỷ. Giờ khắc này mọi người mới đầy mặt khiếp sợ phát hiện, sắc thực à, vừa rồi Nhậm Tiểu Túc quay đầu thời điểm còn giống như khiêng xe đạp đâu. Chỉ là vừa rồi tình huống quá mức khẩn cấp, mà Nhậm Tiểu Túc quyết định lại để cho bọn họ quá mức khiếp sợ, thế cho nên bọn họ đều không để mắt đến cái này gốc. Vương Phú Quý đột nhiên cảm giác được, Nhậm Tiểu Túc cái kia nguyên bản vừa mới tại mọi người trong lòng dựng nên lên mạnh mẽ hình ảnh, nhất thời liền tan thành mây khói. Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên cưỡi trên xe đạp nói, đi thôi, ca ta dám trở về tự nhiên có hắn nắm chắc, chúng ta hướng bắc đi. Trần Vô Địch ưu sầu nhìn hàng rào bên trong, sư phụ một thế này sợ là muốn đi theo nữ nhi quốc quốc vương chạy trốn đi, cái này còn thế nào đi Tây Thiên Thỉnh Kinh A. Nhan Lục Nguyên an ủi, không có chuyện gì, chúng ta mang theo nữ nhi quốc quốc vương cùng đi. Trần Vô Địch dầu dĩ nửa ngày cố hết sức nói, được thôi. Dương Tiểu Cần vị trí cao ốc khoảng cách hàng rào đại môn khả năng chỉ có một cây số tả hưu khoảng cách, Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn cao ốc, tiếp đó thở dài đem xe đạp bỏ vào ven đường, lơ là à. Vậy mà quên đem xe đạp giao cho Nhan Lục Nguyên bọn họ đảm bảo. Thu nạp trong không gian 15 lập phương đều đã chất đầy vật tư, thực ra hắn có thể đem vật tư lấy ra một ít, đem xe đạp cho đặt vào, nhưng bây giờ đã không kịp chuyển. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy phía trước có vô số nạn dân đang theo lấy hàng rào đại môn phương hướng trốn đến, mà phía sau bọn họ thì suýt lấy mấy con vật thí nghiệm điên cuồng đuổi theo. Cái kia kinh khủng vật thí nghiệm đều muốn đem những này hàng rào cư dân dọa cho khóc, có ít người chạy chạy giày cũng không biết ném đi chỗ nào. Còn có chút người thậm chí tại giữa mùa đông bên trong ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, xem bộ dáng là mới từ trong phòng trốn tới. Những này đã từng thảo luận âm nhạc tiết cùng trào lưu thời thượng hàng rào người, tại thời khắc này rốt cục có thể rõ ràng, hàng rào bên ngoài thế giới, nguyên bản nên bộ dáng gì. Đã từng Nhậm Tiểu Túc đi vào hàng rào thời điểm liền có một loại cảm giác, phía ngoài tất cả thật giống đều đang tăng nhanh như gió phát sinh thay đổi, có thể hàng rào bên trong lại vẫn như cũ là đã hình thành thì không thay đổi. Những người này trốn ở hàng rào bên trong hưởng thụ lấy giả tạo thái bình thịnh thế, cái kia nhìn như bảo vệ mình tường cao, nhưng cũng vì chính mình mang tới tiến bộ gông xiềng. Nhậm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn một cái Dương Tiểu Cần vị trí cao ốc, chỉ thấy đã có vật thí nghiệm trước tiên bỏ tới cao ốc đỉnh, nhưng mà khi nó leo đi lên trong nháy mắt, nên đón nó lại là đen ngòm to lớn họng súng. Vật thí nghiệm là không sợ đạn, liền xem như súng tự động đạn tại 50 mét phạm vi bên trong đánh tới trên người của bọn nó, cũng sẽ bị bọn chúng kiên trì cơ bắp lập tức khóa bế tại tầng ngoài. Nhưng cái gọi là không sợ đạn, cũng không bao quát súng ngắm. Cái này Dương Tiểu Cần khí lực lớn, vậy mà đủ để đem nặng nghề súng ngắm xem như khoảng cách gần Đại Bắc đến sử dụng, chỉ nghe một tiếng nổ vang sau đó, cái kia trước tiên leo đến mái nhà vật thí nghiệm vậy mà toàn bộ đầu cũng không có. Súng ngắm sức giật cực lớn, nếu là người bình thường lập tức súng ngắm, chỉ sợ cả người sau khi nổ súng đều phải bị sức giật lật đổ. Có thể Dương Tiểu Cần phảng phất người không việc gì giống như, ngay sau đó liền hướng bên kia vật thí nghiệm mở phát súng thứ hai. Không biết vì sao, Nhậm Tiểu Túc luôn cảm giác Dương Tiểu Cẩn thon gầy thân thể cùng súng ngắm cùng một chỗ so sánh, có một loại cực hạn mâu thuẫn cảm giác. Có thể cái này mâu thuẫn cảm giác, lại giống là một loại đặc biệt bạo lực mỹ học. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc còn lo lắng cho mình sẽ tới hay không không bằng chạy tới, Nhậm Tiểu Túc biết nếu như không có người chi viện lời nói, Dương Tiểu Cẩn cuối cùng sẽ có không ngăn nổi một khắc này, dù sao vật thí nghiệm thật sự là quá nhiều. Nhưng hắn hiện tại yên tâm một ít, tối thiểu hắn còn có thời gian. Hoặc là nói, đây là Dương Tiểu Cẩn vì nàng bản thân tranh thủ thời gian. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên tăng nhanh đi đường tốc độ, thế nhưng là người đều tại hướng hàng rào đại môn phương hướng chạy, mà Nhậm Tiểu Túc lại là tại đi ngược dòng nước. Làm đám người kia trải qua Nhậm Tiểu Túc bên người thời điểm, dù là tại đây thời khắc sống còn, mọi người cũng đều nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, lúc này lại còn có người đón vật thí nghiệm đi trở về sao? Bọn họ trốn còn không kịp đây. Giờ này khắc này, thành thị này bên trong đâu đâu cũng có chạy trốn đám người, bọn họ bị vật thí nghiệm xua đuổi lấy hướng hàng rào đại môn chạy tới, mà thành thị này trên đường phố, chỉ còn lại có một người vẫn còn lịch hành. Dương Tiểu Cần ở phía xa trên đại lầu thoáng nhìn một màn này, làm nàng nhìn thấy cái kia đi ngược dòng nước Nhậm Tiểu Túc lúc, đột nhiên liền cảm thấy hôm nay 109 hàng rào thật giống cũng không phải đáng sợ như vậy. Lúc này đột nhiên có cái lao đầu nhận ra Nhậm Tiểu Túc, cái này không phải là tại hắn tiệm tạp hóa bên trong mua không ít lương thực tiểu tử ư? Ông lão này chính là trước đó ông chủ cửa hàng tạp hóa, hôm qua hắn vẫn còn trong tiệm chê cười Nhậm Tiểu Túc buồn lo vô cơ đây, nhưng bây giờ vị này ông chủ cửa hàng tạp hóa mới ý thức tới, nguyên lai là bản thân quá ngu xuẩn. Vì sao thiếu niên này sẽ trước thời hạn biết được nguy hiểm đến tin tức? Hơn nữa nếu biết gặp nguy hiểm, vậy ngươi không nên đã sớm chuẩn bị chạy trốn ấy ư, vì sao lúc này còn muốn đi trở về? Hai vấn đề này tại ông chủ cửa hàng tạp hóa trong đầu một mực xoay quanh, hắn một bên chạy về phía trước một bên dầu dĩ, thế nhưng là liền tại bọn hắn cùng Nhậm Tiểu Túc gặp thoáng qua không bao lâu, chạy nạn đội ngũ phía trước nhất đột nhiên truyền đến đám người tiếng thét chói tai. Chỉ thấy phố dài cuối cùng đột nhiên ít ỏi đầu vật thí nghiệm theo một cái ngã tư đường bên trái vọt ra, cái này vật thí nghiệm vậy mà đem bọn hắn đánh bọc sườn. Lúc này, chỉ có nghịch hành bên trong Nhậm Tiểu Túc không có ngoài ý muốn, bởi vì cùng vật thí nghiệm đã từng quen biết hắn biết rõ, không buông tha bất kỳ một cái nào người sống bản thân liền là vật thí nghiệm phong cách tác chiến. Nếu như bọn chúng không có hoàn toàn chuẩn bị, căn bản không có khả năng có kiên nhẫn dưới đất ẩn núp lâu như vậy. Những thí nghiệm này thể sau lưng cái kia trí tuệ thể, có càng lớn dạ tâm. Chương 183, không có thời gian. Rất nhanh, Nhậm Tiểu Túc đi ngược dòng người chạy tới đám người phía sau cùng, lúc này đang có ba đầu vật thí nghiệm tại đám người sau đó đuổi theo hơn nghìn người thỏa thích chém giết. Khi chúng nó phát hiện Nhậm Tiểu Túc hướng bản thân xông lại lúc, một đầu vật thí nghiệm lại là từ bỏ bản thân ngay tại mục tiêu công kích, hướng phía Nhậm Tiểu Túc nào tới. Thế nhưng là chưa kịp bọn chúng vọt tới Nhậm Tiểu Túc phía trước lúc, Nhậm Tiểu Túc đã theo hư không bên trong rút đao mà ra, giờ khác này Nhậm Tiểu Túc thân hình thậm chí đều không co dừng lại, ngược lại đột nhiên tăng tốc, toàn bộ thân thể nghiêng nghiêng cùng đầu kia nhào tới vật thí nghiệm gặp thoáng qua. Sắc bén hắc đao chui đao bị Nhậm Tiểu Túc trở tay cầm, hắn có thể cảm giác được vật thí nghiệm thân thể theo đao phong bên trên xẹt qua, làn da màu xám bị lưỡi đao mở ra. Cái kia làn da màu xám bên trong sợi cơ bắp từng cây đứt gãy. Ngay sau đó, là xương cốt bị cắt ra chân nhắn đứt gãy. Cuối cùng, cái kia màu xám thân thể bị một phân thành hai, phun ra ra đại lượng màu vàng nhạt huyết dịch. Lúc này những cái kia trốn hướng đại môn đám người bị phía trước chặn lại vật thí nghiệm chặn lại, đám người theo bản năng liền muốn trở về chạy, không phải nói trở về chạy liền có thể sống xuống, mà là bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Gặp nạn đám người tại thời khắc này đã quần thể đánh mất lý trí, bọn họ cũng không có tiếp nhận lỗi lánh nạn huấn luyện, cũng không có đối mặt lỗi hoang dã. Cho nên phát ra từ nội tâm cầu sinh dục cũng không cách nào chỉ dẫn bọn họ tìm tới đường sống. Làm bọn hắn quay đầu trong nháy mắt liền nhìn thấy vật thí nghiệm bị phanh thây một màn. Màu đen đao, tràn đầy lực lượng cùng bạo liệt cảm thiếu niên, cái kia hung mãnh vật thí nghiệm tại đao phong phía dưới phảng phất không đỡ nổi một đòn. Một cái nữ hài đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thiếu niên kia không phải là từng tại bọn họ trong lớp bị yêu cầu nghỉ học Nhậm Tiểu Túc ư. Khi đó bọn họ đều sợ hãi Nhậm Tiểu Túc cái này lưu dân sẽ cho mọi người mang đến bệnh tật cùng tử vong. Nhưng khi đó những cái kia bảo vệ Nhậm Tiểu Túc học sinh nói qua cái gì kia mà. Ngày ấy, một cái Khương Vô học sinh đối bọn hắn cùng học sinh phụ huynh nói, giúp. Chúng ta đây không phải là giúp hắn, hơn nữa hắn cũng không cần trợ giúp của chúng ta, các ngươi đối hàng rào thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, ta cảm thấy đây là một loại bi ai. Lúc đó những người khác không biết người học sinh này đang nói cái gì, mà bây giờ, nàng cảm thấy mình đại khái hiểu. Nguyên lai, thế giới này đã như vậy nguy hiểm. Những cái kia theo trên đồng hoang chạy nạn đi vào 109 hàng rào học sinh rõ ràng đi theo Nhậm Tiểu Túc cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, cho nên bọn họ rất rõ ràng Nhậm Tiểu Túc có dạng gì năng lực. Loại năng lực này có lẽ tại hàng rào bên trong không có gì tác dụng lớn, nhưng so sánh thế giới này mà nói, hàng rào quá nhỏ. Nữ hải kéo bên cạnh một cái trung niên nữ nhân hô, mẹ, là Nhậm Tiểu Túc. Chính là bị các ngươi buộc chuyển bàn cái kia lưu dân. Nữ hải mẹ nhất thời ánh mắt phức tạp lên, nhưng cái này sống chết trước mắt. Nàng đâu còn có công phu cân nhắc cái khác, ngươi cùng hắn quen biết sao, mau gọi hắn trở lại cứu chúng ta a. Lúc này, bị vật thí nghiệm bức về tới chạy nạn đám người nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc vậy mà có thể chém giết vật thí nghiệm, ngay sau đó lập tức có người hô, đi theo hắn, đi theo tại phía sau hắn. Bọn họ tựa như tìm được cứu tinh đồng dạng, cho rằng đi theo Nhậm Tiểu Túc sau lưng liền có thể sống xuống. Thế nhưng là Nhậm Tiểu Túc chém giết một đầu vật thí nghiệm sau đó căn bản không coi ở lại, mà là lần nữa tăng tốc thoát khỏi chiến trường. Để tránh còn lại hai đầu vật thí nghiệm vây kín đi lên chậm trễ thời gian của hắn. Hắn hiện tại mục tiêu là cứu người, mà không phải ở lại chỗ này giết vật thí nghiệm. Chỉ là trong tích tắc công phu, Nhậm Tiểu Túc cũng đã đem vật thí nghiệm cùng những cái kia chạy nạn đám người cho xa xa vung ra sau lưng. Vật thí nghiệm thấy mình căn bản không có khả năng đuổi theo Nhậm Tiểu Túc, liền lần nữa quay đầu nhìn về phía những cái kia hoảng sợ nạn dân. Nữ hải kia nhìn Nhậm Tiểu Túc càng chạy càng xa, nàng vừa định mở miệng gọi Nhậm Tiểu Túc trở lại cứu bọn họ. Thế nhưng là trước mặt vật thí nghiệm đã lần nữa nhào tới, cắn một cái tại nàng trên cổ họng. Nữ hải cái kia một tiếng cầu cứu cũng lại không kêu được, trong ánh mắt của nàng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng chỗ trống. Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, bây giờ cái này cả tòa hàng rào bên trong, hắn chỉ để ý sinh tử của một người. Lúc này, cung điện đột nhiên nói, nhiệm vụ, cứu hàng rào cư dân. Nhưng dù vậy, cũng không thể để Nhậm Tiểu Túc quay đầu. Nhiệm vụ khẳng định là muốn hoàn thành, nhưng Dương Tiểu Cẩn cũng là hàng rào cư dân A, cứu Dương Tiểu Cẩn không giống có thể hoàn thành nhiệm vụ ư. Đối với cung điện ban bố nhiệm vụ, Nhậm Tiểu Túc lúc nào cũng có thể có bản thân đặc biệt lý giải. Ngay tại hắn liều mạng chạy lúc, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy một đầu vật thí nghiệm chính ngồi xổm ở một cái hôn mê bất tỉnh hán tử bên cạnh, hán tử kia trên người cũng không có cái gì vết thương, dường như chỉ là bị đánh ngất xỉu mà thôi. Nhậm Tiểu Túc trốn tránh cái này vật thí nghiệm đi đường, nhưng Thủy Trung nhịn không được đi quan sát đối phương cổ quái hành động. Theo lẽ thường, vật thí nghiệm nhìn thấy chính mình cái này người sống nhất định sẽ nhào lên, nhưng đầu này vật thí nghiệm lại phảng phất có chuyện trọng yếu hơn muốn làm giống như. Chỉ thấy cái kia vật thí nghiệm đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu phun ra đầu lưỡi đến, Nhậm Tiểu Túc cho rằng cái này vật thí nghiệm là muốn ăn đồ ăn trước đó trước liếm một cái, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện đầu lưỡi kia cuối cùng vậy mà cuốn lấy một cái nhỏ nhắn ống tiêm. Sau một khắc vật thí nghiệm đem ống tiêm cầm trong tay, tiếp đó đem ống tiêm bên trong chất lỏng màu xám tiến lên hán tử kia cái cổ trong mạch máu. Nhậm Tiểu Túc sau lưng nhất thời có một cỗ luồng khí lạnh hướng lên trên xoay tròn, cái này vật thí nghiệm đang làm gì? Trước đó La Lan liền cùng Nhậm Tiểu Túc đề cập qua, nói những thí nghiệm này thể tại làm thí nghiệm, lúc ấy Nhậm Tiểu Túc còn tìm tưởng nhớ quả thực nghiệm thể không làm thí nghiệm làm cái gì, có thể giờ khắc này hắn khiếp sợ. Cái kia nguyên bản màu da bình thường hắn tử, làn da đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám, nguyên bản cũng không tính đặc biệt bắp thịt rắn chắc cũng bắt đầu nhanh chóng nô lên. Trước kia Nhậm Tiểu Túc cho rằng vật thí nghiệm mục tiêu là giết chết tất cả sống sót mục tiêu, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đối phương cũng không có giết chết tất cả mọi người. Cái kia tiêm vào hán tử trong cơ thể chất lỏng, rốt cuộc là thứ gì? Nói thật, trước đó La Lan nhắc tới người máy nạ nổ cùng vật thí nghiệm làm thí nghiệm loại chuyện này lúc, Nhậm Tiểu Túc còn có chút khinh thường, dù sao thời đại này văn minh đều tuyệt tự, khoa học kỹ thuật khẳng định vẫn còn chấn hưng giai đoạn sơ cấp đi. Thế nhưng là Nhậm Tiểu Túc lúc này chợt nhớ tới Trương Cảnh Lâm đã từng nói, khoa học kỹ thuật cũng không có thật xuất hiện đứt gãy. Trương Cảnh Lâm nguyên văn là, bọn chúng chỉ là nắm giữ tại số ít người trong tay. Vậy đại khái chính là tập đoàn sở dĩ có thể trở thành tập đoàn nguyên nhân. Hiện tại, Nhậm Tiểu Túc chỉ sợ rõ ràng vì sao vật thí nghiệm trở nên càng ngày càng nhiều. Khó trách vật thí nghiệm muốn lần nữa tập kích nhân loại hàng rào, bởi vì bọn chúng muốn đạt được đồ ăn cùng mở rộng tộc đàn, nhất định phải chiếm lĩnh mới hàng rào, đạt được máu mới. Nếu như 113 hàng rào không có bởi vì động đất sụp đổ, bọn chúng chỉ sợ còn không cách nào phát triển nhanh chóng như vậy. Bởi vì lúc ấy bọn chúng số lượng căn bản là không có cách công phá một tòa hàng rào. Có thể bọn chúng tại 113 hàng rào mở rộng tộc đàn sau đó, vậy mà đã có đủ để thôn phệ một tòa hàng rào lực lượng. Nhậm Tiểu Túc biết, bản thân không có thời gian, hắn nhất định phải nhanh mang theo Dương Tiểu Cẩn rời đi nơi này. Chương 184, cứu Dương Tiểu Cẩn. Lúc này, hắn rốt cục đi tới cao ốc phía dưới. Mái nhà đã không có súng ngắm tại tiếp tục nổ vang, chỉ sợ vật thí nghiệm đã leo lên sân thượng. Dương Tiểu Cẩn cũng bất đắc dĩ triệt để từ bỏ súng ngắm, ngược lại bắt đầu cận chiến. Nhậm Tiểu Túc không có lựa chọn đi cầu thang, hắn đem cái bóng từ trên người chính mình tách ra sau trực tiếp ghé vào cái bóng trên lưng, chỉ thấy cái bóng dùng cả tay chân hướng mái nhà bỏ đi. 2 giờ ở giữa, đoạn thẳng ngắn nhất, lúc này nếu là lại leo thang lầu đi tới, chỉ sợ Dương Tiểu Cẩn đều nguội. Nhậm Tiểu Túc có chút tiếc nuối, nếu là lúc trước hắn hoàn chỉnh khắc lại lạc hình vũ năng lực, hiện tại đâu còn chi phí cái này sức lực. Trước đó hắn vừa nhận được năng lực thời điểm liền để Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ giúp hắn mua một cái sống gà trở về, không phải hắn muốn ăn thịt, mà là hắn muốn thử xem bản thân ám ảnh chi môn có thể hay không giống như Lạc Hinh Vũ đồng dạng kéo người khác đi qua. Dùng Nhan Lục Nguyên thí nghiệm quá nguy hiểm, cho nên liền dùng cái khác động vật. Kết quả thử một lần sau đó Nhậm Tiểu Túc liền từ bỏ, coi như mục tiêu là con gà, hắn cũng chỉ có thể kéo qua đi một con gà móng vuốt, tiếp đó liền rốt cuộc kéo không nhúc nhích. Nghĩ tới đây, Nhậm Tiểu Túc còn hơi có chút tức giận. Đột nhiên, dường như là hắn trèo lầu tiếng vang kinh động đến trong đại lâu vật thí nghiệm, có 2 đầu vật thí nghiệm đột nhiên đánh nát tầng 7 cửa sổ kiếng bò lên đi ra, lại là mạnh mẽ ngăn lại Nhậm Tiểu Túc lên trời đài đường đi. Nhậm Tiểu Túc cau mày nói, liền 2 người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Các ngươi biết ta từng giết bao nhiêu vật thí nghiệm sao? Các ngươi biết. Thế nhưng là cái kia 2 đầu vật thí nghiệm treo ngược ở trên vách tường chăm chú nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Túc, cũng không có lùi bước. Nhậm Tiểu Túc tiếc hận nói, được thôi. Nhìn tới không dọa được các ngươi. Vừa dứt lời, cái bóng đột nhiên tay chân đồng thời phát lực trên chiều phương nhảy tới, nó nguyên bản hư hóa thân thể nhất thời ngưng động như sắt thép. Trên không trung lúc Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cùng cái bóng tách ra đến, cái này một người một ảnh trên không trung lại là đồng thời theo trong hư không rút ra hắc đao, động tác chỉnh tề như một. Phía trên hai đầu vật thí nghiệm gào thét nhào xuống, còn không đợi bọn chúng phản ứng lại, hai thanh hắc đao cũng đã từng người theo bọn nó chỗ cổ một chém mà qua. Cái bóng một chân đạp ở vật thí nghiệm hạ xuống trên thi thể, lần nữa dựa vào cái này phản tác dụng lực một tay nắm lấy trên vách tường cốt thép, mà đổi thành một tay thì nắm thật chặt Nhậm Tiểu Túc cổ tay. Cái này trong điện quang hỏa thạch, hai đầu vật thí nghiệm tại Nhậm Tiểu Túc cùng cái bóng phía trước tròn nên ngay cả một đóa nho nhỏ bỏ sóng đều không thể sôi trào. Cái bóng cùng Nhậm Tiểu Túc hợp tác lên, tựa như nước chảy mây trôi gọn gàng. Bây giờ, hắn cùng trời đài ở giữa lại không trở ngại, cái bóng mang theo Nhậm Tiểu Túc nhảy lên. Trên sân thượng nguyên bản ngay tại vây công Dương Tiểu Cẩn vật thí nghiệm nhìn thấy có mới nhân loại nhảy đi lên, liền đồng thời đem khuôn mặt dữ tợn quay lại, nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc trên trời bên bàn duyên quan sát hoàn cảnh chung quanh, bảy đầu vật thí nghiệm, trong đó một đầu đã nằm trên mặt đất không thể động đậy, mà mình đầy thương tích đầy người vết máu Dương Tiểu Cẩn lưng tựa sân thượng biên giới kịch liệt thở hổn hển, trong tay cầm ngược lấy một chuôi mới dao găm dường như cũng không phải là phổ thông sắt thép tạo thành. Hắn vẫn là lần đầu đồng thời đối mặt nhiều như vậy quái vật, nếu không phải có bóng dáng, Nhậm Tiểu Túc chỉ sợ cũng phải chết ở đây. Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc đón Dương Tiểu Cẩn ánh mắt nghi hoặc, đối cái bóng nói, lao hứa, giết sạch bọn chúng. Không biết vì sao, một cái nháy mắt Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy Dương Tiểu Cẩn tuy là chật vật, nhưng trong mắt cất giấu vui vẻ. Dương Tiểu Cẩn hư nhược cười nói, hứa hiển sở đã sớm đến ngoài trăm dặm. Ha 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 ha, phải không? Nhậm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Dương Tiểu Cẩn không theo hắn tranh luận, mà là từ từ ngồi trên đất, lúc này trên người nàng mỗi một đầu vết thương đều tại kịch liệt đau đớn, đại lượng mất máu cũng để cho nàng nằm ở sắp bị choáng trạng thái. Nhậm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ngươi nghỉ ngơi một chút ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Ừm, Dương Tiểu Cẩn nhẹ giọng ứng một cái. Lạc Hinh Vũ ở trong phòng thí nghiệm lòng nóng như lửa đốt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi vào trước đó nàng liền biết vật thí nghiệm đã bắt đầu công kích hàng rào, lúc này nếu như không có nàng chi viện, Dương Tiểu Cẩn nhưng là nguy hiểm. Nhưng cái này phong bế trong phòng thí nghiệm, đâu đâu cũng có nguồn sáng, nàng căn bản bó tay hết cách. Lạc Hinh Vũ thử qua hướng lên trời trần nhà nổ súng, thật không nghĩ đến trên trần nhà thủy tinh vậy mà cũng là chống đạn, nàng ngược lại là có thể lợi dụng áo khoác của mình làm ra một điểm nhỏ yếu âm ảnh, nhưng nàng tạo không ra đủ ám ảnh chi môn mở ra lớn như vậy âm ảnh diện tích. Đây là Lạc Hinh Vũ cùng Nhậm Tiểu Túc ở giữa khác biệt, tuy là Nhậm Tiểu Túc ám ảnh chi môn chỉ có thể vươn đi ra một cánh tay, nhưng hắn có thể điều tiết ám ảnh chi môn lớn nhỏ. Có thể lớn, có thể nhỏ. Mà Lạc Hinh Vũ ám ảnh chi môn, nhất định phải mở lớn như vậy, bản thân nàng đều không khống chế được. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng súng, chỉ nghe một thanh âm hùng hùng hổ hổ nói, kha kha, ta là mẫu người muốn cướp đồ vật, thật đúng là không có không giành được. Lạc Hinh Vũ ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới La Lan vậy mà đã giết đi vào, chỉ cần La Lan mở ra cái này cánh cửa thời gian nguyên dập tắt, nàng nói không chừng liền có cơ hội lập tức mở ra ám ảnh chi môn rời khỏi. Bên ngoài truyền đến La Lan âm thanh, nhanh lên nộp mật mã đem cửa mở ra, nếu không lão tử hiện tại liền sập ngươi. Dường như La Lan đã ép buộc phòng thí nghiệm nhân viên công tác, chính mệnh lệnh đối phương mở ra phòng thí nghiệm miệng cống. Một tiếng ầm vang, miệng cống chậm rãi hướng lên trên kéo, xem ra nhân viên công tác đã đưa vào chính xác mật mã, chẳng qua tiếng súng vẫn là vang lên, công việc kia nhân viên sợ hãi đến gào gào kêu loạn, chẳng qua kêu nửa ngày hắn chợt phát hiện bản thân cũng chưa chết. Ngươi không giết ta sao? Công việc kia nhân viên nơm nớp lo sợ hỏi. La Lan vui tươi hớn hở cười nói, lao tử đã nói lúc nào không tính toán gì hết lôi, ngươi một cái mạng chó không có lao tử thanh danh quan trọng, cút đi. La Lan các loại miệng cống vừa lên tới một nửa thời điểm liền khom lưng chui đi vào, hắn nhìn thấy Lạc Hinh Vũ liền ngây ngẩn cả người. Lúc này trong phòng thí nghiệm đèn không hắt bóng đã tắt, mà Lạc Hinh Vũ ám ảnh chi môn cũng đã xuất hiện hư ảnh. Thế nhưng là La Lan thấy cảnh này, lúc này từ bên hông lấy ra một cái ánh sáng mạnh đèn tin chiếu ở Lạc Hinh Vũ ám ảnh chi môn bên trên. Cái này chiếu một cái, ám ảnh chi môn liền lần nữa hỏng mất. Hắn cười lên ha hả, cái kia đập sau đầu thủ còn chưa báo đây, còn muốn cuốn tư liệu của ta chạy trốn. May mà ta mang theo đèn tin phòng một tay. Cái này La Lan tại bị Nhậm Tiểu Túc đập trên đất sau đó, bây giờ lại là đi đâu đều mang theo trong người một cái ánh sáng mạnh đèn tin hộ thân. Chỉ là La Lan lời nói này lại cho Lạc Hinh Vũ nói hồ đồ rồi, đập cái gì đồ chơi. La Lan không nói nhảm, đem tư liệu giao cho ta. Lạc Hinh Vũ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lui ra phía sau, nếu không ta hủy cái này ổ cứng. La Lan nở nụ cười, ngươi đồng bạn vẫn còn cái kia tòa trên đại lầu A, hiện tại vật thí nghiệm đều đã xông tới, ngươi không đi nữa cứu nàng, nàng chỉ sợ là đi không nổi. Như vậy, ngươi đem ổ cứng cho ta, ta hiện tại liền thả ngươi đi cứu người. Nói thật Lạc Hinh Vũ cũng không tin tưởng La Lan sẽ thả nàng đi, nhưng nàng không đi nữa cứu Dương Tiểu Cẩn, chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi. Cho nên Lạc Hinh Vũ quyết định vực mệnh. Nàng cách không đem ổ cứng vứt cho La Lan, tiếp đó liền toàn bộ tinh thần đề phòng. Kết quả La Lan tiếp vào ổ cứng sau đó xoay người liền đi, nhanh lên cứu người đi thôi, ta là mẫu người lời hứa ngàn vàng, đừng giống như phòng tiểu nhân đồng dạng đề phòng ta, muốn giết ngươi liền sẽ không phí lời. Lạc Hinh Vũ nhìn hắn một cái liền lập tức mở ra ám ảnh chi môn, chỉ là một bước, liền tới đến Dương Tiểu Cẩn trước kia vị trí trên sân thượng. Thế nhưng là một màn trước mắt để nàng khiếp sợ, chỉ thấy trời này trên đài chỉ còn lại có vật thí nghiệm rách nát thi thể, mà Dương Tiểu Cẩn đã không thấy. Là ai cứu Dương Tiểu Cẩn? Lạc Hinh Vũ nhìn về phía cao ốc xung quanh, chỉ thấy màu xám vật thí nghiệm tại mặt đất xuyên tới xuyên lui đi săn, nàng có chút lo lắng, lúc này cho dù có người cứu Dương Tiểu Cẩn, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra hàng rào a. Đối phương nhất định mang theo Dương Tiểu Cẩn giấu ở nơi nào.